Chương 262, trận đầu tiến công chớp nhoáng 4 chương 262, trận đầu tiến công chớp nhoáng 4 theo số lớn quân Tần bộ binh tiến vào dạ tộc giao thông. Quân Tần bắt đầu củng cố chiếm lĩnh trận địa. Sở dĩ quân Tần bộ đội thiết giáp không trực tiếp tiến hành đột kích là bởi vì bộ đội thiết giáp không có tìm được lộ tuyến. Cứ việc nói, dạ tộc giao thông đảo 10 phần không chuyên nghiệp. Thẳng tới thẳng lui, độ rộng vượt qua 3 mét, cũng không có tránh pháo công sự, nhưng là dạ tộc đảo móc giao thông bởi vì độ rộng vượt qua 3 mét, vừa vặn cản trở quân Tần bộ đội thiết giáp tiến lên. Xe tăng dễ nổ FT-17 chiều dài chỉ có 5 mét, nếu như trực tiếp vượt qua rộng 3 mét giao thông, sẽ dẫn đến xe tăng trực tiếp rơi vào giao thông bên trong. Dạ tộc không chuyên nghiệp giao thông, ngược lại trở thành không tính thành công chống tăng hảo. Cứ việc có một ít giao thông tại pháo kích ở trong bị tạc sập, nhìn có thể cho quân Tần xe tăng thông qua, nhưng là Mông Vũ không hy vọng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Bởi vì trước mắt mà nói, xe tăng đối với quân Tần vẫn tương đối quý giá. Cho nên, Mông Vũ trước phái bộ binh tiến vào giao thông, xác định những địa phương nào là có thể để xe tăng thông qua về sau, lại tiếp tục tiến lên. Mặt khác, Mông Vũ cũng không có quên, Doanh Kiên đã từng nói, đường nhìn xe tăng 10 phần cường hãn, có được nặng nghề bọc thép, cường hãn hỏa lực, nhanh nhẹn tính cơ động. Nhưng là, đồng thời, xe tăng cũng là yếu ớt. Xe tăng tốt nhất đừng hành động độc lập, nhất là ở địa hình phức tạp khu vực. Tốt nhất cách làm là, xe tăng cùng bộ binh cùng một chỗ hành động, lẫn nhau hiểm hộ tác chiến. Mà dạ tộc đào móc giao thông, thuộc về địa hình tương đối phức tạp khu vực. Mặc dù nói, pháo binh đã tiến hành qua hung mãnh pháo kích, nhưng là, quân Tần là lần đầu tiên đánh loại này chiến dịch, cho nên cũng không biết, dạ tộc giao thông bên trong là tình huống như thế nào. Vì cam đoan xe tăng an toàn, Mông Vũ mới khiến cho bộ binh trước tiến vào dạ tộc giao thông. Dọn sạch chướng ngại, thanh lý dạ tộc binh sĩ. Bị 7 cái pháo binh doanh tẩy qua dạ tộc trận địa, lúc này căn bản đã không có bao nhiêu người sống. Cho nên, quân Tần bộ binh càn quét tiến hành phi thường thuận lợi. Bởi vì căn bản không có bao nhiêu dạ tộc binh sĩ còn sống, số ít không có chết bởi pháo kích dạ tộc binh sĩ, cũng cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Những cái kia sống sót dạ tộc binh sĩ, hoặc là ngơ ngác lên ngốc, hoặc là đã mất đi năng lực hành động. Hiển nhiên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cường độ này pháo kích dạ tộc binh sĩ, đã bị đánh hỏng mất. Mà tiến vào giao thông quân Tần bộ binh, rất nhanh liền tìm được mấy chỗ có thể cho bộ đội thiết giáp thông qua địa điểm. Đang đánh ra tín hiệu về sau, quân Tần bộ đội thiết giáp bắt đầu tiến lên. Vương Lỗi cẩn thận chỉ huy người điều khiển đem xe tăng vượt qua dạ tộc giao thông. Vương Lỗi là quân Tần bộ đội thiết giáp thứ nhất xe tăng doanh, thứ nhất ngay cả một tên xe tăng giải. Lúc này Vương Lỗi chính mang theo chính mình xe tăng, làm chiếc thứ nhất đánh vào dạ tộc trận địa xe tăng. Mà đúng lúc này, thông qua quan sát cửa sổ, Vương Lỗi thấy được nơi xa xuất hiện quân đội dạ tộc. Tại khoảng cách quân Tần bộ đội thiết giáp 800 mét về khoảng cách, 5000 dạ tộc binh sĩ đang lấy tuyến bảy trận hình tiến lên. Tại tuyến đầu trận địa lọt vào pháo kích về sau, dạ tộc liền bắt đầu từ mặt khác trận địa triệu tập quân đội, chuẩn bị chặn đánh quân Tần thế công. Mà bởi vì pháo kích, thông hướng một đường trận địa giao thông cơ bản đều bị tạc sập. Cái này dẫn đến, hàng hai quân đội dạ tộc không cách nào cung cấp giao thông chống đỡ gần một đường trận địa. Dạ tộc chỉ có thể để các binh sĩ chính diện tiến lên, mà không đơn thuần là chính diện xuất hiện dạ tộc binh sĩ, tại quân Tần nước đặt trước tiến công địa điểm hai bên quân đội dạ tộc cũng bắt đầu khởi xướng phản kích. Chiêm chiếp rầm 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 5000 từ chính diện khởi xướng phản kích dạ tộc binh sĩ, còn chưa mở lửa, liền lần nữa bị quân Tần tụ quân pháo kích nơi bao bọc. Mà kêu gọi pháo kích cũng không phải là quân Tần xe tăng bộ đội, mà là pháo binh quan sát khí cầu. 5000 người, tại trên vùng bình nguyên nên ngang tiến lên, đơn giản chính là pháo binh tốt nhất mục tiêu đả kích. 5000 từ chính diện khởi xướng tiến công quân đội dạ tộc, ngay cả quân Tần dáng dấp ra sao đều không có nhìn thấy, liền bị dày đặc pháo kích chôn hủy diệt. Vương Lỗi nhìn xem tại pháo kích ở trong biến mất quân đội dạ tộc, nhịn không được nói ra: "Làm, đám kia pháo binh thế mà cướp chúng ta sống." Lúc đầu, Vương Lỗi đều đã tốt nhất đạn tháo, điều tốt hỏa pháo góc độ cùng vị trí. Kết quả, bị pháo binh đoạt trước. Phải biết, Vương Lỗi từ tác chiến bắt đầu đến bây giờ, ngay tại trước đó đối phó dạ tộc cưỡi ngựa thời điểm đánh qua một pháo, tiếp lấy liền không có lại mở một lần lửa. Cái này khiến Vương Lỗi 10 phần khó chịu. Dạ tộc chính diện tổ chức phản kích, bị quân Tần pháo binh tùy tiện hóa giải. Mà từ hai bên khởi xướng phản kích quân đội dạ tộc, đồng dạng bị tổn thất thảm trọng. Từ hai bên khởi xướng tiến công quân đội dạ tộc, lúc đầu cũng dự định trực tiếp ngoi đầu lên tiến công, bất quá lại bị bố trí tại hai bên xe tăng cùng xe bọc thép súng pháo hành hung một trận. Bị hung hăng dạy dỗ một phen quân đội dạ tộc, bắt đầu thông qua giao thông tiến hành phản kích. Mà quân Tần bộ binh bộ đội thì cũng sớm đã chiếm trước trong chiến hào vị trí có lợi. Dạ tộc giao thông mặc dù không tính là hợp cách, nhưng là cũng không phải nói toàn bộ giao thông từ đầu tới đuôi đều là một đường thẳng. Nói như vậy, dạ tộc đào móc giao thông, ước chừng là 50m đến khoảng 100m chiều dài, là một đường thẳng, sau đó sẽ xuất hiện khúc chiết. Mà bộ đội thiết giáp bộ binh ban có được ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ, mà bộ binh sẽ đem cái này ngừng súng máy hạng nhẹ bố trí tại giao thông bên trong. Khi quân đội dạ tộc từ chỗ rẽ lúc xuất hiện, đó chính là chỗ rẽ gặp được yêu, xuất hiện tại quân Tần bộ binh trước mặt dạ tộc binh sĩ, lại nhận súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên nhiệt tình chiêu đãi. Do 3-4m giao thông, đối với có thể liên phát súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên mà nói, bắt đầu phong tỏa đơn giản không nên quá đơn giản. Đương nhiên, quân Tần cũng không đơn giản chỉ là phòng ngự, đối với trang bị súng tiểu liên quân Tần bộ binh tới nói tiến công mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì súng tiểu liên nhưng thật ra là một loại tiến công tính vũ khí. Quân Tần bộ binh thường thường sẽ lấy súng tiểu liên tay làm trung tâm, tổ chức một cái tiểu tổ tác chiến. Một cái tiểu tổ tác chiến có 3 người, súng tiểu liên tay đánh đầu. 2 người khác đi theo súng tiểu liên tay phía sau. Tại góc rẽ, mặc kệ góc rẽ phải chăng có dạ tộc binh sĩ, 2 người khác sẽ trước ném mạnh lựu đạn. Sau đó súng tiểu liên tay tại lựu đạn bạo tạc về sau, xông ra, nếu có dạ tộc binh sĩ, liền đánh một băng đạn. bộ đội thiết giáp bộ binh bàn có 2 chi súng tiểu liên, dạng này, một lớp liền có thể tạo thành 2 cái tiểu tổ tác chiến, 2 cái tiểu tổ tác chiến sẽ giao thế điểm hộ tiến công. Mà súng máy hạng nhẹ sẽ chiếm theo giao thông mấu chốt, hoặc là tiến công tiểu tổ tác chiến cung cấp điểm hộ. Dựa vào loại chiến thuật này, bố trí tại hai bên quân tần bộ binh, chẳng những không có bị dạ tộc cấp chế, ngược lại còn làm lớn ra khu khống chế bực. Mà theo pháo kích kết thúc, chính diện tham dự phản kích 5000 dạ tộc binh sĩ, 10 không còn một. Đã hoàn thành tập kết một cái quân tần xe tăng ngay cả, làm tiên phong bộ phận, phát khởi phản kích. 22 chiếc xe tăng hợp thành 2 cái công kích 7, hướng dạ tộc trận địa thọc sâu khởi xướng một kích. Mà lúc này, dạ tộc phương diện, tại nhất tuyến bộ đội bị tiêu diệt về sau, tham dự phản kích 2-3 tuyến bộ đội đồng dạng bị đánh tan. Lúc này, dạ tộc căn bản không kịp tập kết càng nhiều quân đội đến đây. Mặc dù nói, địa phương khác quân đội dạ tộc ngay tại chạy đến, có thể đối mặt quân tần bộ đội thiết giáp, những này chỉ dựa vào 2 cái chân quân đội dạ tộc, hành động quá chậm. Mà dọc đường quân đội dạ tộc không phải là không có tiến hành chống cự, có thể đối mặt xe tăng loại này từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ khí, dạ tộc chống cự căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Đông. Vâng. Vương Lỗi một pháo đem trên một chỗ đài cao mặt một môn hỏa pháo lật tung, mang theo lấy đem mấy tên dạ tộc pháo binh cùng một chỗ giải quyết. Sau đó, Vương Lỗi đem hỏa pháo nhắm chuẩn mấy trăm mét bên ngoài một đám dạ tộc binh sĩ. Đám kia dạ tộc binh sĩ dựa vào một chỗ tường ngăn cao ngang ngực, ngay tại sử dụng hỏa thương xạ kích Vương Lỗi xe tăng. Mặc dù dạ tộc hỏa thương không cách nào đối với xe tăng tạo thành sát thương, nhưng là liên tiếp không ngừng đạn bắn vào xe tăng phía trên, hình thành lách cách thanh âm, 10 phần làm cho người ta bực bội. Vương Lỗi điều tốt hỏa pháo vị trí, nhét vào một phát đạn tháo, đánh tiếp ra ngoài. Vâng. Chương 263, trận đầu tiến công chớp nhoáng 5 chương 263, trận đầu tiến công chớp nhoáng 5 đạn pháo tại khoảng cách dạ tộc công sự vài mét địa phương rơi xuống, nhấc lên một trận bùn đất. Thứ nhất pháo không có trúng mục tiêu, Vương Lỗi cũng không có nhu trí, đánh không trúng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao, xe tăng dễ nổ FT-17, cũng không có tiên tiến nhắm thiết bị, quân tần xe tăng tay cũng bất quá thành quân mấy tháng mà thôi. Mà căn cứ trước đó lần kia pháo kích, Vương Lỗi điều khiển tinh vi một chút hỏa pháo, sau đó lại lần nhét vào đạn pháo. Lần này đạn pháo vẫn không có trúng mục tiêu. Bất quá, nhờ vào xe tăng dễ nổ FT-17 tại mang theo 37 ly pháo lúc, có thể có được 237 phát pháo đạn to lớn chuẩn bị đạn số lượng, Vương Lỗi còn có rất nhiều lần cơ hội. Đông. Vâng. Lần thứ 3 pháo kích, Vương Lỗi rốt cục trúng đích chỗ kia công sự. Bước kia tường ngăn cao ngang ngược trực tiếp bị xe tăng dễ nổ FT-17 37 ly pháo nổ ra một lỗ hổng. Mấy tên dựa vào tường ngăn cao ngang ngược yểm hộ dạ tộc binh sĩ bị tạc ngã xuống đất. Còn lại mấy tên dạ tộc binh sĩ thì là tứ tán chạy trốn. Bất quá không có chạy mấy bước, liền bị trên xe bọc thép mặt tay súng máy bắn giết. Vương Lỗi thông qua xe tăng quan sát cửa sổ nhìn chung quanh một lần, gặp không nhìn thấy cái gì dạ tộc binh sĩ về sau, liền nhẹ đạp một cái người điều khiển đầu. Điều này đại biểu khởi hành. Người điều khiển lần nữa phát động xe tăng. Vương Lỗi xe tăng tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, Vương Lỗi chỗ xe tăng phía bên phải, một chỗ đã bị đánh mấy pháo trên đài cao, ba tên dạ tộc binh sĩ thao tác một tên hỏa pháo, nhắm ngay Vương Lỗi xe tăng. Vâng. Chỗ kia đài cao khoảng cách Vương Lỗi xe tăng bất quá mấy chục mét, dạ tộc sử dụng chính là 300 cân hạng nhẹ hỏa pháo. Khi thật tâm đạn sắt trực tiếp trúng mục tiêu Vương Lỗi xe tăng ụ súng mặt bên. Mà xe tăng dễ nổ FT-17 ụ súng, có thể nói là bọc thép độ dày lớn nhất địa phương. Cho nên, ba tên dạ tộc binh sĩ liều chết đánh lén cũng không có đánh xuyên xe tăng dễ nổ FT-17 ụ súng bọc thép. Đạn ruột đặt tại chúng mục tiêu xe tăng dễ nổ FT-17 ụ súng bọc thép thời điểm bị bắn ra. Mặc dù nói đạn pháo không có đối với xe tăng tạo thành cái gì sát thương, nhưng là đạn pháo va chạm sinh ra to lớn thanh âm, y nguyên để Vương Lỗi cùng hắn người điều khiển cảm thấy hai tai ong ong gọi. Vương Lỗi bước bước lỗ tai, bắt đầu tìm kiếm pháo kích nơi phát ra. Cộc 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 đi theo Vương Lỗi xe tăng bên người xe bọc thép, dùng súng máy xạ kích nói cho Vương Lỗi địa điểm. Vương Lỗi cấp tốc điều chỉnh xe tăng ụ súng vị trí, sửa đổi hỏa pháo tham số. Ngay sau đó, một phát đạn pháo đánh qua. Mấy chục mét khoảng cách, căn bản không tồn tại bắn không trúng địa khả năng. Một pháo xuống dưới, một tên dạ tộc binh sĩ bị nổ tung bén rơi đài cao. Mà Vương Lỗi lại liên tiếp mở số pháo, đem môn kia đánh lén mình hỏa pháo hất tung ở mặt đất, cũng đem chỗ kia đài cao nổ sụp về sau, lúc này mới bỏ qua. Quân tần bộ đội thiết giáp tạo thành đột kích lực lượng, cấp tốc đâm xuyên dạ tộc trận địa. Cứ việc tại trên trận địa quân đội dạ tộc có không ít người ra sức phản kháng, có thể hỏa thương đối với xe tăng cùng xe bọc thép căn bản không có tác dụng gì. Đạn bắn vào phía trên, chỉ có thể chế tạo một chút đinh đinh đường đường tiếng vang. Mà dạ tộc số lượng khổng lồ hạng nhẹ hỏa pháo đối với xe tăng đồng dạng không có bao nhiêu lực sát thương. Cứ việc xe tăng dễ nổ FT-17 bọc thép dày nhất địa phương chỉ có 22 ly, mỏng nhất càng là mới 6 ly. Nhưng là, dùng để ứng phó những cái kia nửa cân, một cân hình cầu đạn sắt, đầy đủ. Dù sao, những này sử dụng thuốc súng đen dưới lệ loại đờ hỏa pháo, mặc kệ là đạn pháo sơ tốc độ hay là đạn pháo ngoại hình, đều không thích hợp làm đạn xuyên giáp sử dụng. Mà dạ tộc số lượng không nhiều khả năng đối với xe tăng dễ nổ FT-17 cấu thành uy hiếp dạ tộc trọng pháo, thường thường là quân tần bộ đội thiết giáp cùng pháo binh thanh trừ mục tiêu thứ nhất. Bởi vì dạ tộc trọng pháo thường thường cần một chỗ không nhỏ ụ súng, loại tồn tại này rất khó tránh thoát xe tăng tay quan sát. Mà một khi quân tần xe tăng tay phát hiện những này dạ tộc trọng pháo, liền sẽ trước tiên dùng xe tăng pháo tiến hành phá hủy. Xe tăng dễ nổ FT-17 trang bị 37 ly pháo, là ra nắm xa 18 hình 37 ly pháo. Nên pháo có thể dùng một mình thao tác, mà lại vào tay đơn giản, thủ quấy nhiều nhân tố nhỏ. Mặc dù nói, nên pháo sơ tốc chỉ có 367 m/s, làm nó xuyên giáp năng lực yếu kém. Nhưng vấn đề là, quân Tần căn bản không cần đối phó cái gì bọc thép mục tiêu a. Cho nên, xuyên giáp năng lực không mạnh, đối với quân Tần xe tăng đi bảo, căn bản không phải vấn đề gì. Dù sao, xe tăng dễ nổ FT-17 mang theo 237 phát pháo đạn toàn bộ là đạn nổ mạnh. Mà ra nắm xa 18-37 ly pháo tầm sát thương, trọn vẹn vượt qua 2000m. Ý vị này, nếu như quân Tần xe tăng tay cầm có đầy đủ quan sát thiết bị, liền có thể tại 2000m bên ngoài địa phương, đối với dạ tộc trọng pháo trận địa tiến hành pháo kích. Dạ tộc trọng pháo xác thực có thể đánh 2000m trở lên tồn tại, nhưng là, dạ tộc pháo binh thiếu khuyết cần thiết nhắm thiết bị. Kính viễn vọng thứ này, quân đội dạ tộc có, nhưng là còn không có xa xỉ đến cho mỗi một môn hỏa pháo pháo tạo thành viên cấp cho một bộ kính viễn vọng trình độ. Mà quân Tần xe tăng pháo thủ mỗi người một bộ kính viễn vọng, đó là phù hợp. Cho nên, coi như dạ tộc trọng pháo có thể đánh 2000m xa như vậy, mức lễ loại đờ hỏa pháo tỷ lệ chính xác cũng là 10 phần cảm động. Mà quân Tần xe tăng dễ nổ FT-17 là biết di động. Lúc đầu đánh 2000m bên ngoài cố định mục tiêu, lấy dạ tộc trọng pháo tính năng, hai lần pháo kích điểm rơi đều có thể kém hơn mấy chục thậm chí mấy trăm mét. Đánh di động mục tiêu liền càng thêm khó khăn. Bất quá, quân Tần bộ đội thiết giáp cũng không phải không có tổn thất. Có một cỗ xe tăng dễ nổ FT-17, liền bị một phát dạ tộc trọng pháo phát xạ đạn pháo trúng đích rụ súng. Bất quá, lần này trúng mục tiêu, càng nhiều khả năng hay là chiếc này xe tăng dễ nổ FT-17 không may đang tránh né pháo kích thời điểm, vừa vặn ở vào đạn pháo điểm rơi. Thuộc về tránh được không như nhận tốt. Bất quá, coi như bị dạ tộc trọng pháo trúng mục tiêu, nên chiếc xe tăng cũng chỉ là rụ súng có một ít biến hình, dẫn đến đã mất đi xoay tròn năng lực. Hỏa pháo nã pháo công năng y nguyên có, mà xe tăng bên trong hai tên thành viên chỉ là lỗ thai mất thông một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi một hồi thuận tiện. Cứ việc y nguyên có năng lực tác chiến, nhưng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, nên xe tăng tổ vẫn là bị yêu cầu lưu lại, chờ đợi sửa chữa bộ đội tiếp viện đến đây. Muốn một lần nữa gia nhập tác chiến, tối thiểu cũng phải thay đổi một cỗ mới xe tăng mới có thể. Cái gì? Cô ta quân coi giữ toàn tuyến hỏng mất, phản kích bộ đội đâu? Phim nghe được lính liên lạc lời nói, giật nảy cả mình. Mặc dù khi nhìn đến quân Tần hung mãnh hỏa lực lúc, là hắn biết thủ vệ một đường quân đội dạ tộc khẳng định tổn thất nặng nề, nhưng là để Phịp không có nghĩ tới là, chẳng những một đường trận địa quân coi giữ toàn quân bị diệt, liền ngay cả đặt ở hàng hai quân coi giữ cũng bị đánh tan. Về phần địa phương khác quân đội, căn bản không kịp nào tới. Quân đội dạ tộc doanh địa khoảng trường vượt qua 50 dặm chiều dài, quân Tần lựa chọn tiến công vị trí là đại quân doanh địa lệch trái vị trí. Bây giờ khu vực này một đường, hàng hai quân coi giữ bị đánh tan, quân Tần bèn bèn chỉ tốn nửa canh giờ không đến. Dạ tộc đến tiếp sau bộ đội, căn bản không kịp điều động đúng chỗ. Truyền ta quân lệnh, đại quân cánh trái chư doanh không được tự tiện xuất kích, cần phải thủ vững trận địa, để hữu quân cùng trung quân tập kết, chúng ta nhất định phải đem quân Tần ép trở về. Này, lúc này Phịp còn không biết, gia tộc cánh trái rất nhiều doanh địa đã bị quân Tần bộ đội thiết giáp đâm xuyên. Bởi vì tin tức truyền lại rất lại phía sau, rất nhiều quân đội gia tộc căn bản không biết, một đường trận địa bị quân Tần đột phá. Bọn hắn hay là tại dựa theo trước đó tiếp thụ lấy mệnh lệnh, hướng quân Tần tiến công chỗ điểm tập kết. Mà khi quân Tần bộ đội thiết giáp xuất hiện tại những này quân đội gia tộc trước mặt lúc, rất nhiều quân đội gia tộc căn bản không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Kế tiếp tình hình chiến đấu tự nhiên không cần quá nhiều miêu tả. Ngay tại hành quân đội dạ tộc, đột nhiên gặp phải quân Tần xe bọc thép. Rất nhiều dạ tộc binh sĩ ngay cả cho hỏa thương nhét vào đạn dược cơ hội đều không có, liền bị xe tăng hỏa pháo pháo kích cùng súng máy bắn phá. Trực tiếp liền bị quân Tần bộ đội thiết giáp đánh tan. Chương 264, lần thứ nhất tiến công chớp nhoáng 6 chương 264, lần thứ nhất tiến công chớp nhoáng 6 tránh ra, toàn diện tránh ra, chúng ta không có thời gian tù binh các ngươi, bỏ vũ khí xuống, mình tới ven đường đi đứng vững, phía sau sẽ có người xử lý các ngươi. Vương Lỗi cầm súng tiểu liên MP18, lộ ra nửa người ở bên ngoài. Đối với đường đi phía trước số trước không rõ dạ tộc binh sĩ cùng dân phu hô to. Cứ việc quân Tần bộ đội thiết giáp là lần đầu tiên tiến hành tác chiến, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng là, dựa vào tiên tiến vũ khí cùng chiến thuật, quân Tần bộ đội thiết giáp hay là cấp tốc hoàn thành tác chiến mục tiêu. Đó chính là cắt chém quân đội dạ tộc, quanh co công kích đường thiết tế. Dựa theo trước khi chiến đấu bố trí, quân Tần bộ đội thiết giáp cần đánh xuyên dạ tộc phòng tuyến, sau đó vây quanh quân đội dạ tộc phía sau, chặt đứt dạ tộc đại quân cùng hậu phương đường thiết tế. Mà do hai cái xe tăng doanh cùng bộ binh doanh tạo thành bộ đội đột kích, không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng thời gian một tiếng liền đánh xuyên qua dạ tộc phòng tuyến, sau đó bắt đầu tiến hành quanh co bọc đánh. Mặc dù nói dạ tộc không ngừng điều động kỵ binh cùng nhân mã quân đội đối với quân Tần bộ đội thiết giáp khởi xướng tiến công, nhưng là mặc kệ dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã quân đội là tiến công quân Tần xe tăng xe bọc thép hay là bộ binh, đều bị quân Tần đánh trở về. Tại đối mặt quân Tần bộ đội thiết giáp lúc, dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã căn bản không có bao nhiêu lực sát thương, hẳn là do xe tăng xe bọc thép tạo thành tác chiến tụ quần, để dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã căn bản khó mà tới gần. Coi như dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã tới gần quân Tần xe tăng cùng xe bọc thép, cơ mã đao dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã cũng căn bản vô lực ngăn cản quân Tần xe tăng cùng xe bọc thép. Về phần đối với sư đoàn bọc thép bộ binh tiến công, đồng dạng bị quân Tần cấp tốc đánh tan. Sư đoàn thiết giáp quân Tần bộ binh có được số lượng đông đảo súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên, những này bắn nhanh vũ khí trọng lượng nhẹ, tính cơ động cao. Dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã tại những này bắn nhanh vũ khí trước mặt, tính cơ động căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Mà lại sư đoàn bọc thép bộ binh bộ đội có được đại lượng xe tải, quân Tần bộ binh thậm chí tụ tập bên trong súng tiểu liên tay, để bọn hắn đứng tại trên xe tải mặt, để xe tải xông vào dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã ở trong, tiếp lấy dùng súng tiểu liên bắn phá bốn phía. Dạ tộc kỵ binh cùng nhân mã phản kích, căn bản là không có cách ngăn chặn quân Tần bộ đội thiết giáp. Mà tại đột phá dạ tộc trận địa về sau, xe tăng cùng xe bọc thép tạo thành tiến công đầu mũi tên, cấp tốc hướng về phía trước tiến công. mà bộ binh thì lưu tại bộ đội thiết giáp mở ra lỗ hổng ở trong, củng cố trận địa. Làm chặt đứt dạ tộc đường tiếp tế bộ đội thiết giáp, đang đánh mặc dạ tộc phòng tuyến về sau, cơ bản chính là thông suốt. Dù sao, quân đội dạ tộc chủ lực, lúc này căn bản không có kịp phản ứng. Trên thực tế, tại quân tần bộ đội thiết giáp đánh xuyên qua dạ tộc phòng tuyến về sau, còn có rất nhiều dạ tộc cho là quân tần còn đang tấn công, không có đột phá phòng tuyến, mà bắt đầu cắt chém dạ tộc đường tiếp tế bộ đội thiết giáp, rất nhanh liền cùng dạ tộc tổ chức vận chuyển bộ đội gặp nhau. Dạ tộc tập kết 20 mấy vạn quân đội, mỗi ngày người ăn ma tước, một ngày tối thiểu cần tiêu hao 100 vạn cân lương thực. Mà lại trên thảo nguyên, ngay cả cây cối đều khó mà tìm tới, cho nên liền ngay cả nhóm lửa nấu cơm tuổi đều cần dạ tộc dân phu vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm vận chuyển tới. Bởi vậy, là dạ tộc cung cấp lương thực vật tư tiếp tế đội vận chuyển ngũ, có thể nói là suốt ngày như nước chảy. Mà khi những này vận chuyển bộ đội gặp được quân tần bộ đội thiết giáp thời điểm, căn bản không có năng lực phản kháng. Quân tần xe tăng chỉ là mở vài pháo, nổ lật một đám dân phu về sau, dạ tộc đội vận chuyển ngũ liền hỏng mất. Mà quân tần bộ đội thiết giáp mục tiêu, đương nhiên sẽ không là những này đội vận chuyển ngũ. Trên thực tế, quân tần bộ đội thiết giáp muốn chặt đứt dạ tộc đại quân tiếp tế, cũng không phải là nói đem những này đội vận chuyển ngũ đánh tan là có thể. Đội vận chuyển ngũ bị đánh tan, dạ tộc còn có thể một lần nữa tổ chức. Dù sao, là dạ tộc cung cấp vật tư tiếp tế chuyển vận dân phu, tối thiểu có mấy trăm ngàn. Quân tần bộ đội thiết giáp chỉ đánh tan mấy ngàn mấy vạn người, tác dụng không lớn. Muốn chân chính chặt đứt dạ tộc đường tiếp tế, quân tần bộ đội thiết giáp cần phá hủy dạ tộc binh trạm. Căn cứ quân tần tình báo, khu vực nội hà quân đội dạ tộc lương thực chỉ có thể từ phía sau vận chuyển tới. Lúc đầu khu vực nội hà là phi thường thích hợp trồng trọt, trước kia là có thể làm dạ tộc đồn điền. Đáng tiếc là dạ tộc chiếm cứ khu vực nội hà thời gian ngắn ngủi, căn bản là không có cách hữu hiệu khai khẩn nội hà. Tại khu vực nội hà trước đó khai khẩn thổ địa lương thực sản xuất, cần gánh vác đại lượng nhân mã nhân khẩu. Năm ngoái hồ muối cá mã bằng chi chiến kết thúc về sau, quân tần đem đại lượng nhân mã xua đuổi đến khu vực nội hà. Cái này tạo thành khu vực nội hà nhân khẩu số lượng tăng vọt, lương thực nhu cầu gia tăng. Nếu không phải nội hà hơn là trọng yếu lương thực nơi sản sinh, nhiều như vậy nhân mã tràn vào, không phải xuất hiện đại quy mô nạn đói. Cho nên, gia tộc căn bản không có cách nào tại nội hà đạt được tổ lương. Mà năm nay cày bừa vụ xuân lấy qua, ngày mùa thu hoạch chưa tới, gia tộc đồng dạng không cách nào tại nội hà thu hoạch được lương thực. Trên thực tế, nếu như không phải gia tộc thiếu mối nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, gia tộc là muốn tại ngày mùa thu hoạch về sau khởi xướng tiến công, dạng này có thể dùng nội hà lương thực giải quyết rất lớn một bộ phận quân lương vấn đề. Nhưng vấn đề là, gia tộc đã không cách nào tiến hành dễ dàng tha thứ thiếu mối tạo thành bất lợi của diện. Bởi vì thiếu mối, gia tộc cảnh nội dung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không muốn động lắc căn cơ, như vậy gia tộc liền phải tại ngày mùa thu hoạch trước đó, một lần nữa khống chế hồ mối cả mạ bằng. Bởi vì không cách nào lợi dụng nội hà lương thực, gia tộc đại quân lương thực cung ứng, chỉ có thể dựa vào hậu phương vận chuyển. Mà gia tộc lương thực vận chuyển phương pháp là một loại giai đoạn phương pháp. Từ ban đầu gia tộc biên cảnh xuất phát, đến gia tộc đại quân tiền tuyến, thẳng tắc khoảng cách ước chừng là 600 dặm. Nếu như lấy một tên dân phu một ngày hành tẩu 30 dặm tính toán, như vậy liền cần 20 ngày mới có thể từ xuất phát đến tiền tuyến. Nhưng vấn đề là, một tên dân phu coi như một lần có thể chọn 100 cân lương thực, đi tới đi lui liền muốn tốn hao 40 ngày thời gian. Lấy một ngày 2 cân lương thực tính toán, 40 ngày liền cần tiêu hao 80 cân lương thực. Dạng này, chân chính có thể vận chuyển đến tiền tuyến lương thực cũng chỉ có 20 cân. Mà lại, đây là lý tưởng trạng thái, trên thực tế, vận chuyển khoảng cách là vượt qua 600 dặm. Mà lại, ven đường nếu như ngoại ý muốn nổi lên, tỉ như nói, trời mưa to, khẳng định là không thể tiến lên. Bởi vậy, tình huống thực tế là, vận chuyển một lần thời gian thường thường vượt qua 25 ngày, ý vị này, một tên dân phu chọn 100 cân lương thực, căn bản vẫn không đến tiền tuyến. Cho nên, gia tộc biện pháp là giai đoạn tính vận chuyển. Gia tộc sẽ cách mỗi 30 dặm thiết trí một chỗ binh trạm. Những này binh trạm tức là gia tộc đại quân tin tức truyền lại dịch trạm, cũng là tiếp tế đội vận chuyển ngũ nơi nghỉ ngơi, lương thực trữ hàng. Mà gia tộc cách mỗi 150 dặm sẽ thiết trí một cái lớn binh trạm. Tại vận chuyển vật tư lúc, nếu có 5 người, vận chuyển 400 cân lương thực. Khi đến cái thứ nhất cỡ lớn binh trạm thời điểm, hao tốn 5 ngày thời gian, 400 cân lương thực tiêu hao 50 cân. Lúc này, một người trong đó sẽ đem chính mình chọn lương thực phân cho 4 người khác, mà nó chỉ mang theo đường về cần lương thực. Dạng này, còn lại 4 người liền sẽ mang theo 330 cân lương thực tiến về kế tiếp cỡ lớn binh trạm. Đợi đến kế tiếp cỡ lớn binh trạm lúc, đồng dạng là một người trở về, 3 người khác tiếp tục đi tới. Lúc này, 3 người mang theo lương thực là 270 cân. Mà đến cái thứ 3 cỡ lớn binh trạm thời điểm, có thể chuyển vận lương thực là 210 cân. Mà khi cái này 210 cân lương thực vận chuyển đến dạ tộc ngay trong đại quân thời điểm, có thể làm đại quân cung cấp lương thực số lượng là 110 cân. Đương nhiên, cái này đồng dạng là lý tưởng trạng thái, bất quá, coi như nhiều hơn mấy ngày thời gian, chí ít có thể lấy cam đoan có lương thực vận chuyển đến tiền tuyến. Mà quân tần bộ đội thiết giáp muốn làm, chính là phá hủy dạ tộc những ngày binh trạm. Không có binh trạm, dạ tộc vật tư tiếp tế liền khó có thể duy trì. Mà lại, binh trạm bên trong có thể không chỉ có lương thực, còn có rất nhiều những vật khác. Thảo nguyên vật tư thiếu thốn, rất nhiều thứ căn bản là không có cách tự cấp. Tỷ như nói, vũ khí, đạn dược, dược phẩm những này đều cần dạ tộc từ phía sau vận chuyển tới. Chương 265, trận đầu tiến công chấp nhoáng 7 chương 265, trận đầu tiến công chấp nhoáng 7 tình hình chiến đấu như thế nào? Bẩm điện hạ, trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm cụ thể tình hình chiến đấu. Cái gì? Không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được dưới trướng nhân viên nói không rõ ràng tình hình chiến đấu, phi muốn đánh chết đối phương tâm đều có quân tần khởi xướng mãnh liệt tiến công, kết quả đến bây giờ, hắn ngay cả quân Tần tiến công bộ đội tình huống đều không rõ ràng. Chỉ biết là quân Tần tiến công bộ đội thế công phi thường hung mãnh, đã đột phá quân đội Dạ tộc một đường phòng ngự trận địa. Nhưng là càng nhiều tình huống, Phiệp nhưng căn bản không biết, tỉ như nói đến cùng có bao nhiêu quân Tần phát khởi tiến công, khởi xướng tiến công quân Tần đã đánh tới chỗ nào, tiến công quân Tần là một chi nào bộ đội, những tình huống này Phiệp cũng không biết. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Dạ tộc. Dạ tộc thông tin ý nguyên dựa vào là truyền thống lính liên lạc. Mặc dù nói lính liên lạc đều có được tốt nhất ngựa, có thể ngựa tốc độ, nơi nào có quân Tần vô tuyến điện tới cũng nhanh. Mà lại Dạ tộc không rõ ràng tình hình chiến đấu là phi thường bình thường, bởi vì quân Tần bộ đội thiết giáp tốc độ tấn công căn bản là vượt qua quân đội Dạ tộc dự đoán. Nhiều khi một chi quân đội Dạ tộc bị quân Tần đánh tan, khi Dạ tộc nhận được tin tức cũng mệnh lệnh mặt khác một chi quân đội tiến đến ngăn cản lúc. Chi tiêu tại Dạ tộc hệ thống chỉ huy bên trong còn hẳn là tồn tại quân đội, kỳ thật đã bị quân Tần bộ đội thiết giáp đánh tan. Mà bởi vì tin tức truyền lại phương pháp hiệu suất quá thấp, nhiều khi Dạ tộc trung tâm chỉ huy nhận được tin tức thời điểm, quân Tần bộ đội thiết giáp cũng sớm đã lái đi ra ngoài mười mấy 20 dặm. Mà lại bởi vì truyền lại tin tức thời gian không giống với, có đôi khi Dạ tộc thu hoạch được nào đó một chi quân đội bị diệt thời điểm, nó phía trước rõ ràng còn có mấy nhánh quân đội, còn không đợi Dạ tộc biết rõ ràng tình hình chiến đấu, liền lại sẽ nhận được quân đội mới bị đánh tan tin tức. Mặt khác, tại quân Tần bộ đội thiết giáp khởi xướng tiến công về sau, quân Tần phương diện điều động 5 cái bộ binh sư phát khởi tiến công. Quân Tần bộ binh sư chọn lựa là giản biên sư biên chế, một sư chỉ có 3 cái đoàn, bất quá binh lực đạt đến 9,000 người. 5 cái bộ binh sư, trong đó 2 cái bộ binh sư theo bộ đội thiết giáp mở ra lỗ hổng vị trí đột nhập Dạ tộc trận địa, bắt đầu chặt đứt quân đội Dạ tộc. Mặt khác 3 cái sư bộ binh bộ đội, tại 7 cái pháo binh doanh trợ giúp bên dưới, bắt đầu ở nhiều cái phương hướng đối với Dạ tộc khởi xướng tiến công. Mà hôn tạp các loại tin tức, chiến báo, để Dạ tộc hệ thống chỉ huy căn bản là không có cách xác định cái nào chiến báo là thật, cái nào chiến báo là giả. Thậm chí, Dạ tộc cũng còn không biết quân Tần bộ đội thiết giáp đã thẳng hướng quân đội Dạ tộc đường tiếp tế. Bởi vì phía căn bản còn không có đạt được quân Tần bộ đội thiết giáp cụ thể tin tức. Từ quân Tần khởi xướng pháo kích đến bây giờ, thời gian vẹn vẹn chỉ mới qua 2 canh giờ mà thôi. Những thời giờ này, tại Di Vãng, chỉ sợ chỉ đủ song phương mấy trăm ngàn quân đội chỉnh lý đội hình. Nhưng là bây giờ, quân Tần cũng đã để Dạ tộc lâm vào to lớn hỗn loạn. Quân Tần bộ đội thiết giáp đã kích phá Dạ tộc phòng tuyến, còn hướng Dạ tộc hậu phương đánh tới. Dạ tộc tin tức truyền lại tốc độ, thậm chí cũng không sánh nổi quân Tần bộ đội thiết giáp tốc độ công kích. Mà không có thống nhất chỉ huy quân đội Dạ tộc, chỉ có thể từng người tự chiến, hoặc thủ vững, hoặc tiến công. Trên thực tế, nếu như không phải tin tức truyền lại tốc độ quá chậm, chỉ sợ quân đội Dạ tộc đã bị đánh tan. Bởi vì rất nhiều quân đội Dạ tộc căn bản còn không biết quân Tần khởi xướng tiến công tin tức. Mông Vũ tướng quân, quân thượng phát tới mệnh lệnh. Là cái gì mệnh lệnh? Quân thượng để tướng quân điều một bộ phận bộ đội thiết giáp tiến về tiến công ất số 13 địa khu. Tại sao muốn đối với ất số 13 địa khu tiến công a? Tại khai chiến trước đó, quân Tần phi thuyền liền thừa dịp lúc ban ngày phân, Dạ tộc cảnh giới tương đối thấp thời điểm, đem Dạ tộc đại quân bố trí toàn bộ sát mình. Sau đó quân Tần đem Dạ tộc doanh địa cùng trận địa tiến hành kỹ càng phân chia, chữ giáp mở đầu mang ý nghĩa là Dạ tộc trận địa. Chữ ất mở đầu thì đại biểu Dạ tộc doanh địa, về phần chữ bính thì là Dạ tộc vật tư chữ hàng điểm. Có thể nói, quân đội Dạ tộc bố trí, quân Tần khả năng so Dạ tộc phương diện đều rõ ràng. Quân thượng nói, căn cứ bộ đội không quân điều tra, ất số 13 địa khu rất có thể là Dạ tộc trung tâm chỉ huy. Ngông Vũ nghe chút Dạ tộc trung tâm chỉ huy, lập tức hô lớn: "Người tới, địa đồ." Làm một tên tướng lĩnh, Ngông Vũ phi thường rõ ràng, một chi mấy trăm ngàn người quân đội, một khi đã mất đi chỉ huy, liền sẽ trở thành một bãi vụ cát. Tại tác chiến ở trong, mặc kệ là mấy trăm mấy ngàn người quy mô nhỏ chiến sự, hay là mấy vạn mười mấy vạn kéo dài mấy chục liên chiến tuyến đại chiến, chém giết địch quân trung tâm chỉ huy đều là hữu hiệu thủ đoạn. Bắt giặc trước bắt đua đạo lý này, tại trong quân đội, nhất là áp dụng. Bất quá, tại Di Vãng, muốn làm được loại chuyện này, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, nhất là loại này mấy trăm ngàn người quy mô đại hội chiến. Chiến tuyến kéo dài mấy chục dặm, ngươi muốn tiến hành chém đầu chiến thuật, cũng không nhất định có thể tìm được đối phương trung tâm chỉ huy vị trí. Nhưng là, hiện tại không giống với lúc trước, quân Tần phi thuyền thời gian dài ngưng lại tại quân đội Dạ tộc trên không, trực tiếp thông qua vô tuyến điện liên hệ bộ đội trên đất liền, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm tới Dạ tộc trung tâm chỉ huy. Mà Mông Vũ cũng rất nhanh thông qua địa đồ xác định vị trí của mình, cùng ất 13 địa khu chỗ. Sau đó, Mông Vũ mệnh lệnh khoảng cách gần nhất thứ 2 xe tăng doanh, nhị liên 22 chiếc xe tăng cùng 15 chiếc xe bọc thép, đối với ất số 13 địa khu khởi xướng tiến công. Nhận được mệnh lệnh, quân Tần bộ đội thiết giáp cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng Mông Vũ mệnh lệnh khu vực tiến công. Điện hạ, không xong, tiền tuyến quân coi dự báo cáo, có một chi Tần quân bộ đội ngay tại hướng chúng ta nơi này xung lại. Phiệp nhìn xem sốt ruột bận bịu hoàng thủ hạ, bất đắc dĩ nói: "Có gì phải sợ, nơi này chính là chỉ huy của chúng ta trung tâm, thủ vệ nơi đây thế nhưng là ta Dạ tộc tinh nhuệ nhất bộ đội, cho dù có quân Tần đến tiến công, chẳng lẽ người của chúng ta còn không cách nào giải quyết sao?" Điện hạ, ngài không biết, quân Tần đã đột phá quân ta mấy đạo phong tỏa, lúc này cách chúng ta chỉ có không đến 5 dặm. Người nói cái gì? Phiệp cũng 10 phần giật mình. Không nghĩ tới Tần quân bộ đội ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Ngăn lại, cần phải cho ta ngăn lại. Âm ầm cộc 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 ga, chân của ta. Rút lui, rút lui, không cần ở trên không trên mặt đất đợi. Hỏa pháo đâu, hỏa pháo đâu, chúng ta cần hỏa lực trợ giúp. Pháo binh đã bị quân Tần xử lý. Xông đi lên, ngăn lại đối phương. Không xông qua được a. Lúc này, quân Tần thứ 2 xe tăng doanh nhị liền, ngay tại hướng Dạ tộc trung tâm chỉ huy tiến lên. Dọc đường quân đội Dạ tộc, đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn quân Tần tới gần trung tâm chỉ huy. Thế là, nhao nhao đến đây tiến hành chặn đường. Có thể đối mặt hỏa lực, cơ động, phòng ngự đầy đủ xe tăng. Quân đội dạ tộc chặn đường chỉ có thể vô ích tăng phía bên mình thương vong. Tại xe tăng trước mặt, liền xem như trang bị súng hỏa mai mini ẻ quân đội dạ tộc, cũng căn bản không cách nào chèo chống. Zeno FT-1737 ly pháo, đầy đủ ứng phó đại đa số tình huống chiến đấu. Mà cùng xe tăng cùng một chỗ hành động xe bọc thép, thì sử dụng súng máy bắn phá hết thể muốn tới gần xe tăng dạ tộc binh sĩ. Có dạ tộc binh sĩ muốn thông qua tại xe tăng phía trước thiết trí chướng ngại vật, lấy ngăn cản xe tăng tiến lên. Nhưng là, đối với những cái kia cản đường sử hiệu, cự mã cột, quân tần xe tăng trực tiếp chính là oanh lên vài pháo, mở ra thông đạo. Mà vì cam đoan trung tâm chỉ huy an toàn, dạ tộc tổ chức qua nhiều lần tụ quần công kích. Nhưng là, tại xe tăng pháo cùng súng máy trước mặt, quân đội dạ tộc tụ quần công kích, biến thành một loại chịu chết hành vi. Dù sao, xe tăng dễ nổ FT-17 xe tăng pháo, xạ tốc có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 10 phát. Cùng xe bọc thép súng máy phối hợp, đầy đủ cấu thành một đạo quân đội dạ tộc không thể vượt qua lưới hỏa lực. Càng quan trọng hơn là, xe tăng dễ nổ FT-17, ủ súng có thể 360 độ xoay tròn. Mặc kệ dạ tộc từ phương hướng kia khởi xướng tiến công, đều sẽ lọt vào đả kích. Chương 266, trận đầu tiến công chấp nhoáng 8 chương 266, trận đầu tiến công chấp nhoáng 8 đại đội trưởng, phía trước chính là chúng ta mục tiêu. Vương Lương nhìn cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ, lúc này, hắn cơ bản đã có thể khẳng định, bọn hắn tiến công mục tiêu chính là dạ tộc đại quân trung tâm chỉ huy. Bởi vì tại chỗ kia trên sườn núi, dạ tộc thành lập một tòa ước chừng có cao 20 mét đài cao, rất hiển nhiên là dùng đến quan sát chiến trường. Mà trừ dùng cho quan sát chiến trường đài cao bên ngoài, Vương Lương còn chứng kiến dùng để truyền lại giản dị tin tức nhiều tòa phong hỏa đài. Lúc này, có 3 tòa phong hỏa đài ngay tại phong thích ra màu đỏ sương mù. Căn cứ quân đội dạ tộc truyền thống, sương mù màu đỏ đại biểu địch tập, mà 3 đạo sương mù màu đỏ đại biểu là đẳng cấp cao nhất địch tập. Mà mặc kệ là đài cao hay là phong hỏa đài, những tồn tại này cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là trước mặt chỗ kia dốc núi là dạ tộc đại quân trung tâm chỉ huy. Phát phất cơ hiệu, tất cả xe tăng đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ tiến hành pháo kích. Đối với dạ tộc trung tâm chỉ huy, Vương Lương không có lựa chọn mang theo chính mình dưới trướng chừng 20 chiếc xe tăng xông đi lên, mà là lựa chọn tại cự ly xa sử dụng pháo kích tiến hành đả kích. Vương Lương sở dĩ không cần xe tăng nghiền ép lên đi, một là không cần thiết tập kích quân địch trung tâm chỉ huy, cũng không hy vọng đem địch quân trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần phá hủy đối phương trung tâm chỉ huy, liền đầy đủ ảnh hưởng dạ tộc đại quân. Hai thì là bởi vì quân đội dạ tộc trung tâm chỉ huy bố trí có một ít xảo trá, nó vị trí tại quân tần hỏa pháo đả kích phạm vi bên ngoài. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì trước mắt quân tần pháo binh còn không có tiến hành di chuyển về phía trước, nếu như lại cho quân tần pháo binh thời gian mấy tiếng, như vậy 105 lựu đạn pháo doanh liền có thể đả kích đến dạ tộc trung tâm chỉ huy. Nhưng vấn đề là, trước mắt 105 lựu đạn pháo doanh hỏa pháo còn không cách nào bao trùm quân đội dạ tộc trung tâm chỉ huy, mà quân đội dạ tộc trung tâm chỉ huy bốn phía có thể làm cho xe tăng bộ đội triển khai địa phương cũng không nhiều. Thứ nhất mặt là vượt qua 50 độ sườn dốc, lấy xe tăng dễ nổ FT-17 tính năng, không cách nào vượt qua. Mà đổi thành bên ngoài hai mặt thì là bị một mảnh đầm lầy ngăn chặn. Có thể đối với dạ tộc trung tâm chỉ huy khởi xướng tiến công phương hướng chỉ có một mặt, mà lại thích hợp tiến công phương hướng có hai tòa nhỏ sườn núi thấp. Dạ tộc tại sườn núi thấp phía trên xây dựng pháo đài cùng công sự phòng ngự. Tại hai tòa sườn núi thấp ở giữa thông đạo vị trí, dùng xe cộ hợp thành đai chặn đường. Mà lại, dạ tộc tại cái này duy nhất thích hợp tiến công phương hướng bố trí trọng binh. Vẹn vẹn là Vương Lương có thể nhìn thấy quân đội dạ tộc, nhân số liền vượt qua 2000 người. Chính mình dưới trướng trước mắt chỉ có một cái ngay cả bộ đội thiết giáp, nhân số tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 200 người. Mặc dù có 20 chiếc tác chiến xe tăng cùng 15 chiếc xe bọc thép, nhưng vấn đề là muốn dựa vào những binh lực này nhanh chóng đột phá dạ tộc phòng tuyến vẫn có một ít khó khăn. Nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, dạ tộc trung tâm chỉ huy nhân viên liền có thể thong dong rút lui. Dạng này đối với dạ tộc trung tâm chỉ huy trạm thủ hành động tương đương với thất bại. Cho nên Vương Lương lựa chọn để xe tăng trực tiếp tiến hành pháo kích. 20 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17 xếp thành một hàng. Sau đó họ pháo nhắm chuẩn vài trăm mét bên ngoài dạ tộc trung tâm chỉ huy. Đông đông đông, 20 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17 đồng loạt khai hỏa. Đạn tháo cấp tốc đem dốc núi bao trùm. Mỗi 6 giây một phát xạ tốc, để dạ tộc trung tâm chỉ huy lập tức xảy ra nước sôi lửa bỏng ở trong. Tại xe tăng nã pháo oanh kích đồng thời, xe bọc thép cũng không có nhàn rỗi. Bất quá, cứ việc dạ tộc trung tâm chỉ huy vị trí ở vào xe bọc thép súng máy tầm bắn phạm vi, nhưng là xe bọc thép cũng không có tham dự đối với dạ tộc trung tâm chỉ huy đả kích, mà là đem họng súng nhắm ngay phía trước sườn núi thấp bên trên quân đội dạ tộc. 30 giấc súng máy tạo thành hỏa lực, đánh mấy ngàn phụ trách phòng ngự quân đội dạ tộc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Cứ việc quân đội dạ tộc có sử dụng súng hỏa mai mini ẻ đánh trả, nhưng là căn bản là không có cách áp chế quân tần bộ đội thiết giáp. Mà tại để xe tăng tiến hành pháo kích đồng thời, Vương Lương cũng đem mất số 13 địa khu là dạ tộc trung tâm chỉ huy tình báo, thông qua thông tin xe tăng chuyển về hậu phương. Trước đó quân tần phi thuyền cùng máy bay mặc dù thông qua điều tra, đem mất số 13 địa khu đặt vào trọng địa khu, nhưng là bởi vì không có đúng là không là dạ tộc trung tâm chỉ huy, cho nên cũng không có đối với ớt số 13 địa khu khai thác hành động. Mà lúc này, quân tần như là đã xác định, ớt số 13 địa khu là quân đội dạ tộc trung tâm chỉ huy, tự nhiên bắt đầu khai thác hành động. Tại thu đến Vương Lương gửi tới tình báo về sau, quân tần đem tình báo này thông báo qua không trung bộ đội phi thuyền. Tại khai chiến trước đó, quân tần 10 chiếc cỡ lớn phi thuyền cũng đã tiến vào chiến trường chờ lệnh. Chỉ là, hỏa lực bao trùm có hỏa pháo phụ trách, đột kích dạ tộc phòng tuyến là bộ đội thiết giáp sự tình. Không trung chiến lực có hạn, cho nên không thể dùng tại những này râu ria địa phương. Bởi vì phi thuyền chở đạn số lượng cứ việc phi thường lớn, nhưng là công kích khoảng cách quá lâu. Phi thuyền tốc độ cứ việc có thể đạt tới 90 km/h, nhưng là hoàn thành một lần ném bom về sau, nhất định phải trở về chuyên môn địa điểm tiến hành tiếp tế. Mà chuyên môn là phi thuyền tiến hành đạn dược nhiên liệu tiếp tế căn cứ, khoảng cách tiến lên khoảng cách tiếp cận 300 cây số. Cái này tương đương với một lần đi tới đi lui cần tốn hao 6 giờ, nếu như tăng thêm tiếp tế, thời gian tối thiểu tại 8 giờ trở lên. Ý vị này phi thuyền công kích khoảng cách có 8 giờ, mà không trung đả kích ưu thế, Doanh Kiên phi thường rõ ràng, cho nên tại Doanh Kiên kế hoạch ở trong, cái này 10 chiếc phi thuyền là dùng đến tiến hành nhiệm vụ trọng yếu, mà không phải tại ngay từ đầu hiệp trợ bộ đội thiết giáp tiến hành đột kích. Dù sao gia tộc hiện hữu vũ khí không cách nào ngăn cản quân Tần, cũng không có cách nào đối với quân Tần tạo thành uy hiếp, dựa vào mặt đất hỏa lực liền đầy đủ, không trung hỏa lực hay là lưu đến thời khắc mấu chốt tái sử dụng đi. Mà bây giờ xác định gia tộc trung tâm chỉ huy, Doanh Kiên quyết định đem phi thuyền đầu nhập tác chiến. Quân đội gia tộc trung tâm chỉ huy, đầy đủ bộ đội phi thuyền xuất động. Đừng nhìn trước mắt, quân Tần dựa vào bộ đội thiết giáp tại gia tộc trên trận địa, sẽ mở một đạo cự đại lỗ hổng, cũng đem quân đội gia tộc một phân thành hai. Đồng thời, bộ đội thiết giáp hay là không ngừng tiến hành quanh co bọc đánh, lấy chặt đứt gia tộc đường tiếp tế. Nhưng là cho tới bây giờ, gia tộc tổn thất binh lực kỳ thật cũng không tính nhiều. Đánh tới hiện tại, gia tộc tổn thất sẽ không vượt qua 20.000 mà lại, quân Tần cứ việc một mực tại đè ép gia tộc đánh, nhưng là gia tộc dựa vào cũng sớm đã đào móc tốt giao thông công sự, tăng thêm ưu thế binh lực. Làm quân Tần cứ việc ở vào thượng phong, nhưng lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thay thế càng lớn đột phá. Đây là bởi vì gia tộc hệ thống chỉ huy còn tại vận chuyển. Nếu như có thể mau chóng phá hủy gia tộc hệ thống chỉ huy, như vậy liền sẽ để mấy trăm ngàn gia tộc tiến vào một loại hỗn loạn trạng thái. Mà bộ đội thiết giáp đã nói rõ, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để phá hủy gia tộc trung tâm chỉ huy, nghĩ như vậy phải hoàn thành mục tiêu chiến lược, cũng chỉ có thể dựa vào bộ đội phi thuyền. Khi một mực ngưng lại tại chiến trường trên không bộ đội phi thuyền nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc bắt đầu hướng ngất số 13 địa khu di động. Âm âm điện hạ, nơi này quá nguy hiểm, xin ngài rời đi trước đi. Không, ta không đi, một khi ta rời đi nơi này, như vậy nơi đây quân coi giữ tất nhiên sụp đổ. Nơi này nếu là hỏng mất, ta dạ tộc hơn 200.000 nhân mã, liền đã mất đi chỉ huy a. Quân Tần bộ đội thiết giáp đã bắt đầu pháo kích dạ tộc trung tâm chỉ huy, mà phím lại không nguyện ý rời đi trung tâm chỉ huy. Bởi vì phải biết, trung tâm chỉ huy cho tới bây giờ còn không có sụp đổ, cũng không phải là trung tâm chỉ huy ứng đối tốt bao nhiêu, hoàn toàn là bởi vì chính mình lấy thái tử thân phận, tiếp tục thủ vững ở chỗ này. Phải biết, chỉ cần hắn còn tại một khắc, như vậy gia tộc trung tâm chỉ huy nhân viên liền còn có thể kiên trì một khắc. Chỉ khi nào tự mình lựa chọn rút lui, như vậy đã ở vào quân Tần bộ đội thiết giáp uy hiếp dưới trung tâm chỉ huy, liền sẽ cấp tốc sụp đổ. Chương 267, trận đầu tiến công chấp nhoáng 9 chương 267, trận đầu tiến công chấp nhoáng 9 lúc đầu, đối với trung tâm chỉ huy bị đánh lén loại chuyện này, gia tộc là có dự án. Nhưng là, để gia tộc không có nghĩ tới là quân Tần tốc độ quá nhanh, mà gia tộc tác chiến quan niệm còn giữ lại tại đã từng giai đoạn. Gia tộc y nguyên cho là, quân Tần nếu như muốn uy hiếp trung tâm chỉ huy, như vậy thì trước hết đánh xuyên qua trung tâm chỉ huy phía trước, những cái kia doanh địa cùng phòng ngự trận địa. Mà chỉ huy trung tâm trước mặt rất nhiều phòng ngự trận địa cùng doanh trại quân đội, muốn đánh xuống, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Cho nên, coi như gia tộc đại quân trung tâm chỉ huy vị trí bại lộ, quân Tần tiến hành trạm thủ hành động, gia tộc phương diện cũng có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Đến lúc đó, mặc kệ là triệu tập quân đội đứng vững quân Tần tiến công, hay là nói, tại tình hình chiến đấu bất lợi tình huống dưới, chuyển di vị trí, cũng có thể. Thế nhưng là để gia tộc tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quân Tần tốc độ tấn công quá nhanh. Trung tâm chỉ huy trước mặt rất nhiều doanh trại quân đội trận địa, thùng rông kêu to. Căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản quân Tần tiến công. Cái này dẫn đến, gia tộc tại phát hiện quân Tần hướng trung tâm chỉ huy đánh tới thời điểm đã không có bao nhiêu thời gian tới. Điều động những phương hướng khác quân coi giữ căn bản không kịp, mà tiến hành chuyển di cũng không phải đơn giản như vậy một việc. Làm gia tộc mấy chục vạn đại quân trung tâm chỉ huy, nó nhân viên đương nhiên sẽ không thiếu. Ở trong đó có rất lớn một bộ phận cũng không phải là nhân viên tác chiến, mà lại, làm đại quân trung tâm chỉ huy là không thể tùy tiện di động. Nhất là, gia tộc thông tin thủ đoạn có hạn. Nếu như tùy tiện chuyển đổi trung tâm chỉ huy vị trí, sẽ để cho mặt khác quân đội gia tộc sụp đổ. Mà lại, quân Tần lưu cho gia tộc thời gian cũng không có bao nhiêu. Khi gia tộc phát hiện quân Tần mục tiêu là chỉ huy trung tâm thời điểm, đã không có bao nhiêu thời gian dùng để tiến hành rời đi. Gia tộc phương diện, vẹn vẹn chỉ tới kịp đang chỉ huy trung tâm phía trước, bố trí sau cùng một đạo phòng tuyến. Nã pháo, nã pháo. Đó giả đã chỉ huy quân đội gia tộc, không ngừng sử dụng chén khẩu pháo đánh kích quân Tần bộ đội thiết giáp. Thế nhưng là, chén khẩu pháo đạn pháo uy lực không đủ, đánh vào quân Tần xe tăng trên trang giáp, sẽ chỉ hình thành lựu đạn. Mà đối với gia tộc những này đường kính nhỏ hỏa pháo, quân Tần xe tăng căn bản cũng không có quan tâm. Liên canh đều không có để ý tới, chỉ là lựa chọn chuyên tâm trước trung tâm chỉ huy chô dốc núi nghiêng hỏa lực. Cái này khiến Đỡ Dạ Đạ dưới trướng hơn 2000 người, hoàn toàn làm vô dụng công. Đỡ Dạ Đạ phát hiện, đường kính nhỏ hỏa pháo căn bản vô dụng, cũng chỉ có thể cải biến chiến thuật. Bởi vì thời gian có hạn, Đỡ Dạ Đạ căn bản không kịp điều động trọng pháo phòng ngự. Cho nên, Đỡ Dạ Đạ lựa chọn một loại khác phương thức tác chiến. Đỡ Dạ Đạ đầu tiên là dâng lên nhiều chồng đống lửa, sau đó đem ở mức lá cây vật như vậy, ném vào trong đống lửa, chế tạo sương mù. Tiếp lấy, để dưới trướng binh sĩ không ngừng nghĩ biện pháp, để sương mù trôi hướng quân Tần bộ đội thiết giáp. Sau đó, Đỡ Dạ Đạ để mang theo đại lượng thuốc nổ nhân mã, đối với quân Tần bộ đội thiết giáp khởi xướng tự sát thức công kích. Vương Lương nhìn xem che đậy tầm mắt sương mù, cũng không có lựa chọn rút lui, mà là tiếp tục để dưới trướng xe tăng đối với dốc núi tiến hành pháo kích. Dù sao dốc núi ngay tại chỗ nào, coi như tạm thời nhìn không thấy, pháo kích tham số trước đó cũng đã có được, cho nên không ảnh hưởng xe tăng chút xuống hỏa lực. Mà lại Vương Lương khi nhìn đến dạ tộc chế tạo sương mù lúc, cho là quân đội dạ tộc vì hiểm hộ trên sườn núi trung tâm chỉ huy rút lui mà làm ra phản ứng, cho nên còn mệnh lệnh xe bọc thép súng máy nâng lên có bắn đối với dốc núi tiến hành bắn phá. Ngay tại quân tần bộ đội thiết giáp toàn lực hướng dốc núi chút xuống hỏa lực lúc, trong sương mù đột nhiên thoát ra một đám nhân mã. Bọn này nhân mã không có lấy vũ khí, ngược lại từng cái đều vung vẩy tại bó đuốc. Dạ tộc chế tạo sương mù cũng không tính nồng đậm, mà lại tung bay mấy trăm mét về sau, sương mù đã tản không ít. Cho nên thấy rõ nhân mã lúc, nhân mã khoảng cách quân tần bộ đội thiết giáp còn có khoảng trăm thước. Mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhân mã, có một bộ phận quân tần bộ đội thiết giáp phản ứng lại, lập tức bắt đầu điều chỉnh xe tăng pháo góc độ, nhưng là bởi vì lúc trước cây bước lực đều tập trung vào trên sườn núi, dẫn đến nhân mã lúc xuất hiện, quân tần bộ đội thiết giáp căn bản không kịp thay đổi hỏa lực. Xe tăng pháo điều chỉnh tốc độ, hiển nhiên không sánh bằng nhân mã công kích tốc độ, mà cũng có mấy tên xe tăng giải phản ứng đặc biệt nhanh. Bọn hắn từ bỏ điều chỉnh xe tăng pháo góc độ, mà là lựa chọn chui ra xe tăng, cầm lấy tự vệ dùng súng tiểu liên MP18, đối với đã đến gần nhân mã bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc, cầm ầm số ít mấy tên xe tăng dài dùng súng tiểu liên đánh trúng nhân mã, nhưng là lại đã dẫn phát nổ lớn. Nhìn xem đột nhiên bị nổ tung nhân mã, quân tần xe tăng dài bọn họ nhao nhao phản ứng lại, những này nhân mã lại là tại phát động tự sát thức công kích. Thế là không cần ra lệnh, tất cả xe tăng, xe bọc thép nhao nhao bắt đầu chuyển xe, đồng thời điều chỉnh hỏa pháo cùng súng máy góc độ hướng nhân mã xạ kích. Bất quá thời gian đã quá muộn, bởi vì nhân mã áp sát quá gần, chỉ gặp một tên nhân mã vọt tới một cỗ xe bọc thép bên cạnh, tiếp lấy đem bó đuốc đột nhiên chọc vào trước ngực mình một cái trên túi. Quanh một tiếng kịch liệt bạo tạc tại chiếc xe bọc thép này bên cạnh phát sinh, bạo tạc sinh ra uy lực trực tiếp đem chiếc xe bọc thép này cho lật ngược. Mà giống như vậy, mang theo đại lượng thuốc nổ nhân mã còn có rất nhiều, có nhân mã lập tức nhảy đến xe tăng phía trên, sau đó dẫn bạo thuốc nổ, cũng có nhân mã sẽ vây quanh xe tăng phía sau, đem thuốc nổ ném ở xe tăng trên đường lui, tiếp lấy dẫn đốt thuốc nổ. Mặc dù quân tần xe bọc thép đã liều mạng khai hỏa, nhưng là một mặt chạy một mặt khai hỏa tỷ lệ chính xác có một ít thấp, mà xe tăng dài bọn họ súng tiểu liên MP18 đạn dung lượng có một ít thiếu. Xe tăng dài dùng cho tự vệ súng tiểu liên MP18 chọn lựa là 20 phát đạn hộp đạn thẳng. 20 phát đạn liền xem như kinh nghiệm phong phú sử dụng nhân viên cũng bất quá là tiến hành 2 đến 3 lần bắn tỉa. Ý vị này một cái hộp đạn chỉ có thể đánh chết 2 đến 3 tên nhân mã. Bất quá cũng may một nhóm này nhân mã số lượng không coi là nhiều. Quân tần bộ đội thiết giáp lấy 3 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17 toàn hủy, 5 chiếc khác biệt trình độ bị hao tổn, 3 chiếc tê liệt. Xe bọc thép tổn thất 2/3 làm đại giá, tiêu diệt tất cả phát động tự sát thức công kích nhân mã. Bất quá cũng may dạ tộc thuốc nổ là thuốc súng đen, uy lực có hạn, không cách nào triệt để phá hủy quân tần xe tăng cùng xe bọc thép. Nếu như là quân tần sử dụng thuốc nổ vàng, không cần phải nói dễ nổ FT-17 loại này xe tăng loại nhẹ, chính là hổ thức loại này xe tăng hạng nặng cũng cần phải gánh vác được mấy chục cân thuốc nổ vàng uy lực. Mà dựa vào xe tăng cùng xe bọc thép phòng hộ, quân tần nhân viên tổn thất không tính lớn. Nhưng là lúc này Vương Lương bộ đội sở thuộc cũng cơ hồ đánh mất tiếp tục tác chiến năng lực. Vương Lương bị ép hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đờ Dạ đã nhìn thấy quân tần rút lui, nhịn không được thở dài một hơi. Loại này tự sát thức phản kích, Đờ Dạ đã vốn là không có báo hy vọng gì. Bất quá không nghĩ tới, quân tần chính mình cây bước lực rời đi phương hướng, các loại phát hiện thời điểm đã tới không kịp thay đổi. Này mới khiến nhân mã tới gần bộ đội thiết giáp, từ đó dùng tự sát thức công kích, phá hủy nhiều chiếc quân tần xe bọc thép cùng xe tăng. Bất quá Đờ Dạ đã cũng biết loại phương pháp này không cách nào phát triển ra tới, bởi vì cái này hoàn toàn là lấy mạng đi liều. Dạ tộc mấy trăm ngàn trong quân đội, có bao nhiêu người có thể mang theo mấy chục cân thuốc nổ tiến hành tự sát thức công kích? Chỉ sợ 100 cái dạ tộc binh sĩ bên trong cũng tìm không ra một cái. Mà lại lần này tiến hành tự sát thức công kích là nhân mã, Đờ Dạ đã sở dĩ có thể cho nhân mã tiến hành tự sát thức công kích là bởi vì những này nhân mã người nhà đều bị dạ tộc khống chế, bọn hắn cũng không phải là tự nguyện tiến hành tự sát thức công kích, mà là bị ép. Nói trắng ra là lần này công kích là quân tần kinh địch, tăng thêm Đờ Dạ đã chiến thuật hợp lý, là phi thường khó mà phòng chế một trận tác chiến. Bất quá để dạ tộc không có nghĩ tới là quân tần bộ đội trên đất liền mặc dù bị đánh lui, nhưng là tiến hành đánh nổ bộ đội phi thuyền đã đến mục tiêu trên không. Chương 268, trận đầu tiến công chấp nhoáng 10. Chương 268, trận đầu tiến công chấp nhoáng 10. Nhìn xem đã rút lui quân tần bộ đội thiết giáp, Đờ Dạ đã nhịn không được thở phào một cái. Mặc dù nói khởi xướng tiến công quân tần bộ đội thiết giáp chỉ có một cái xe tăng ngay cả, nhưng là cái này một cái xe tăng ngay cả trước đó thế nhưng là liên tiếp đánh xuyên qua 5 tòa quân đội dạ tộc doanh trại quân đội cùng 7 chỗ trận địa. Nếu không phải Đờ Dạ đã dùng nhân mã khởi xướng chỉ từ sát thức công kích, căn bản là không có cách đánh lui những này quân tần bộ đội thiết giáp. Nói thực ra, mặc dù Vương Lương dưới trướng bộ đội thiết giáp tổn thất nặng nề, nhưng là y nguyên có 11 chiếc xe tăng, 4 chiếc xe bọc thép. Tuy nói tác chiến xe tăng chỉ có 9 chiếc, nhưng là hư hao những cái kia xe tăng cùng xe bọc thép cũng không phải là toàn bộ không cách nào sử dụng. Nhân mã tự sát thức công kích xác thực tạo thành Vương Lương dưới trướng bộ đội đại lượng xe tăng cùng xe bọc thép tổn thương, bất quá nhân mã hiển nhiên là không có nắm giữ tự sát thức công kích tinh túy. Nhân mã mang theo thuốc nổ số lượng xác thực không ít, nhưng là nhân mã phương thức công kích có vấn đề. Nhân mã là mang theo thuốc nổ trực tiếp nhào tới quân tần xe tăng cùng xe bọc thép, có rất nhiều, càng là tại ở gần xe tăng cùng xe bọc thép về sau liền dẫn nổ thuốc nổ. Mà thuốc nổ bạo tạc sát thực đối với quân tần xe tăng cùng xe bọc thép sinh ra ảnh hưởng. Có thể bởi vì bạo tạc cũng không phải là tại dưới đáy phát sinh, cho nên quân tần xe tăng cùng xe bọc thép chỉ là mặt bên bị tạc hủy. Có một ít chỉ là bị nổ tung lật ngược mà thôi. Giống xe tăng, trong đó còn có 4 chiếc xe tăng ụ súng y nguyên có thể sử dụng, chỉ là đã mất đi năng lực hành động. Mà bị tạc hủy 11 chiếc xe bọc thép, phía trên súng máy cơ bản đều không có hư hao, là có thể tháo ra tiếp tục sử dụng. Cho nên, tình huống thực tế là, quân tần bộ đội thiết giáp còn có 13 chiếc xe tăng, có được khai hỏa năng lực. Dựa vào 13 môn 37 ly pháo cùng vượt qua 15 ngưỡng lên súng máy, nếu như khởi xướng tiến công, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Mà Vương Lương liên quan tới cẩn thận, làm nó từ bỏ tiến công. Bất quá, Vương Lương lựa chọn rút lui, trừ liên quan tới chú ý cẩn thận bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là, Vương Lương biết, không quân bộ đội phi thuyền muốn tới. Quân tần bộ đội phi thuyền, thành lập thời gian cũng không có bao lâu, cũng chưa từng có tại chiến tranh ở trong, đưa vào sử dụng qua. Nhưng là, Vương Lương là được chứng kiến bộ đội phi thuyền hành tạc năng lực. Tại bộ đội phi thuyền thành lập về sau, quân tần đã từng dùng bộ đội phi thuyền tiến hành qua một lần diễn luyện. Lúc đó diễn luyện mục tiêu là một đám quần cư ma thú. Mà lúc đó, làm cấp đại đội sĩ quan Vương Lương, may mắn gặp qua một lần kia diễn luyện. Vẹn vẹn 5 chiếc phi thuyền, liền đem vượt qua ngàn con ma thú cấp 27 tiêu diệt hầu như không còn. Mà tại bộ đội phi thuyền đến đây thời điểm, Vương Lương kỳ thật đã được đến tin tức. Tại bị trọng thương về sau, Vương Lương lựa chọn rút lui, là bởi vì hắn đem tình hình chiến đấu hướng Doanh Khiên báo cáo. Mà Doanh Khiên cho bộ đội phi thuyền ra lệnh, đem hành tạc phạm vi mở rộng, đem chặn đánh Vương Lương bộ quân đội dạ tộc cũng đặt vào hành tạc phạm vi. Cho nên, Vương Lương rất rõ ràng, những cái kia quân đội dạ tộc đã không có bao nhiêu còn sống xuống khả năng. Thứ này tất cả đều là sát sao? Tựa như là a. Vậy cỡ nào nặng a? Theo ta thấy, tối thiểu đến có mấy ngàn cân đi. Mấy ngàn cân? Tần Quốc người là lấy cái gì để thứ này động đó a? Ta đây làm sao biết? Đó dạ đã tại đánh lui quân tần về sau, lập tức phái người tiến đến thu về quân tần còn sót lại xe tăng cùng xe bọc thép. Đối với những này dạ tộc từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ khí, dạ tộc là phi thường hiếu kỳ. Lúc đầu, Đỗ Dạ đã là dự định đem quân tần để lại xe tăng cùng xe bọc thép kéo trở về, nhưng là khi dạ tộc bắt đầu hành động thời điểm phát hiện, những này xe tăng cùng xe bọc thép ngoài ý liệu nặng. Dựa vào nhân lực, cơ bản không cách nào kéo động. Ngay tại Đỗ Dạ đã buồn rầu, phải làm thế nào đem quân tần còn sót lại xe tăng xe bọc thép xách về đi thời điểm. Đỗ Dạ đã nghe được một trận tiếng ông ông. Đỗ Dạ đã thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lại thấy được để hắn khó có thể tin một màn. Chỉ thấy bầu trời ở trong, 10 cái to lớn màu đen vật thể trên không trung, ngay tại nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Cái này 10 cái không trung phi hành vật, chia làm trước sau hai nhóm. Đỗ Dạ đã khiếp sợ nhìn lên bầu trời ở trong vật thể. Phi hành, đối với dạ tộc tới nói, cũng không lạ lắm, thần quốc có luyện khí sĩ, cho nên phi hành cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng đối với phi thuyền loại vật này, dạ tộc từ trên xuống dưới, căn bản cũng không có người gặp qua. Mà theo phi thuyền nhanh chóng tới gần, dưới đáy dạ tộc binh sĩ thì bắt đầu trở nên có một ít khủng hoảng. Bởi vì theo khoảng cách rút ngắn, quân đội dạ tộc phát hiện, phi thuyền lớn nhỏ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Dài hơn 200 thước to lớn phi thuyền, sát thực vượt quá dạ tộc các binh sĩ phạm vi hiểu biết. Đỗ Dạ đã nhìn xem một hàng 5 cái phi hành vật thể từ bọn hắn trên đầu bay qua. Ngay sau đó, nhìn thấy hàng thứ 2 phi hành vật thể phía dưới có chỗ nào mở ra, đã đến dự định mục tiêu trên không, bắt đầu ném bom. Phi thuyền đang bay tới oanh tạc mục tiêu trên không sau, ném bom kho mở ra. Ném bom bắt đầu. Theo mệnh lệnh hạ đạn, phi thuyền mang theo từng mai bom hàng không hàng đạn, bị từ trên phi thuyền đưa lên xuống dưới. Đỗ Dạ đã nhìn xem, xuất hiện tại trên đầu mình hàng thứ 2 phi thuyền, thấy rõ ràng, trên bầu trời phi thuyền dưới bụng mở ra, lộ ra lít nha lít nhít bom hàng không. Chíu 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 rầm 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 kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt che mất Đỗ Dạ đã cùng quân đội dạ tộc. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Đỗ Dạ đã chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, bất quá, nhất làm cho hắn để ý là, cái mông của mình giống như biến mất không thấy. Cuối cùng, Đỗ Dạ đã trông thấy cái mông của mình treo ở trên một thân cây. Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt, liền đem Đỗ Dạ đã dưới trướng quân đội dạ tộc bao trùm. Phi thuyền mang theo bom hàng không trọng lượng đạt đến 50 kg, mà 50 kg bom hàng không, nội bộ trang lượng thuốc đạt đến kinh người 26 kg. 26 kg thuốc nổ vàng, đầy đủ đem bạo tạc xung quanh vài trăm mét khu vực biến thành khu vực tử vong. Cùng quân đội dạ tộc cùng một chỗ bị hủy diệt còn có quân tần bộ đội thiết giáp còn sót lại ở trên chiến trường xe tăng cùng xe bọc thép. Chỉ là bởi vì Vương Lương biết bộ đội phi thuyền sắp đến, cho nên mới không có thu về phá hủy xe tăng cùng xe bọc thép. Tại đó dạ đã sở bộ lọt vào đánh nổ đồng thời, ở vào phía sau trên sườn núi dạ tộc trung tâm chỉ huy, đồng dạng bị phi thuyền đánh tạc. Mang theo đạn số lượng 5 tấn phi thuyền, có thể mang theo 100 mai 50 kg bom hàng không. Mà 10 chiếc phi thuyền mang theo bom hàng không khoảng chừng 1000 mai. Cái này 1000 mai 50 kg cấp bom hàng không, bị quân tần bộ đội phi thuyền đưa lên đến một mảnh bất quá 8 cây số vuông khu vực. Có thể nói, mảnh khu vực này hoàn toàn bị bom hàng không tắm một lần, đừng bảo là người, ngay cả chuột đều khó mà sống sót. Phi thuyền tại ném xong tạc đạn về sau, liền thay đổi phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Tất cả mọi người nghe, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Cốc cốc cốc. Đừng có cái gì tiểu động tác, đem vũ khí đều buông xuống. 10 người một tổ, nắm tay đều trói tốt. 3 giờ chiều, quân tần đã toàn diện đột phá dạ tộc tuyến đầu trận địa. Mà lúc này, trận này quân tần phát động tiến công, cũng cơ bản có một kết thúc. Quân tần bộ đội thiết giáp cắt đứt dạ tộc đại quân đường tiếp tế. Bộ đội phi thuyền thì triệt để tống táng dạ tộc trung tâm chỉ huy. mất đi chỉ huy quân đội dạ tộc, rất nhanh liền lâm vào đại quy mô hỗn loạn. Nhất là tại cùng quân Tần giao chiến dạ tộc nhất tuyến bộ đội. Coi như tiến công bọn hắn chỉ là quân Tần bộ binh sư, nhưng là dạ tộc y nguyên lựa chọn đầu hàng. Vẹn vẹn không đến 10 giờ, quân Tần liền triệt để phá hủy dạ tộc một đường bộ đội phòng ngự, đồng thời hoàn toàn đối với dạ tộc đại quân vây quanh. Cứ việc quân Tần vòng vây trăm ngàn chỗ hở, nhưng là quân Tần bộ đội thiết giáp đã không chế dạ tộc có thể dùng đến rút lui con đường. Quân Tần trận này tiến công chớp nhoáng mục đích đã đạt tới. Dù cho dùng bộ đội thiết giáp, đối với quân đội dạ tộc tiến hành quanh co xen kẽ, chia ra bao vây. Lúc này, dạ tộc hơn 200,000 quân đội, còn có vượt qua 13 vạn binh lực ở vào quân Tần vòng vây ở trong. Chương 269, Hắc Xà Bảo Luân Hãm. Chương 269, Hắc Xà Bảo Luân Hãm. Mà đối với vòng vây ở trong quân đội dạ tộc tiêu diệt tác chiến, quân Tần cũng không sốt ruột. Cứ việc sắc trời sắp tối rồi, mà lại quân Tần tổng binh lực bất quá 7 vạn người, nhưng là quân Tần cái này 7 vạn người có được xe tải, ô tô vượt qua 2000 chiếc. Nếu như có thể, quân Tần hoàn toàn có thể điều 1000 chiếc xe tải dùng để vận chuyển binh sĩ. Mà lấy quân đội dạ tộc di động năng lực, coi như để bọn hắn chạy trước một đêm, dạ tộc binh sĩ cũng là không có khả năng chạy qua xe tải. Huống chi, quân đội dạ tộc đường tiếp tế đã bị quân Tần chặn đứt, ngay cả triệt thoái phía sau con đường đều đã bị quân Tần bộ đội thiết giáp chiếm cứ. Đừng nhìn trên thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, giống như khắp nơi đều có thể chạy trốn. Có thể trên thực tế, nếu như không phải quen thuộc thảo nguyên người, tại trên thảo nguyên chạy lung tung là sẽ lạc đường. Trên thảo nguyên thiếu quyết vật tham chiếu, nếu như không thuận con đường, trời mới biết chính mình sẽ chạy đến địa phương nào. Huống chi, từ chiến trường đến dạ tộc khu khống chế, ở giữa lộ trình khoảng chừng 600 dặm. Không có tiếp tế quân đội dạ tộc, căn bản không có khả năng chạy về đi. Coi như quân đội dạ tộc thật muốn chạy trở về, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Quân Tần binh lực xác thực không có dạ tộc nhiều, vòng vây cũng xác thực không tính nghiêm mật. Nhưng là, dạ tộc nếu như tiến hành phá vây, mấy chục người quy mô nhỏ còn có thể. Nếu như là mấy trăm, mấy ngàn người quy mô lớn tụ quần, căn bản chạy không khỏi quân Tần con mắt. Có thể thời gian dài trệ không phi thuyền, một mực tại dạ tộc trên đầu nổi lơ lửng. Dạ tộc nếu như muốn tiến hành phá vây, căn bản cũng không có khả năng. Theo chiến sự chuyển rời, quân Tần pháo binh đã đem hỏa pháo mắc nối được tới. Lúc này, dạ tộc còn sót lại quân đội bị áp xúc tại một mảnh dài 30 dặm, rộng không đến 12 dặm khu vực. Có thể nói, dạ tộc đã bị quân Tần pháo binh hoàn toàn đặt vào phạm vi công kích. Một khi có quy mô lớn tập kết tình huống, phi thuyền có thể lập tức thông tin quân Tần pháo binh. Sau đó, ngay tại tập kết quân đội dạ tộc liền sẽ đứng trước pháo kích. Về phần nói, mấy chục người quy mô nhỏ phá vây. Tại rộng lớn trên thảo nguyên, đầu tiên cần đối mặt chính là quân Tần bộ đội thiết giáp. Đối với những này bất quá mấy chục người quân đội dạ tộc, quân Tần đơn chiếc xe tăng hoặc là xe bọc thép liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí căn bản không cần xe tăng cùng xe bọc thép xuất mã. Có một tên quân Tần xe tăng dài, dùng một thanh súng tiểu liên MP18, bắt làm tù binh trọn vẹn vượt qua 50 tên dạ tộc binh sĩ. Trên thực tế, trong vòng vây quân đội dạ tộc, kết quả đã nhất định, khác nhau ở chỗ, còn sót lại quân đội dạ tộc còn có thể chống cự bao lâu. Tại quân Tần tại khu vực nội hà phát động tiến công chớp nhoáng lúc, Tần quốc cùng dạ tộc đông bộ biến cảnh, 30,000 quân Tần mang theo 10 môn M16 210 ly lựu đạn tháo, bắt đầu đối với dạ tộc tây bộ kiên cố nhất pháo đài, Hắc Xà Bảo tiến công. Quân Tần pháo binh trực tiếp từ Hắc Xà Bảo kiên cố nhất mặt bên phát khởi pháo kích. Hắc Xà Bảo mặt bên, đại bộ phận đều là giấu ở trong ngọn núi, một số nhỏ bại lộ ở bên ngoài địa phương, cũng là dạ tộc cụ súng cùng điểm công kích. Lúc đầu, Hắc Xà Bảo mặt bên là phòng ngự kiên cố nhất vị trí, bởi vì bên này chẳng những trải rộng công sự phòng ngự cùng hỏa lực, còn không có cửa thành. Nhưng là, quân Tần lại lựa chọn từ khó nhất tiến công địa phương tiến công. Quân Tần đầu tiên là dùng pháo dã chiến 75mm, đem dạ tộc bạo lộ ra ụ súng cùng công sự phòng ngự phá hủy. Sau đó, đem M16 210 ly lựu đạn tháo, đẩy gần đến khoảng cách Hắc Xà Bảo 500m địa phương. Sử dụng bê tông phá hư đạn, tiến hành ngắm thẳng pháo kích. Ngạnh sinh sinh, tại mấy mét dày trên thân núi, đánh ra một lỗ hổng. Sau đó, chính là 500 tên quân Tần bộ đội đột kích, từ chỗ lỗ hổng đánh vào Hắc Xà Bảo nội bộ. Bởi vì Hắc Xà Bảo là một tòa hoàn toàn quân sự hóa phòng ngự pháo đài, nó nội bộ cơ cấu hết sức phức tạp. Quân Tần nhiều năm trước đã từng đánh vào qua Hắc Xà Bảo nội bộ, nhưng là dạ tộc quân coi giữ dựa vào Hắc Xà Bảo nội bộ công sự phòng ngự, cùng quân Tần kịch chiến thật lâu, cuối cùng chờ được viện quân đánh lui quân Tần. Mà lần này vì đánh hạ Hắc Xà Bảo, quân Tần cũng là bỏ ra đại công phu. Đầu tiên là tiến công địa điểm, quân Tần từ bỏ Hắc Xà Bảo địa hình khoáng đạt chính diện, mà là lựa chọn kiên cố nhất mặt bên. Dạ tộc Hắc Xà Bảo quân coi giữ đem chủ lực đều tập kết đến chính diện, mặt bên căn bản không có bao nhiêu quân coi giữ. Đồng thời, dùng để tiến công Hắc Xà Bảo 500 tên quân Tần bộ đội đột kích, trang bị 10 phần tinh lương. Cái này 500 tên quân Tần bộ đội đột kích, không có người nào trang bị súng trường, mà là trang bị súng tiểu liên, súng máy hạng nhẹ, lưu đạn cùng tại bên trong pháo đài công thành, tác dụng lớn vô cùng súng phun lửa. Quân Tần súng phun lửa do hai người cùng một chỗ thao tác, một người trong đó lưng đeo nhiên liệu bình, một người khác thì là đem ống phun gác ở đầu vai phun ra. Quân Tần bộ đội đột kích, từ M16 210 ly lựu đạn pháo vành ra lỗ hổng, đánh vào Hắc Xà Bảo nội bộ. Hắc Xà Bảo là một tòa hoàn toàn quân sự hóa cứ điểm, là dạ tộc hao tốn cực lâu thời gian tại ngọn núi ở trong khai quật ra. Nó nội bộ cơ cấu phức tạp, binh sĩ ở lại gian phòng, vật tư chứa đựng gian phòng, rác rối phức tạp. Mà đánh vào Hắc Xà Bảo nội bộ quân Tần, tự nhiên lấy súng tiểu liên tay đánh trận đầu. Mà vì để quân Tần bộ đội đột kích tại Hắc Xà Bảo nội bộ thấy rõ ràng, tất cả Tần quân sĩ binh đều trang bị một bộ đèn tin. Cứ việc quân Tần trang bị đèn tin sáng ngời có hạn, nhưng là chí ít để quân Tần có thể tại mở tối hoàn cảnh ở trong thấy rõ ràng dạ tộc hành tung. Mà Hắc Xà Bảo nội bộ địa hình sát thực phức tạp. Lúc đầu Hắc Xà Bảo địa hình phức tạp là dạ tộc phản kích quân Tần nơi tốt. Dù sao quân Tần đối với Hắc Xà Bảo nội bộ hoàn cảnh hoàn toàn là hai mắt đen thui. Mà lại Hắc Xà Bảo nội bộ mười phần lơ mơ, mặc dù nói dạ tộc có tại nội bộ bố trí một loại có thể tỏa sáng tảng đá, nhưng là đối với dạ tộc tới nói hoàn toàn tối hoàn cảnh, đối với bọn hắn ảnh hưởng kỳ thật mười phần có hạn. Nhưng là địa hình phức tạp làm Hắc Xà Bảo nội bộ không gian nhỏ hẹp, mà không gian nhỏ hẹp hoàn toàn là súng tiểu liên phát huy nơi tốt. Quân Tần bộ đội đột kích do súng tiểu liên tay áp chế quân đội dạ tộc, sau đó cùng lựu đạn đem mỗi một chỗ gặp phải gian phòng nổ một lần. Vì phòng ngừa tạo thành đổ sụp, quân Tần sử dụng chính là lấy mảnh vỡ sát thương làm chủ phòng ngự tính lựu đạn. Nếu như gặp phải một chút đặc thù địa hình, súng tiểu liên cùng súng máy không cách nào giải quyết, thì bên trên súng phun lửa. Đương nhiên, nếu như có thể, quân Tần là không hy vọng sử dụng súng phun lửa. Dĩ nhiên không phải súng phun lửa liên quan tới tàn nhẫn, mà là quân Tần lo lắng tại Hắc Xà Bảo nội bộ sử dụng súng phun lửa sẽ tạo thành đổ sụp sự cố hoặc là khuyết dưỡng. Hạ Vĩ nghe không ngừng truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, hắn biết Hắc Xà Bảo thủ không được. Cứ việc Hắc Xà Bảo trước mắt có 15,000 quân coi giữ, đột nhập Hắc Xà Bảo quân Tần cũng chỉ có 500 người. Có thể thông qua càng ngày càng gần tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, Hạ Vĩ vẫn là có thể đánh giá ra quân Tần ngay tại không ngừng hướng lên công kích. Mà tại quân Tần điều động bộ đội đột kích tiến vào Hắc Xà Bảo đồng thời, ở bên ngoài quân Tần đồng dạng phát khởi tiến công. Hung mãnh hỏa lực đã phá hủy Hắc Xà Bảo bên ngoài nhiều chỗ tường thành, có thể nói quân Tần nếu như muốn xông tới lời nói, Hắc Xà Bảo quân coi giữ căn bản ngăn không được. Đại công, quân Tần đại bộ đội khởi xướng tiến công, chúng ta chính diện tường thành quân coi giữ đã không đủ 200 người, nhiều nhất chống đỡ thêm 2 phút đồng hồ liền vô lực tiếp tục thủ vững. Xin mời đại công từ tiểu đạo rời đi đi. Nhìn xem ra tướng của mình, Hạ Vĩ cười cười. Ta làm Hắc Xà Bảo thống soái tối cao, sớm tại 20 năm trước kia cũng đã thể, trung thân thủ vệ Hắc Xà Bảo, tại ta sinh thời, tuyệt đối không bằng quân Tần vượt qua Hắc Xà Bảo. Ngươi muốn cho ta nuốt lời sao? Đại công, xin ngài rời đi đi. Quân Tần vũ khí vượt qua chúng ta tưởng tượng, chúng ta bây giờ hoàn toàn là tại bắt người cùng đối phương liệu, Hắc Xà Bảo đã thủ không được. Vậy hạ sẽ lý giải đại công. Dung Nham Các Sơ Tơ, ngươi không cần nói nữa, đem vũ khí của ta khôi giáp lấy ra. Ta muốn đánh nhân sinh trận chiến cuối cùng. Chương 270, tiêu diệt Hắc Xà Bảo quân coi giữ. Chương 270, tiêu diệt Hắc Xà Bảo quân coi giữ. Cục 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 phanh. Hạ Vĩ một thương đem một tên ngoi đầu lên quân Tần đột kích đội bắn giết. Súng hỏa mai mỹ nhị ẹ viên đạn chính giữa tên kia quân Tần mi tâm. Nhìn xem bị chính mình một thương đánh nát nửa cái đầu Tần quân sĩ binh, Hạ Vĩ không có một chút khó chịu. Làm trưởng quản dạ tộc Tây Cảnh mấy vạn đại quân, thời gian dài cùng Tần quốc rằng co, Hạ Vĩ tự nhiên không phải dạ đô bên trong những cái kia sống an nhàn sung sướng quý tộc. Hạ Vĩ mặc dù cũng là quý tộc thế gia, nhưng là hắn có thể làm bên trên dạ tộc Tây Cảnh cấp bậc cao nhất đóng giữ tướng lĩnh, dựa vào là thế nhưng là chiến công hiển hách. Mà lại so với dạ tộc những cái kia ưa thích đi dạo hoa lâu, uống hoa tiểu, bù hoa khôi quý tộc, Hạ Vĩ ưa thích chính là đi săn. Cho nên Hạ Vĩ thương pháp mười phần cao minh. Mà lúc này Hạ Vĩ sử dụng hay là súng hỏa mai mini ẹ, bởi vì dạ tộc súng hỏa mai mini ẹ số lượng có hạn, đại đa số súng hỏa mai mini ẹ đều điều đến chiến trường nội hạ. Mà Hạ Vĩ chỗ ở Tây Cảnh, cố nhiên cùng Tần quốc giáp giới, nhưng là cũng không có đạt được bao nhiêu súng hỏa mai mini ẹ. Toàn bộ Hắc Xà Bảo 15,000 quân coi giữ, vẹn vẹn chỉ có 100 chi súng hỏa mai mini ẹ. Đây là Hạ Vĩ dựa vào các mối quan hệ của mình thu vào tay. Còn lại quân đội dạ tộc sử dụng hỏa thương, vẫn là súng mùi lửa. Mà lúc này Hạ Vĩ mang theo chính mình dưới trướng 100 trang bị súng hỏa mai mini ẹ đội thân vệ, gắt gao thủ giữ từ trong ngọn núi, thông hướng đỉnh núi con đường. Hạ Vĩ biết Hắc Xà Bảo đã không cách nào giữ vững, nhưng là cái này cũng không đại biểu quân Tần ở thời gian kế tiếp liền có thể thông suốt thông qua Hắc Xà Bảo. Quân Tần bộ đội đột kích chỉ cần không cách nào chiếm lĩnh đỉnh núi, như vậy dạ tộc xây dựng ở trên đỉnh núi pháo đài liền ý nguyên có thể khống chế xung quanh mảng lớn địa khu. Hắc Xà Bảo đỉnh núi pháo đài cũng không phải là dùng để yểm hộ Hắc Xà Bảo bản thân, mà là dùng để phong tỏa, khống chế Hắc Xà Bảo bên ngoài con đường. Đỉnh núi hỏa pháo trận địa có thể đem phương biên 5 dặm trong vòng tất cả con đường toàn bộ đặt vào đả kích phạm vi. Cứ việc nói dạ tộc pháo độ chính xác không cao, nhưng vấn đề là tại ở trên cao nhìn xuống tình huống dưới, đỉnh núi hỏa pháo có thể cho từ chân núi thông qua vận chuyển bộ đội, đau đến không muốn sống. Mà phương viên năm dặm chỉ có một con đường. Cứ việc quân Tần điều tập hỏa pháo vây kích đỉnh núi pháo đài, nhưng là dạ tộc kinh doanh Hắc Xà Bảo đã có 100 năm trở lên thời gian. Trên đỉnh núi pháo đài tự nhiên thành lập 10 phần kiên cố. Bởi vì dạ tộc không thích ánh nắng nguyên nhân, dạ tộc xây dựng ở đỉnh núi pháo đài là có nóc. Mà theo thời gian trôi qua, pháo đài đỉnh chóp cũng sớm đã mọc đầy cây cối. Cái này làm đỉnh núi pháo đài cơ hồ cùng ngọn núi hòa làm một thể. Cho nên Hắc Xà Bảo đỉnh núi pháo đài hỏa pháo trận địa chẳng những kiên cố, mà lại mười phần ẩn nấp. Chỉ cần dạ tộc phương diện không chủ động nã pháo, quân Tần là rất khó phát hiện. Tìm không thấy pháo đài vị trí, quân Tần hỏa pháo mặc dù mãnh liệt, nhưng là hiệu quả không lớn. Bất quá, Hắc Xà Bảo lại có một đầu thông đến đỉnh núi con đường. Mà Hạ Vĩ việc cần phải làm chính là xuất lĩnh binh sĩ, tử thủ thông đạo. Chỉ cần đỉnh núi hỏa pháo trận địa tại một ngày, quân Tần coi như chiếm cứ Hắc Xà Bảo, cũng vô pháp đẩy về phía trước tiến, bởi vì đường tiếp tế không có cổ nẹt được. Mà nơi này mỗi ngăn chặn một chút thời gian, chính là đa số bồn địa gặng đặt tranh thủ một chút thời gian chuẩn bị. Nếu như có thể ở chỗ này ngăn cản quân Tần mấy ngày, thậm chí càng lâu, nói không chừng bồn địa gặng đặc cùng dạ đô có thể triệu tập đầy đủ binh lực ngăn chặn quân Tần. Cho nên Hạ Vĩ lúc này đem Hắc Xà Bảo nội bộ còn sót lại mấy trăm quân coi giữ đều điều tập tới. Không đơn giản có 100 chi súng hỏa mai mini ẹ, còn có mấy chục môn chén khẩu pháo. Mấy ngàn quân đội giả tộc đem chọn cái lối đi chiếm cứ tràn đầy. Quân Tần bộ đội đột kích cứ việc phát khởi nhiều lần đột kích, nhưng là đều không có thành công. Hạ Vĩ dùng có thể tìm được đầu gỗ, tạp vật, tại trong thông đạo thành lập một đạo hàng rào, giả tộc binh sĩ liền trốn ở đây đạo phòng ngự công sự phía sau. Tại trên hàng rào còn bao trùm một tầng lưới cá. Quân Tần ném tới lựu đạn bị lưới cá cùng hàng rào ngăn trở, không cách nào đối với quân đội dạ tộc tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà súng tiểu liên tay vừa ló đầu, liền bị quân đội dạ tộc tập kích. Thông đạo không gian quá nhỏ, mà Hạ Vĩ đem 100 chi súng hỏa mai mini ẹ làm chủ yếu đả kích thủ đoạn, tập trung sử dụng. Một khi có quân Tần ngoi đầu lên, liền khai hỏa bắn giết. Mỗi một tên sử dụng súng hỏa mai mini ẹ dạ tộc binh sĩ đều nắm chắc tên dạ tộc binh sĩ, dùng thiết thuẫn vì đó cung cấp điểm hộ. Lấy cam đoan sử dụng súng hỏa mai mini ẹ dạ tộc binh sĩ an toàn. Doanh trưởng, dạ tộc ở phía sau tập kết số lớn quân coi giữ, chúng ta nhiều lần đột kích đều không thể đánh vào đi. Dạ tộc khoảng cách chỗ rẽ có bao xa? Không đến 20 mét đi. Khoảng cách này lời nói để lính phun lửa đến. Thế nhưng là lính phun lửa bên trên cũng không có đi. Dạ tộc bố trí binh lực không ít, hỏa lực quá dày đặc, trước đó tổ chức chúng ta nhiều lượt nhân viên, lấy súng tiểu liên dẫn đầu, đều không thể hoàn thành đột phá, lính phun lửa lên, chỉ sợ vừa mới ngoi đầu lên, liền bị đánh chết. Tìm một chút thiết thuật tới, chế tạo một chút cản đạn tấm, chỉ cần có thể làm lính phun lửa tranh thủ lúc công kích ở giữa, là có thể. Ê! Khai hỏa! Phanh phanh phanh, quân đội dạ tộc trông thấy một mặt do nhiều mặt thiết thuẫn tạo thành cỡ lớn tấm tre, liền lập tức khai hỏa. Đinh đinh đinh, đạn bắn vào thiết thuẫn phía trên, đánh xuyên tầng thứ nhất thiết thuẫn, nhưng là quân Tần cấu trúc tấm tre có mấy tầng thiết thuẫn, cho nên dạ tộc hỏa thương cũng không thể hoàn toàn đánh xuyên tấm tre. Pháo đâu, cầm pháo đến. Dạ tộc bên này vừa mới hoàn toàn một đợt tề sạng, đang định để pháo binh tiến lên thời điểm, tấm tre thình lình rơi xuống. Bành! Mà ngay sau đó, dạ tộc nhìn thấy tấm tre phía sau là bốn tên Tần quân sĩ binh, trong đó hai người cầm một cây kỳ quái cái ống. Dạ tộc binh sĩ còn không có biết rõ ràng quân Tần ý đồ, liền nhìn thấy Tần quân sĩ binh hình ống vật thể ở trong phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm tùy tiện thiêu hủy ngăn cản lựu đạn lưới đánh cá, vượt qua kiên cố hàng rào, công sự phòng ngự. Ngay sau đó, giáng lâm đến dạ tộc binh sĩ trên thân. Ngọn lửa vô hình làm dạ tộc bố trí phòng ngự toàn bộ biến thành vô dụng công. A a a mà dạy đặt dạ tộc binh sĩ, tại đối mặt quân Tần súng phun lửa phun ra hỏa diễm lúc, căn bản vô lực ngăn cản. Hỏa diễm trong nháy mắt liền quét sạch dạ tộc binh sĩ. Quân Tần súng phun lửa tầm bắn chỉ có hơn 20 mét, nhưng là đã đủ rồi. Súng phun lửa phun ra liệt diễm, tại không khí lôi kéo dưới, bắt đầu dọc theo thông đạo chật hẹp, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Công kích vẹn vẹn kéo dài 20 giây liền đình chỉ. Nhưng là, hung mãnh hỏa diễm y nguyên để số lớn dạ tộc binh sĩ biến thành hỏa nhân. Những này bị ngọn lửa nhiễm dạ tộc binh sĩ, cũng sẽ không lập tức tử vong. Nhưng là, giờ phút này, đã nhiễm hỏa diễm dạ tộc binh sĩ, nhất định hy vọng mình có thể lập tức chết đi. Bởi vì hỏa diễm ngay tại thiêu đốt thân thể của bọn hắn, hỏa thiêu mang tới thống khổ, là thường nhân khó mà chịu được. Bọn hắn mang theo đầy người hỏa diễm, bốn chỗ chạy. Không có nhiễm hỏa diễm dạ tộc binh sĩ thì bị những này y nguyên biến thành hỏa nhân binh sĩ dọa lui, mà hoàn thành công kích quân Tần lính phun lửa quả quyết lựa chọn rút lui. Ngay sau đó là một nhóm súng tiểu liên tay thay thế lính phun lửa vị trí, hơn 20 tên súng tiểu liên tay đồng loạt khai hỏa, đem đạn dày đặc dội vung hướng dạ tộc binh sĩ. Trước đó Tần quân sĩ binh là không có bại ra thời gian, mà bây giờ quân đội dạ tộc bị ngọn lửa máy phun một trận qua công kích, cho Tần quân sĩ binh cung cấp một cái nhàn rỗi thời gian, mà có chuyển vận thời gian quân Tần lập tức dùng hỏa lực hung mãnh đánh về phía dạ tộc binh sĩ. Đạn dày đặc đem trong thông đạo dạ tộc binh sĩ liên miên quét ngã. Súng tiểu liên tay hoàn thành xạ kích về sau, là mấy tên tay súng máy thao tác 100 phát đạn chống súng máy hạng nhẹ mặt sèn bắt đầu bắn phá. Súng tiểu liên cùng súng máy hạng nhẹ luân phiên công kích, trực tiếp đem trong thông đạo mấy trăm dạ tộc binh sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Chương 271, đối với trong vòng vây quân đội dạ tộc khởi xướng tiến công. Chương 271, đối với trong vòng vây quân đội dạ tộc khởi xướng tiến công. Quân thượng, Tô kiểm tướng quân phát tới điện báo, quân ta đã tại hôm qua công hãm Hắc Xà Bảo, trước mắt quân ta 3 vạn người ngay tại Tô kiểm tướng quân xuất linh dưới hướng dạ tộc buồn địa gặng đặt thẳng tiến. Hắc Xà Bảo đã cầm xuống sao? Mông Triệu, trong vòng vây quân đội dạ tộc hay là không có ý định đầu hàng sao? Về quân thượng, chúng ta phái đi người mang tin tức, hôm nay sáng sớm quân đội dạ tộc bên kia đã rất rõ ràng không hàng. Nếu không hàng, vậy liền để Vương Nghị khởi xướng tiến công đi. Ê, hôm qua quân Tần lấy bộ đội thiết giáp là đột kích lực lượng, đem dạ tộc hơn 200,000 quân đội chia ra bao vây. Bây giờ trong vòng vây có quân đội dạ tộc mười mấy vạn. Đối với mười mấy vạn người này, Doanh Kiên ngay từ đầu là định cho cơ hội để bọn hắn đầu hàng. Mặc dù nói quân Tần đã tiêu diệt quân đội dạ tộc hệ thống chỉ huy, cũng cắt đứt quân đội dạ tộc đường tiếp tế, nhưng là quân đội dạ tộc còn có mười mấy vạn người. Mười mấy vạn người này chỉ là bị quân Tần vây quanh, còn không có bị tiêu diệt. Cứ việc vào hôm nay sáng sớm, trải qua bổ sung chỉnh đốn quân Tần bộ đội thiết giáp, đã tiếp tục hướng phía trước tiến công. Nhưng là quân Tần không có khả năng mặc kệ cái này mười mấy vạn quân đội dạ tộc. Đây chính là mười mấy vạn còn có sức chiến đấu quân đội dạ tộc. A, nếu như không tiêu diệt những này quân đội dạ tộc, Doanh Kiên không có khả năng yên tâm to gan hướng về phía trước tiến công. Cho nên quân Tần nhất định phải tiêu diệt vòng vây này bên trong mười mấy vạn quân đội dạ tộc. Lúc đầu Doanh Kiên nghĩ đến cái này mười mấy vạn quân đội dạ tộc, mặc dù không có tiếp tế, nhưng là dù sao cũng là mười mấy vạn quân đội, không phải mười mấy vạn con heo. Quân Tần bên này binh lực có hạn, mặc dù nói, thật muốn tiêu diệt quân đội dạ tộc, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao, quân đội dạ tộc cùng quân Tần vũ khí trang bị kém cách quá lớn. Nhưng vấn đề là, quân Tần có thể tiêu diệt quân đội dạ tộc, nhưng là, cần tốn hao không ít thời gian, cùng hao phí khổng lồ vật tư cùng đạn dược. Mười mấy vạn dựa vào nhất định công sự phòng ngự quân đội dạ tộc, nếu như muốn tiêu diệt sạch sẽ, cần tốn hao thời gian đúng vậy ngắn á, càng quan trọng hơn là, vì tiêu diệt những này quân đội dạ tộc, quân Tần cần tiêu hao rộng lượng đạn dược vật tư. Trước mắt, chiến trường nội hà thiết tế, đầu tiên là do xe lửa vận chuyển đến khoảng cách chiến trường 150 dặm địa phương, sau đó lại dùng xe tải vận chuyển đến tiền tuyến. Quân Tần cố nhiên có được vượt qua 2000 chiếc xe chiếc, nhưng là, quân Tần một ngày tiêu hao đồng dạng là kinh người. Nhất là bộ đội thiết giáp. Tuyệt đối không nên coi là một chi bộ đội thiết giáp tác chiến, chỉ cần bổ sung đạn dược, dầu nhiên liệu những này phổ biến vật tư. Một chi bộ đội thiết giáp một khi khai chiến, cần tiếp tế vật tư thế nhưng là rất nhiều, trừ đạn dược, dầu nhiên liệu những này phổ biến vật tư bên ngoài. Bộ đội thiết giáp hao tổn lớn nhất chính là đối với xe tăng cùng xe bọc thép bảo dưỡng, nhất là xe tăng. Xe tăng một khi thúc đẩy đứng lên, tiêu hao có thể không chỉ riêng chỉ là dầu nhiên liệu cùng đạn dược, còn có động cơ cùng bánh xích sử dụng tuổi thọ. Đối với xe tăng tới nói, một khi phát động đứng lên, chính là đang tiêu hao xe tăng động cơ sử dụng tuổi thọ. Mà xe tăng động cơ sử dụng tuổi thọ, nhưng so sánh ô tô muốn ngắn nhiều, dù sao, xe tăng không gian có hạn, mà lại trọng lượng lại lớn. Cho nên, động cơ không có khả năng làm quá lớn, nếu không xe tăng cũng quá lớn. Mà giống nhau công suất tình huống dưới, thể tích càng lớn động cơ, sử dụng tuổi thọ liền càng dài, tự nhiên, động cơ thể tích nhỏ, sử dụng tuổi thọ tự nhiên ngắn. Cho nên, xe tăng động cơ, coi như không có ma bệnh, nó sử dụng tuổi thọ, bình thường chỉ có mấy trăm giờ. Mà quân Tần trang bị xe tăng dễ nổ FT-17, mặc dù là hôm qua mới đầu nhập tác chiến, nhưng là, chiến trường hoàn cảnh ác liệt, tác chiến cường độ cao, động cơ trục chặt tỷ lệ trên phạm vi lớn lên cao, có một ít ma bệnh, lấy trước mắt quân Tần sửa chữa năng lực, thuộc về thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Nay chủ yếu là bởi vì, nhân viên sửa chữa bồi dưỡng thời gian quá ngắn. Một năm không đến thời gian, muốn để một cái không có cơ sở người quen thuộc xe tăng sửa chữa, thực sự có một ít ép buộc. Mà quân Tần nhiệm vụ tác chiến lại có một chút mạnh, cho nên, vì giảm bớt sửa chữa thời gian, quân Tần lựa chọn một cái tương đối đơn giản thô bạo biện pháp, đổi động cơ. Động cơ thời gian ngắn không sửa được, vậy liền toàn bộ đổi đi, chờ sau này có thời gian, từ từ tu. Mà trừ động cơ, xe tăng bánh xích cũng là vô cùng nghiêm trọng hao tổn. Xe tăng bánh xích mặc dù là kim loại chế tạo mà thành, nhưng là, lúc sử dụng, mài mòn cũng là vô cùng nghiêm trọng, nhất là đối với trước mắt quân Tần tới nói. Chiến trường nội hà không có đường sắt, như vậy quân Tần xe tăng cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình tự hành cơ động. Mà lại, khu vực nội hà cũng không có đường cái, về phần nói, dạ tộc để cho tiện vận chuyển xây dựng con đường, đi một chút xe ngựa, xe bò còn có thể, xe tăng lại có một ít không đủ dùng. Dù sao, những cái kia đều là đường đất, trời nắng còn tốt, một khi trời mưa, vậy liền biến thành lầy lội không chịu nổi lạn nê lộ. Loại con đường này, mặc kệ là đối với xe tăng hay là xe cộ, đều là đại phiền toái. Cho nên, quân Tần xe tăng kỳ thật tương đương với toàn bộ hành trình đều là tại Việt Dã. Mà Việt Dã đối với bánh xích tổn thương có thể nói là nghiêm trọng nhất. Mặt khác, xe tăng cần động cơ cùng bánh xích đều không phải là trọng lượng nhẹ bộ kiện, cho nên vận chuyển độ khó cũng lớn. Quân Tần xe tải số lượng là không ít, thế nhưng là tại một bộ phận vận chuyển bộ đội thiết giáp cần vật tư phối kiện về sau, còn lại xe tải có thể chuyển vận đạn dược thực sự không coi là nhiều. Quân Tần chỉ có 500 chiếc xe tải có thể dùng để vận chuyển đạn tháo. Quân Tần từ tác chiến bắt đầu đến trước mắt, ước chừng vận chuyển 150.000 phát pháo đạn đến tiền tuyến. Hôm qua liền đã sử dụng vượt qua 50.000 phát pháo đạn. Trước mắt, quân Tần chỉ còn lại có không đủ 100.000 phát pháo đạn. Nhóm thứ hai đạn tháo, trước mắt còn không có vận chuyển đến tiền tuyến. Đừng nhìn số lượng không ít, nhưng là thật đánh nhau, không nhất định sẽ như vậy đủ. Dạ tộc mười mấy vạn quân đội bị vây quanh tại một mảnh ước chừng 80m vuông ngàn mét trong khu vực. 100.000 phát pháo đạn trải phẳng xuống tới, một cây số vuông mới 1.250 phát pháo đạn, tương đương với mỗi 800m vuông mở mới có thể phân đến một phát đạn tháo. Lại thêm, dạ tộc là có giao thông có thể tránh né đạn tháo, cho nên 100.000 phát pháo đạn thật không nhất định đủ. Nếu như dạ tộc có thể đầu hàng lời nói, như vậy quân Tần tiếp xuống tác chiến ở trong còn có thể giữ lại đại lượng đạn tháo, nhưng hôm nay dạ tộc không hàng, Doanh Kiên chỉ có thể lựa chọn giải quyết những này quân đội dạ tộc. Theo tiến công mệnh lệnh hạ đạn, quân Tần đối với quân đội dạ tộc phát khởi tiến công. 30.000 quân Tần từ mặt phía bắc hướng dạ tộc tới gần. Nhìn thấy quân Tần xuất hiện tại phương bắc, dạ tộc cũng bắt đầu điều động số lớn binh lực tiến về bắc bộ, lấy chống cự quân Tần. Bất quá, khi dạ tộc tập kết đại lượng binh lực đến mặt phía bắc lúc, quân Tần pháo kích bắt đầu. Hơn 300 cửa hỏa pháo đồng loạt khai hỏa. Trong nháy mắt đem dạ tộc mảnh này bắc bộ trận địa bao phủ tiến vào mưa đạn ở trong. Số lớn mới vừa tiến vào trận địa quân đội dạ tộc, tại quân Tần mãnh liệt hỏa pháo ở trong, thành tốt tử vong. Quân Tần hung mãnh hỏa lực để quân đội dạ tộc chỉ có thể từ bỏ tiến vào trận. Mà pháo kích vẹn vẹn kéo dài 5 phút đồng hồ, liền đình chỉ. Dạ tộc nhìn thấy quân Tần phát khởi công kích, thế là lần nữa triệu tập quân đội tiến vào trận. Nhưng là, dạ tộc vừa mới điều động xong binh lực, quân Tần lại đình chỉ công kích, quay đầu rút lui. Dạ tộc còn không có kịp phản ứng, pháo kích lần nữa tiến đến. Tiến vào trận quân đội dạ tộc, lần nữa bị quân Tần hỏa lực bao trùm, tổn thất nặng nề. Pháo kích lần nữa đang kéo dài vài phút về sau liền kết thúc. Nhưng là, quân Tần lần nữa phát khởi công kích. Mà lúc này, một nan đề bày tại dạ tộc trước mặt. Muốn hay không tiếp tục phái quân tiến vào trận? Nếu như lần nữa phái người tiến vào trận, quân Tần bộ binh lần nữa rút lui, pháo kích lần nữa tiến đến, làm sao bây giờ? Nhưng nếu như không phải binh tiến vào trận, như vậy, quân Tần một cái công kích liền có thể khống chế dạ tộc trận địa. Vấn đề này đối với dạ tộc tới nói, phi thường khó làm. Bởi vì tác chiến quyền chủ động, hoàn toàn khống chế tại quân Tần trên tay, dạ tộc phương diện chỉ có thể bị động bị đánh. Chương 272, tiêu diệt dạ tộc đại quân. Chương 272, tiêu diệt dạ tộc đại quân. Quân Tần tiến công trong vòng vây bộ quân đội dạ tộc, chiến thuật vô cùng đơn giản, nói trắng ra là, liền một câu, pháo binh oanh, bộ binh sông, pháo binh oanh xong bộ binh sông. Dạ tộc nếu như lựa chọn tại quân Tần bộ binh công kích thời điểm, tiến vào trận, như vậy quân Tần liền triệt hạ bộ binh, để pháo binh oanh. Nếu như quân đội dạ tộc mặc kệ công kích quân Tần, như vậy trận địa liền tương đương với chắp tay nhường cho. Sau đó, quân Tần tiến công bộ đội chiếm lĩnh trận địa, tiếp lấy hỏa lực kéo dài, tiếp tục trước đó chiến thuật. Quân Tần bộ này chiến thuật vô cùng đơn giản, nhưng là hữu hiệu. Đương nhiên, có thể cho bộ này chiến thuật phát huy uy lực mấu chốt nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì quân Tần có được vũ khí cùng trinh sát phía trên ưu thế. Nếu như dạ tộc cùng quân Tần có được giống nhau vũ khí trang bị, thậm chí là dạ tộc hỏa pháo có quân Tần một nửa trình độ, quân Tần cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng vấn đề là, dạ tộc hỏa pháo đối với quân Tần tới nói, vậy thì tương đương với lung lay xe cùng xe bọc thép chênh lệch. Đương nhiên, vũ khí không bằng tình huống dưới, dạ tộc còn có thể thông qua tại trên trận địa đào móc phòng pháo công sự, lấy tránh né quân Tần pháo kích sát thương. Dù sao, quân Tần hỏa lực lấy pháo giã chiến 75mm làm chủ, uy lực kỳ thật không tính là lớn. Phòng pháo công sự nếu như là tốt, là có thể giảm bớt pháo kích thương vong. Bất quá đáng tiếc là, dạ tộc là lần đầu tiên tiếp xúc hung mãnh như vậy hỏa lực. Cho nên, căn bản sẽ không đào móc phòng pháo công sự. Mà trên bầu trời nhiều chiếc phi thuyền, thì có thể cam đoan, quân Tần đối với trong vòng vây bộ quân đội dạ tộc động tĩnh, rõ như lòng bàn tay. Dạ tộc lúc nào đem binh lực điều vào trận địa, lúc nào đem binh lực rút khỏi đi, quân Tần phi thuyền đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mà phi thuyền mang theo thông tin thiết bị, có thể cam đoan quân Tần bộ đội trên đất liền, ngay đầu tiên, đạt được quân đội dạ tộc động tĩnh. Mà đối với quân Tần loại chiến thuật này, dạ tộc căn bản không có biện pháp gì tốt. Dạ tộc biết, trận địa là không thể tùy tiện từ bỏ. Một khi từ bỏ phòng ngự trận địa, bị quân Tần đột nhập, như vậy dạ tộc phòng ngự liền sẽ xuất hiện lỗ hổng. Cho nên, biết rõ phái người tiến vào trận là chịu chết làm, dạ tộc cũng chỉ có thể không ngừng hướng quân Tần pháo binh cấu trúc tử vong khu vực, ném đưa binh lực. Đương nhiên, dạ tộc cũng không phải đồ đần, dạ tộc nghĩ tới, đầu nhập trận địa binh lực muốn phân tán một chút. Nhưng vấn đề là, quân đội dạ tộc sử dụng động tĩnh, trên bầu trời phi thuyền đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên, phi thuyền trực tiếp trở thành pháo binh chỉ thị viên đạn. Nơi đó dạ tộc binh sĩ nhiều, phi thuyền liền cho pháo binh tiến hành thông báo, sau đó pháo kích liền sẽ giáng lâm. Cứ như vậy, từng đám dạ tộc binh sĩ bị không có chút ý nghĩa nào đầu nhập vào quân Tần cấu trúc huyết nục nơi say bột ở trong. Khi hành động như vậy kéo dài một giờ về sau, dạ tộc không còn hướng pháo kích khu tăng thêm binh lực. Không phải là bởi vì dạ tộc nghĩ thông suốt, dạ tộc y nguyên cho là không thể buông tham một đường trận địa. Cũng không phải bởi vì dạ tộc tổn thất quá thảm trọng, pháo kích quả thật làm cho không ít dạ tộc binh sĩ tử vong. Nhưng là, đối với trong vòng vây mười mấy vạn quân đội dạ tộc tới nói, tổn thất của bọn họ còn không có lớn đến không thể thừa nhận. Nguyên nhân thực sự là dạ tộc binh sĩ gánh không được. Hiện thực chiến tranh không phải trò chơi. Nếu như là trò chơi, như vậy mười mấy vạn quân đội dạ tộc có thể từng cái hung hãn không sợ chết, dùng huyết nục của bọn hắn thân thể đến tiêu hao quân Tần đạn pháo cùng thời gian. Có thể hiện thực không phải trò chơi, khi nhìn đến liên tục không ngừng người bị phái nhập hỏa lực bao trùm khu vực về sau, không còn đi ra. Dạ tộc các binh sĩ rốt cục hỏng mất. Bọn hắn không còn tại sĩ quan mệnh lệnh dưới tiến vào trận, mà là lựa chọn phản kháng. Một số sĩ quan bị chính mình binh lính dưới quyền giết chết, mà rất nhiều quân đội dạ tộc tại giết chết chính mình sĩ quan về sau, bắt đầu hướng quân Tần đầu hàng. Mà đối với đầu hàng quân đội dạ tộc, quân Tần lựa chọn tiếp nhận, cũng đình chỉ pháo kích. Mà theo có quân đội dạ tộc thành công đầu hàng quân Tần, càng ngày càng nhiều quân đội dạ tộc lựa chọn đầu hàng. Trên thực tế, quân đội dạ tộc tại bị vây quanh về sau, sở dĩ không tuyển chọn đầu hàng, chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Một là, dạ tộc cao tầng đối với binh lính bình thường bọn họ nói, đầu hàng quân Tần kết quả chỉ có tử vong. Cái này kỳ thật không có gì ly kỳ, mặc kệ là dạ tộc hay là đại tần, trước kia đồ sát hàng binh loại chuyện này đều làm qua. Về phần một nguyên nhân khác thì là chưa từng gặp qua quân Tần hỏa lực. Từ hôm qua tác chiến bắt đầu, còn có rất nhiều quân đội dạ tộc ngay cả quân Tần hỏa lực đả kích đều không có gặp qua. Mà tại được chứng kiến quân Tần hỏa lực về sau, đại đa số quân đội dạ tộc đều hiểu một cái đạo lý, đánh thì đánh không thắng. Nếu đánh không thắng, như vậy vì cái gì còn muốn tiếp tục đánh xuống, một tháng mấy trăm đồng tiền liệu cái gì mệnh a. Tại gặp qua quân Tần hỏa lực về sau, dạ tộc đại bộ phận quân đội đã bỏ đi tiếp tục chống cự đi xuống tâm tư. Tăng thêm quân Tần tiếp nhận dạ tộc binh sĩ đầu hàng. Thế là, thành tốt quân đội dạ tộc bắt đầu từ bỏ chống lại. Trên thảo nguyên, một đội mấy trăm dạ tộc kỵ binh ngay tại cao tốc chạy. Đạc Khôn, ngươi nói quân ta còn sót lại có thể chống cự bao lâu? Thái tử điện hạ, quân ta mặc dù bị quân Tần đánh tan, đường tiếp tế cũng bị chặt đứt, nhưng là quân ta còn sót lại binh lực y nguyên vượt qua 100,000, tiếp tế cũng còn có thể chèo chống một đoạn thời gian, nếu như chỉ là phòng thủ lời nói, ta đoán chừng 3 ngày hẳn là có thể. Mười mấy vạn người, chỉ có thể giữ vững 3 ngày sao? Phi thất vọng nói ra. Điện hạ, quân Tần vũ khí so với chúng ta thật tốt hơn nhiều, quân ta có thể chống cự 3 ngày đã coi như là không tệ. Hiện tại điện hạ chủ yếu trách nhiệm là lập tức trở về dãy núi Mèo Đạ, tổ chức binh lực, cấu trúc phòng tuyến. Lấy ngăn cản quân Tần tiếp tục xuôi nam, nội hà đã không có hy vọng. Tốt ta, tiếp tục đi tới. Đội này dạ tộc kỵ binh, dẫn đội rõ ràng là dạ tộc thái tử, Phịp. Lúc đó, quân Tần phi thuyền oanh tạc, mặc dù phá hủy dạ tộc trung tâm chỉ huy, bất quá Phịp lại trốn qua một kiếp. Bởi vì quân Tần phi thuyền tiến hành đánh nổ thời điểm, phía ngay tại tốt rời đi trung tâm chỉ huy. Bởi vì hắn biết được Tợ Dạ đã chẳng những chặn lại quân Tần bộ đội, còn thu được mấy chiếc quân Tần sắt thép chiến trường. Cho nên, liền rời đi trung tâm chỉ huy, tiến đến xem xét. Kết quả không nghĩ tới, phía vừa mới rời đi trung tâm chỉ huy, quân Tần bộ đội phi thuyền tựa như kỳ mà tới, đem Dạ tộc toàn bộ hệ thống chỉ huy một mẹ hút gọn. Đồng thời, phía bị quân Tần bộ đội phi thuyền ném bom hàng không nổ ngất đi. Các loại phía lúc tỉnh lại, quân đội Dạ tộc đã vô lực hồi thiên. Quân Tần cũng đã hoàn thành đối với Dạ tộc còn sót lại bộ đội vây quanh. Tại tận mắt thấy quân Tần bộ đội phi thuyền, pháo binh, bộ đội thiết giáp uy lực phìn, trước tiên lựa chọn rời đi. Thế là, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, phía tại Dạ tộc nhiều chi kỵ binh bộ đội yểm hộ bên dưới, thành công từ trong vòng vây phá vây đi ra. Tiếp lấy, vào hôm nay ban ngày, thu nạp một nhóm kỵ binh. Thu. Vâng. Đột nhiên, Dạ tộc đội ngũ kỵ binh ở trong bị một viên đạn pháo trúng mục tiêu, mấy tên kỵ binh bị tại chỗ nổ đổ. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, quân Tần sắt thép chiến xa. Chỉ gặp phịt chỗ cánh bên, xuất hiện 3 chiếc xe tăng cùng 2 chiếc xe bọc thép. Lúc này, 3 chiếc xe tăng ngay tại nguyên địa nã pháo, mà 2 chiếc xe bọc thép thì là tốc độ cao nhất hướng Dạ tộc kỵ binh bọc tới. Nhìn xem xuất hiện quân Tần xe tăng cùng xe bọc thép, phịt hoảng sợ nói: "Quân Tần thế mà tới đây?" Một tiểu đội bảo hộ điện hạ rời đi, những người còn lại biên cùng ta công kích. Giết. Đạt Khôn xuất lĩnh lấy đại bộ phận kỵ binh, hướng quân Tần xe bọc thép vào tới. Phi biết, Đạt Khôn là đang cho hắn tranh thủ thời gian, cho nên không có một chút chậm trễ, ra roi lấy ngựa rời đi. Phi rõ ràng, chính mình mỗi lãng phí một chút thời gian, chính là cô phụ Đạt Khôn cùng nó dưới trướng bọn kỵ binh. Cộc cộc cộc, Dạ tộc kỵ binh công kích nhất định là phí công, 3 chiếc xe tăng cùng 2 chiếc xe bọc thép, đối phó không đến 300 Dạ tộc kỵ binh, đầy đủ. Một khắc đồng hồ về sau, Đạt Khôn tại đâm gãy chính mình kỵ thường, chém đứt chính mình mã đao về sau, đem cuối cùng một phát mã súng đạn để lại cho chính mình. Chương 273, Vây tạc Dạ Đô. Chương 273, Vây tạc Dạ Đô tập kích phiệp xe tăng cùng xe bọc thép, nhưng thật ra là từ Giặc thực hành đột phá quân Tần bộ đội thiết giáp. Cùng Doanh Kiên xuất lĩnh quân Tần bộ đội chủ lực khác biệt, từ Giặc tiến hành đột phá quân Tần bộ đội thiết giáp, có thể nói cực kỳ dễ dàng. Dạ tộc phương diện mặc dù tại Giặc bố trí binh lực, nhưng là bố trí tại Giặc địa khu quân đội, cũng không phải là quân đội Dạ tộc, mà là đầu phục Dạ tộc nhân mã quân đội. Không, Giặc địa khu nhân mã, ngay cả quân đội cũng không tính được, bất quá là một chút phổ thông nhân mã mà thôi. Dạ tộc đem những này nhân mã bố trí tại một đường, là nhân tiện là đưa đến một cái cảnh giới tác dụng. Ngay cả Dạ tộc trang bị tinh lương tinh nhuệ bộ đội, còn không cách nào ngăn trở quân Tần bộ đội thiết giáp, thì càng không cần phải nói nhân mã. Cho nên, từ Giặc khởi xướng đột phá quân Tần bộ đội thiết giáp, có thể nói, ngay cả gia giang chống cự đều không có gặp được. Mà từ Giặc tiến hành đột phá quân Tần bộ đội thiết giáp, vì cam đoan tiến công tính bất ngờ, là tại sáng sớm phát khởi tiến công. 66 chiếc xe tăng cùng 45 chiếc xe bọc thép cùng một chỗ tiến công, để nhân mã ngay cả một cái báo tin đều không có chạy mất. Cho nên, quân Tần bộ đội thiết giáp từ Giặc khởi xướng đột kích, cũng vượt qua phòng tuyến chuyện này, Dạ tộc phương diện căn bản không biết. Trên thực tế, coi như quân Tần không có toàn diện Giặc nhân mã, Dạ tộc cũng sẽ không nhanh như vậy nhận được tin tức. Giặc khoảng cách Dạ tộc quân chủ lực đội khoảng cách vượt qua 250 dặm. Lấy nhân mã tốc độ, trong vòng một ngày, chạy 250 dặm cũng là rất khó khăn. Lúc đầu, từ Giặc phương hướng khởi xướng đột kích quân Tần bộ đội thiết giáp, mục tiêu là Dạ tộc đường tiếp tế. Vì phòng ngừa chính diện chiến trường chính đột phá không thuận lợi, Doanh Kiên làm hai tay chuẩn bị. Nếu như chính diện chiến trường bộ đội thiết giáp có thể chặt đứt Dạ tộc đường tiếp tế, như vậy tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như chính diện chủ lực bộ đội thiết giáp không thể hoàn thành đột phá Dạ tộc phòng tuyến nhiệm vụ, như vậy liền do Giặc phương hướng quân Tần bộ đội thiết giáp đến chấp hành, chặt đứt quân đội Dạ tộc đường tiếp tế nhiệm vụ. Mà tình hình chiến đấu là, quân Tần chủ lực bộ đội thiết giáp thuận lợi hoàn thành chặt đứt quân đội Dạ tộc đường tiếp tế nhiệm vụ, cho nên Giặc phương hướng quân Tần bộ đội thiết giáp liền cải biến chiến lược. Từ chặt đứt Dạ tộc đường tiếp tế, biến thành ở hậu phương chặn đường quân đội Dạ tộc, tận khả năng tiêu diệt từ chiến trường chính đào tẩu quân đội Dạ tộc. Cho nên, phía liền bị quân Tần xe tăng cùng xe bọc thép chặn đường. Tại Đạt Khôn liều chết điểm hộ bên dưới, phía vẹn vẹn mang theo hơn 10 người kỵ binh, an toàn rời đi. Ngày 21 tháng 6, đêm. Dạ tộc đô thành, Dạ Đô. Tại ban ngày, Dạ Đô là quận cũ kỹ, nhưng là đến ban đêm, trước kia ban ngày sẽ không ra có việc đến động Dạ tộc người, liền sẽ nhao nhao xuất hiện tại Dạ Đô đầu đường cuối ngõ. Dạ Đô làm Dạ tộc đô thành, cư trú vượt qua 400,000 nhân khẩu. Xem như Dạ tộc nhân khẩu số lượng đệ nhất thành thị, mà Dạ Đô tại phía Đông Đại Lục bên trên còn có một cái tên, thành Bi Quang. Bởi vì Dạ tộc ưa thích dùng một loại có thể phát ra hào quang màu nhũ bạch tảng đá làm chiếu sáng chi dụng, mà loại này có thể phát ra hào quang màu nhũ bạch tảng đá tại Dạ tộc cảnh nội cũng không hiếm thấy. Cho nên tại Dạ tộc, chiếu sáng cái gì dù sao đều dựa vào loại này tảng đá màu ngà sữa. Dạ tộc mặc dù không thích liên quan tới ánh sáng sáng ngời, nhưng là cái này không có nghĩa là Dạ tộc bài xích tất cả sáng ngời. Đối với loại này nhu hòa hào quang màu nhũ bạch, Dạ tộc chẳng những không bài xích, ngược lại mười phần ưa thích. Cho nên, loại này có thể phát ra hào quang màu nhũ bạch tảng đá, bị Dạ tộc xưng là đá quang minh, đồng thời, đá quang minh cũng đã trở thành Dạ Đô ở trong số lượng khổng lồ nhất tồn tại. Vô số đá quang minh đem toàn bộ Dạ Đô đều bao phủ tại hào quang màu nhũ bạch ở trong. Làm ở phía xa quan sát Dạ Đô, cả tòa thành thị giống như là một khối phát ra hào quang màu nhũ bạch tảng đá lớn. Lúc này, sắc trời đã tối. Dạ Đô bên trong Dạ tộc người nhao nhao ra ngoài, ăn cơm, giao hàng tư phẩm, mua sắm vật tư. Bất quá, tại đầu đường cuối ngõ, rất nhiều Dạ tộc người ngay tại thảo luận gần nhất chiến sự. Dạ tộc điều động 300,000 quân đội, chuẩn bị cướp đoạt hồ mối ca mạ bằng kế hoạch tác chiến, Dạ tộc bách tính cơ bản đều rõ ràng. Dù sao, cuộc chiến tranh này quy mô thực sự có một ít lớn, muốn không biết cũng khó khăn. Mà bởi vì chiến tranh kết quả quyết định hồ mối cá mã bằng thuộc về, cho nên liền xem như thụ chiến tranh ảnh hưởng tương đối nhỏ gia tộc, liên quan tới chiến sự thảo luận cũng là rất nhiều. Dù sao cuộc chiến này đánh thắng, gia tộc liền có thể giải quyết mối ăn thiếu vấn đề. Cứ việc Tần Quốc khôi phục mối ăn mậu dịch, làm thủ đô giả đô, thiếu mối tình huống so gia tộc địa phương khác muốn tốt. Nhưng là giá mối dâng lên, là quả thật ảnh hưởng giả đô bách tính sinh hoạt. Bọn hắn cũng biết, chỉ cần chiếm lĩnh hồ mối cá mã bằng, giá mối mới có thể hạ. Mà lúc này giả đô giả tộc người cũng không biết, tại mấy chục dặm bên ngoài trên bầu trời, 10 chiếc phi thuyền đang đến gần giả đô. Tản ra hào quang màu nhũ bạch giả đô, đơn giản chính là trong đêm tối bắt mắt nhất tồn tại. Tại chiến trường nội Hà tác chiến kết thúc về sau, doanh kỷ hệ xác lập khắc mệnh lệnh, quân tần bộ đội phi thuyền xuất động, mục tiêu là giả tộc thủ đô. Cứ việc lúc này giả đô khoảng cách doanh khiên chỗ chiến trường khoảng cách khoảng chừng 3.000 dặm, nhưng là phi thuyền là có thể tiến hành trường cự cách phi hành, cho nên quân tần 10 chiếc phi thuyền loại sách tay mang theo bom hàng không tiến về giả đô thực hành hành tạc nhiệm vụ. Mà khi quân tần phi thuyền đến dạ đô phụ cận thời gian, hết thảy hao tốn 3 ngày thời gian. Lúc đầu, lấy phi thuyền tốc độ, 3.000 dặm là không hao phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng là không có cách nào, đây là quân tần bộ đội phi thuyền lần thứ nhất chấp hành cự ly xa hoành tạc nhiệm vụ, tăng thêm quân tần phi thuyền đối với dạ tộc cảnh nội địa hình cũng không quen thuộc. Cho nên, vì cam đoan không bay sai chỗ, quân tần bộ đội phi thuyền sẽ chỉ ở ban ngày tiến hành phi hành, ở buổi tối thì là sẽ lơ lửng trên không trung. Tăng thêm, vì cho sau này hoành tạc nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm, quân tần bộ đội phi thuyền một bên phi hành một bên ghi chép dọc đường địa hình, vật tham chiếu, lấy thuận tiện lần tiếp theo hành tạc, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Cho nên, khi quân tần phi thuyền đến dạ đô phụ cận thời điểm, thời gian đã qua 3 ngày. Mà theo ban đêm hạ xuống, toàn bộ dạ đô đá quang minh đều phát ra quang mang. Như vậy dễ thấy mục tiêu, có thể nói, so ban ngày tiến hành hành tạc đều tốt hơn. Bởi vì tại dạ đô, đá quang minh bố trí càng nhiều địa phương, đại biểu tầm quan trọng liền càng cao. Cho nên, ở buổi tối, quân tần bộ đội phi thuyền chỉ cần căn cứ đá quang minh số lượng, liền có thể đánh giá ra những khu vực kia là dạ tộc địa điểm trọng yếu. Từ đó lựa chọn trọng điểm mục tiêu tiến hành hành tạc. 10 chiếc quân tần phi thuyền bảo trì tại 3.000m độ cao, bắt đầu hướng dạ đô đưa lên bom hàng không. Quân tần bộ đội phi thuyền hàng đầu mục tiêu chính là dạ đô ở trong, là dễ thấy nhất mục tiêu, hoàng cung. Bởi vì tại toàn bộ dạ đô ở trong, dạ tộc hoàng cung đá quang minh số lượng là nhiều nhất. Đương nhiên, 10 chiếc phi thuyền cũng không phải là toàn bộ đi hành tạc hoàng cung. Lần này quân tần vì tiến hành cự ly xa hành tạc, phi thuyền đại bộ phận tải trọng bị nhiên liệu thay thế, cho nên mang theo bom hàng không số lượng không nhiều. Mỗi chiếc phi thuyền chỉ mang theo 20 quả 50 kg hàng đạn, cũng chính là 1 tấn tạc đạn. Bởi vì bom hàng không số lượng có hạn, cho nên quân tần bộ đội phi thuyền không có ý định toàn bộ ném tới dạ tộc hoàng cung. Cứ việc nói, 10 chiếc phi thuyền, 200 quả bom hàng không, số lượng không ít, nhưng là 3000 mét ném bom độ cao, tỷ lệ chính xác quá thấp. Chỉ sợ không có bao nhiêu quả bom hàng không có thể trúng mục tiêu dạ tộc hoàng cung. Mà lại, lần này quân tần bộ đội phi thuyền tiến hành đánh nổ mục đích chủ yếu, cũng không phải là phá hủy bao nhiêu dạ đô công trình kiến trúc, cũng không phải nổ chết bao nhiêu dạ tộc, mà là vì chế tạo khủng hoảng. Không trung lực lượng xuất hiện, mang ý nghĩa chiến tranh uy hiếp không còn là vẹn vẹn ở vào chiến tranh tiền tuyến sự tình. Trước kia an toàn hậu phương cũng sẽ thành bị chiến tranh uy hiếp tồn tại. Chương 274, không quân san bằng hậu phương cùng tiền tuyến giới định. Chương 274, không quân san bằng hậu phương cùng tiền tuyến giới định. Không trung lực lượng có thể vòng qua chiến tranh tiền tuyến, trực tiếp uy hiếp một quốc gia khôi phục, hay là quốc gia này trọng yếu nhất thủ đô. Loại chuyện này trước kia là chưa từng có xuất hiện qua. Trước kia mặc kệ dạ tộc cùng tần quốc chiến tranh đánh bao nhiêu kịch liệt, chỉ cần quân tần không cách nào đột phá dạ tộc biên cảnh, như vậy đối với dạ tộc hậu phương ảnh hưởng chính là có hạn. Mặc dù nói quy mô lớn chiến tranh sẽ dẫn đến sinh sản giảm bớt, tiêu hao gia tăng, tài chính chi tiêu tăng vọt, nhưng là nói trắng ra là tại một trận chiến tranh ở trong, thu ảnh hưởng lớn nhất bất quá là tầng dưới chốt phổ thông dạ tộc, mà dạ tộc cao tầng thu chiến tranh ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Nhưng là giữa trời bên trong lực lượng xuất hiện về sau lại khác biệt, phi thuyền có thể vượt qua dạ tộc nghiêm mật bố phòng đường biên giới, vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, trực tiếp đối với dạ tộc thủ đô phát động công kích. Kỳ thật không đơn thuần là thủ đô dạ tộc, tất cả dạ tộc thành thị tại về sau đều sẽ trở thành quân tần phi thuyền hành tạc mục tiêu. Đây đối với dạ tộc tới nói là phi thường khó chịu. Cứ việc làm nông văn minh, dạ tộc tuyệt đại đa số nhân khẩu đều là nông nghiệp nhân khẩu, có thể thành thị tầm quan trọng là không thể thay thế. Một tòa thành thị thường thường là xung quanh địa khu chính trị, kinh tế, chế tạo, giao thông, thông tin trung tâm. Có thể nói tại làm nông thời kỳ, thành thị nhân khẩu không nhiều nhưng lại là phi thường trọng yếu. Cũng tỉ như nói chế tạo, mặc dù nói tại rộng lớn nông thôn cũng có thể chế tạo các loại đồ vật, tỉ như nói vũ khí, nhưng là nông thôn nghề chế tạo quy mô thường thường không lớn, không giống thành thị một dạng có thể duy nhất một lần tụ tập mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn người tiến hành chế tạo. Mà giống quân bị loại vật này không có thành quy mô chế tạo, hiệu suất là phi thường thấp. Dù sao phân tán chế tạo chẳng những tập trung phân phối đứng lên phiền phức, còn khó có thể thống nhất khống chế tiêu chuẩn. Cho nên giống binh công xưởng loại tồn tại này cơ bản đều là tại thành thị nội bộ hoặc là ngay tại chủ yếu thành thị xung quanh. Mà đối với thành thị oanh tạc, tự nhiên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng những này binh công xưởng, bởi vì binh công xưởng nhân viên thuộc về thoát ly sản xuất nhân viên, cho nên bình thường là ở tại trong thành thị. Không đơn giản như vậy, thành thị thường thường hay là giao thông đầu mối then chốt. Đối với thành thị triển khai hoành tạc, có thể hữu hiệu cắt đứt vận chuyển lộ tuyến. Phát động đối với thành thị hoành tạc, tự nhiên có thể là ảnh hưởng bình công xưởng sinh sản. Mà Dạ Đô, làm dạ tộc thủ đô, từ nhân khẩu số lượng đến sản nghiệp, có thể nói đều là dạ tộc thứ nhất. Mà lúc này, náo nhiệt dạ tộc đô thành, không chút nào biết sẽ nên đón quân Tần bộ đội phi thuyền hoành tạc. Thu thu bom hàng không rơi xuống âm thanh, vạch phá bầu trời. Truyền đến ngay tại hưởng thụ sinh hoạt dạ đô thai người bên trong. Không có trải qua đánh nổ dạ tộc người, tự nhiên không biết, bom hàng không vạch phá bầu trời mang tới thanh âm, là tử thần nhị non âm thanh. Dạ đô bên trong dạ tộc người chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dùng bọn hắn tại ban đêm không có ảnh hưởng chút nào thị lực thấy được 3000 mét không trung ở trong to lớn phi thuyền, đã ngay tại hạ lạc bom hàng không. Dầm 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 dạ đô phồn hoa nhất một vùng khu vực, đột nhiên phát sinh bạo tạc khổng lồ. 50 kg hàng đạn to lớn tiếng nổ mạnh, đem toàn bộ dạ đô dạ tộc người đều chấn kinh. 10 chiếc trong phi thuyền 2 chiếc, phụ trách oanh tạc dạ tộc hoàng cung, mà đổi thành bên ngoài 8 chiếc thì đem thuốc nổ đưa lên đến dạ tộc phồn hoa nhất khu vực. Bởi vì độ cao vấn đề, quân Tần bom hàng không chỉ có 1/3 trúng đích mục tiêu ký định, mặt khác 2/3 đều rơi xuống khu vực khác. Bất quá, đối với phi thuyền bộ lạc tới nói, cái này không có gì tốt đáng tiếc, quân Tần đánh nổ là dạ đô phồn hoa nhất khu vực, mảnh khu vực này căn bản là dạ đô giải đất trung tâm. Coi như tạc đạn không có trúng mục tiêu ký định, cũng là rơi xuống dạ đô bên trong. 10 chiếc phi thuyền mang theo 200 quả bom hàng không, đem trọn tòa dạ đô tất cả dạ tộc người đều chấn kinh một lần về sau, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Cứ việc lần này oanh tạc quy mô chẳng những, nhưng lại cho dạ tộc tạo thành ảnh hưởng to lớn. Oanh tạc vừa mới kết thúc, dạ tộc hoàng cung liền gõ hội nghị tiếng chuông. Vô số dạ tộc quan viên nhao nhao từ trong nhà hướng hoàng cung đuổi. Mà cứ việc chỉ có 1/3 tạc đạn trúng đích mục tiêu ký định, nhưng là y nguyên để dạ tộc phồn hoa nhất khu vực tổn thất nặng nề. Làm dạ tộc phồn hoa nhất khu vực có đại lượng quan viên phú thương ở tại bên trong. Phi thuyền oanh tạc đưa đến tử thương cũng không nhiều, nhưng là lại làm cho không ít dạ tộc quyền quý cùng phú thương tử vong. Oanh tạc còn dẫn đến dạ đô nhiều chỗ phát sinh đại hỏa. Mà so với oanh tạc tạo thành tổn thất, quân Tần oanh tạc càng nhiều hơn chính là để dạ tộc trên dưới đều kinh hồn tán đảm. Ở phi thuyền oanh tạc xong về sau, dạ đô quân coi giữ liền muốn tiến hành phản kích. Nhưng là tại 3000 mét không trung phi thuyền, hiển nhiên không phải mặt đất hỏa lực có thể tùy tiện đủ đến. Huống chi dạ tộc căn bản không có khả năng uy hiếp 3000 mét không trung vũ khí, không cách nào phản kích, không cách nào phòng ngự. Điều này đại biểu lấy cái gì? Dạ tộc phương diện tự nhiên rõ ràng. Mà liên tại quân Tần bộ đội phi thuyền oanh tạc xong dạ tộc không bao lâu, dạ tộc cao tầng nhận được một cái phi thường hỏng tin tức. Hắc xà bảo luân hãm, quân Tần ngay tại hướng buồn địa gặng đặt tiến quân. Dạ tộc trọng yếu sinh lương khu, nguy cơ sớm tối. Hắc xà bảo luân hãm, để dạ tộc trên dưới lần nữa kinh hoàng không thôi. Hắc xà bảo luân hãm mang ý nghĩa dạ tộc biên cảnh phía tây đã bị Tần quốc mở ra lỗ hổng. Huống chi quân Tần đã bắt đầu uy hiếp buồn địa gặng đặt. Ở đâu là dạ tộc trọng yếu sinh lương khu, không có chỗ nào sản xuất lương thực, dạ tộc sẽ đứng trước nghiêm trọng lương thực nguy cơ. Nhưng lúc này dạ tộc lại phát hiện, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản là không có cách tập kết binh lực tiến về bồn địa gần đạn. Bởi vì dạ tộc quân chủ lực đội đều đã điều đến khu vực nội hạ, tiến hành hồ mối cả mạ bằng tranh đoạt chiến, căn bản là không có cách kịp thời trở về thủ. Nhưng là bồn địa gần đạn tầm quan trọng đồng dạng không cách nào coi nhẹ, thiếu mối còn có thể chịu được một chút, nhưng là thiếu lương thực, nhưng là không cách nào chịu được. Cho nên tại trải qua ngắn ngủi thảo luận về sau, dạ tộc đầu tiên là đem dạ đô xung quanh chú quân hệ số phái đi bồn địa gần đạn, sau đó lại cho khu vực nội hà phát đi điều binh lực mệnh lệnh. Nhưng là dạ đô bên này vừa mới phát ra từ nội hà điều binh mệnh lệnh, chiến trường nội hà dạ tộc thảm bại tin tức liền cũng chuyển đến dạ đô. Khi dạ tộc thượng tầng biết được, 300,000 tại nội hà tác chiến quân đội dạ tộc, hơn phân nửa bị quân Tần tiêu diệt, còn lại cũng đã trở thành bại quân. Dạ tộc hoàng đế kém chút không có ngất đi. Quân ta tiến quân tình huống như thế nào? Quân thượng, phi thường không tốt, quân ta bộ đội thiết giáp mặc dù đã hợp binh một chỗ, nhưng là tại khoảng cách dạ tộc tạ ỉ núi dạ dột 200 dặm chỗ đỉnh chỉ tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Về quân thượng, bộ đội thiết giáp tại hôm qua tao ngộ một trận mưa lớn, tất cả xe tăng, xe bọc thép, xe tải, thậm chí là cỡ nhỏ ô tô đều bởi vì rơi vào nửa nha bên trong, không cách nào tiến lên. Mặc dù nói hôm nay ngày mưa đã đình chỉ, nhưng là tại mặt đất triệt để biến làm trước đó, mặc kệ là bộ đội tác chiến hay là vận chuyển bộ đội đều không thể tiếp tục đi tới. Doanh Kiên cũng không có nghĩ đến bộ đội thiết giáp tao nộ một trận mưa lớn. Lấy thảo nguyên hoàn cảnh địa lý, một trận mưa lớn xác thực đầy đủ ngăn cản bộ đội thiết giáp bộ pháp. Dù sao trên thảo nguyên ngay cả đường đường chính chính con đường đều không có, đương nhiên sẽ không có cái gì cứng hóa con đường đến cho bộ đội thiết giáp cùng vận chuyển bộ đội thông hành. Mà bộ đội thiết giáp cùng vận chuyển bộ đội cũng đều là hạng nặng biên đội, tại trên thảo nguyên, trời mưa to đừng bảo là xe tăng xe bọc thép loại này trọng lượng tồn tại, liền xem như trâu ngựa xe cộ đều sẽ rơi vào trong bùn đất. Cho nên, không cách nào tiếp tục đi tới, là phi thường bình thường tình huống. Bộ binh đâu? Quân thượng, cũng mau không nổi, đại lượng hỏa pháo nghiêm trọng kéo chậm quân ta tốc độ, nhưng là, quân ta không có khả năng từ bỏ hỏa pháo. Ai? Doanh Kiên nhịn không được thở dài một hơi, xem ra hay là phải đợi đường sắt sửa chữa tốt mới có thể tiếp tục khởi xướng tiến công a, nếu không bộ đội cơ động cùng vật tư tiếp tế quá khó khăn. Chương 275, nổ nát cửa ải. Chương 275, nổ nát cửa ải. Ngày 7 tháng 7, dãy núi Dạ Dột. Nơi này tại năm ngoái hay là nhân mã cùng dạ tộc đường biên giới, đã từng nơi này đem nhân mã cùng dạ tộc chia cắt ra đến, tại đã từng trên 100 năm thuế nguyện bên trong, dãy núi Dạ Dột vô số lần cản trở muốn đi vào dạ tộc nhân mã. Dãy núi Dạ Dột xem như phía đông đại lục dãy núi hoành đoạn chi nhánh một trong, nó là phía đông đại lục ít có đồ vật đi hướng dãy núi. Nó tồn tại trở thành đã từng nhân mã cùng dạ tộc phân chia đường biên giới tồn tại. Bất quá, dãy núi Dạ Dột kỳ thật độ cao so với mặt biển cũng không tính cao. Bình quân độ cao chỉ có không đến 2000 mét. Bất quá, dãy núi Dạ Dột địa hình phức tạp, muốn xuyên qua dãy núi Dạ Dột con đường số lượng có hạn. Những con đường này thường thường đều là từng cái địa hình chật hẹp cửa ải. Mà dạ tộc tại những này có hạn trên con đường đều xây dựng kiên cố công sự phòng ngự, làm dạ tộc chống cự nhân mã, bảo vệ dạ tộc bắc bộ biên cảnh tuyến đầu. Nhưng là, theo năm ngoái, nhân mã tại hồ mối Ca Mạ bằng chi chiến ở trong thảm bại, thực lực đại tổn. Để dạ tộc có thể vượt qua dãy núi Dạ Dột, thẳng tiến khu vực nội hà, đem nội hà biến thành dạ tộc lãnh thổ về sau. Dãy núi Dạ Dột trú quân số lượng cũng đã trên phạm vi lớn giảm bớt, trước kia trọng binh đóng quân từng cái cửa ải, bây giờ đã chỉ có một ít tượng trưng đóng giữ binh lực. Ban bố nhi cửa ải, mấy chục tên chú đóng ở cửa ải dạ tộc binh sĩ đang cố gắng duy trì lấy trật tự. Theo thời gian trôi qua, chiến trường nội hà thảm bại tin tức đã truyền đến, mà đại lượng bị quân Tần đánh tan quân đội dạ tộc cùng dân phu thì điên cuồng hướng dạ tộc cảnh nội chạy trốn. Ban bố nhi cửa ải cứ việc tại dãy núi Dạ Dột một loạt cửa ải ở trong, xem như tương đối nhỏ, nhưng là lúc này ban bố nhi cửa ải bên ngoài hay là tập kết hơn vạn dạ tộc bại binh cùng dân phu. Đối với những bại quân này cùng dân phu đóng tại cửa ải dạ tộc sĩ quan cũng không dám trực tiếp thả bọn họ tiến đến. Hắn biết rõ, một khi chính mình tách ra cửa ải, những bại binh này cùng dân phu sẽ trực tiếp mãnh liệt tiến cửa ải, đem chú đóng ở cửa ải chừng trăm tên dạ tộc binh sĩ cuốn đi, đồng thời thanh lý xong cửa ải bên trong tất cả lương thực vật tư. Mà lại tại hai ngày trước, ban bố nhị cửa ải dạ tộc sĩ quan cũng đã đạt được thái tử mệnh lệnh, tất cả cửa ải nhất định phải bảo vệ chặt cửa lớn, không có thái tử điện hạ mệnh lệnh không được cho đi. Mà tất cả xuất hiện tại ban bố nhị cửa ải bại binh cùng dân phu đều phải rời đi, muốn trở lại dạ tộc cảnh nội từ ban bố nhị cửa ải thông qua là không thể nào, chỉ có thể từ lớn nhất ải dạ tộc thông qua mới có thể. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, thái tử điện hạ có lệnh, tất cả từ khu vực nội hà người trở về đều chỉ có thể từ ải dạ tộc thông qua, bản cửa ải là sẽ không đánh mở cửa lớn phóng đại nhà tiến đến, cho nên tất cả mọi người tiến về ải dạ tộc đi. Chúng ta đã vài ngày chưa ăn cơm, hiện tại để cho chúng ta đi ải dạ tộc, chúng ta tối thiểu lại được đi vài ngày, để cho chúng ta ăn cái gì à? Đúng vậy à, chúng ta đã vài ngày chưa ăn cơm, ải dạ tộc cách nơi này tối thiểu 300 dặm, chưa được mấy ngày thời gian, căn bản không đến được, các ngươi là muốn đói chết ta bọn họ sao? Cho đi, cho đi, cho đi, cho đi. Nhìn xem quần tình đám người công phẫn, ban bố nhị cửa ải thủ tướng cũng là bất đắc dĩ. Hắn đã bắt đầu đoán trách, viện binh làm sao còn không đến. Ô, ngay lúc này, một trận tiếng kèn từ đằng xa truyền đến. Lúc đầu quần tình đám người công vẫn nghe được cái kèn lệnh này âm thanh về sau, đầu tiên là tập thể yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy, đám người trong nháy mắt bạo phát. Trước đó, đám người chỉ là ở phía dưới hô hô khẩu hiệu, cũng không có lựa chọn trùng kích cửa ải. Nhưng là lúc này, hàng trăm hàng ngàn bại binh cùng dân phu, cùng một chỗ hướng cửa ải phát khởi trùng kích. Ở bên ngoài duy trì trật tự mấy chục tên dạ tộc binh sĩ trong nháy mắt bị mãnh liệt dòng người bao phủ. Cứ việc bại binh cùng dân phu không có bất kỳ cái gì khí giới công thành, theo ngay cả vũ khí đều không có mấy món. Nhưng là, đám người hay là tay không tấc sắt bắt đầu leo lên cửa ải. Nhìn phía dưới mãnh liệt dòng người, cửa ải quân coi giữ cũng biết tình huống không ổn. Cũng không phải là nói bại binh cùng dân phu trùng kích cửa ải. Ban bố nhĩ cửa ải tường thành chiều dài chỉ có 100 mét, độ cao lại có gần 20 mét. Cửa ải quân coi giữ không mở cửa, phía ngoài bại binh cùng dân phu lại không có chuyên nghiệp khí giới, muốn tay không leo lên cửa ải cơ hội là chuyện không thể nào. Chân chính để cửa ải quân coi giữ lo lắng chính là vừa mới chuyển đến tiếng kèn. Kèn lệnh kia âm thanh đại biểu cho quân địch bất kích. Cửa ải dạ tộc quân coi giữ cứ việc không có trải qua cùng quân Tần tác chiến, nhưng là cũng biết quân Tần vẹn vẹn tốn hao một ngày thời gian liền đánh tan phía bên mình 300,000 đại quân sự tỉnh. Cho nên cửa ải quân coi giữ biết nếu như quân Tần cường công cửa ải, ban bố nhị cửa ải không có khả năng thủ được. Dầm dầm dầm, ngay tại đại biểu quân Tần xuất hiện kèn lệnh vang lên không lâu sau, ban bố nhị cửa ải hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếng nổ to lớn đến mức để cho gấp chạy chối chết dạ tộc bại binh cùng dân phu đều dừng động tác lại. Mà không lâu, một tin tức liền truyền tới, ban bố nhị cửa ải hậu phương 3 dặm chỗ phát sinh bạo tạc. Bạo tạc dẫn đến hai bên ngọn núi phát sinh sụp đổ, đại lượng tảng đá đã phá hỏng con đường. Ý vị này, ban bố nhị cửa ải đã mất đi tác dụng. Tình huống như thế nào, cũng không có chiếm trước xuống tới. Về quân thượng, dạ tộc tại ban bố nhị cửa ải cách làm cùng địa phương khác một dạng. Đáng chết. Chiến trường nội hà kết thúc về sau, Doanh Kiên hao tốn 5 ngày thời gian, đem đường sắt xây dựng đứng lên. Tại đường sắt sửa chữa tốt về sau, quân Tần tính cơ động đạt được bay qua tính đề cao. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, gần 60,000 quân Tần, tất cả trang bị vật tư liền tập kết hoàn tất. Nhưng là, khi quân Tần dự định vượt qua dãy núi Dạ Dột lúc, lại phát hiện dạ tộc thế mà bắt đầu phong kín dãy núi Dạ Dột. Dạ tộc dùng thuốc nổ, đem dãy núi Dạ Dột khắp nơi cửa ải nổ nát, dùng bạo tạc sinh ra núi đá ngăn chặn con đường. Thậm chí, vì ngăn cản quân Tần tiến lên, dạ tộc sẽ ở đặc biệt địa điểm, nổ nát hai nơi ngọn núi, ngăn chặn con đường đồng thời, làm hình thành một cái khu vực, sau đó dạ tộc hướng hai cái ngăn chặn trong khu vực ở giữa đổ nước, triệt để phá hỏng quân Tần hướng về phía trước khả năng. Mà mấy ngày nay, quân Tần mỗi xuất hiện tại một chỗ cửa ải, dạ tộc luôn luôn tiên Tần quân một bước, nổ nát ngọn núi, ngăn chặn con đường. Mặc dù nói, quân Tần bộ binh ý nguyên có thể vượt qua dãy núi Dạ Dột, nhưng là, con đường bị ngăn chặn, làm quân Tần bộ đội thiết giáp cùng vận chuyển bộ đội đều không thể thông qua. Hiện tại còn thừa lại mấy chỗ cửa ải. Căn cứ phi thuyền điều tra, dãy núi Dạ Dột còn lại cửa ải chỉ có một chỗ, ải giặt. Để bộ đội thiết giáp hướng ải giặt tiến lên. Ê! Thái tử điện hạ, ngài nổ nát dãy núi Dạ Dột tất cả cửa ải, vậy sau này chúng ta còn như thế nào giành lại khu vực nội hạ a? Phiệp nhìn một chút nói chuyện Dạ tộc, cũng không trả lời hắn vấn đề. Phi tại trở về dãy núi Dạ Dột về sau, lập tức hạ lệnh, tập kết xung quanh tất cả quân đội. Đồng thời, hạ đạt nổ nát ngọn núi, ngăn chặn con đường kế hoạch. Phiệp rõ ràng, dãy núi Dạ Dột cửa ải cố nhiên kiên cố hung hiểm, nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản quân Tần tiến lên. Cho nên, Phiệp quyết định từ bỏ dãy núi Dạ Dột tất cả cửa ải. Bởi vì Phiệp rõ ràng, giữ lại những ngày cửa ải chính là cho quân Tần cung cấp tiến công Dạ tộc con đường. Vì còn để chiến trường nội hà bại binh cùng dân phu đều từ ải giặt thông qua, là vì tốt hơn thu nạp bại binh cùng dân phu. Chiến trường nội hà, Dạ tộc 300,000 đại quân, có thể nói là tổn thất hầu như không còn. Dạ tộc đến cùng có bao nhiêu quân đội bị quân Tần tiêu diệt, bao nhiêu bị quân Tần tù binh, Phi cũng không biết. Nhưng là, Phi biết, có thể từ chiến trường nội hà rút về tới quân đội Dạ tộc, sẽ không vượt qua 5 vạn người. Nếu như không tiến hành thu nạp, Phi căn bản không có đầy đủ binh lực, tại dãy núi Dạ Dột ngăn trở quân Tần. Chương 276, ải giặt chương 276, ải giặt trước mắt, chúng ta đã thu nạp bao nhiêu binh lực cùng dân phu? Bẩm điện hạ, cho tới bây giờ, chúng ta từ chiến trường nội hà triệt hạ tới quân đội ước chừng có khoảng 3 vạn người, dân phu thì tại 13 vạn. Mới 160,000 người sao? Phi biết chiến trường nội hà rút lui không xuống bao nhiêu người, nhưng là, không nghĩ tới, chỉ triệt hạ đến như vậy điểm. 160,000 người, phải biết, tại trước khai chiến, khu vực nội hà có quân đội Dạ tộc 300,000, nhân mã quân đội mấy vạn, tăng thêm phụ trách đại quân vật tư lương thực tiếp tế dân phu, Dạ tộc tổng số người vượt qua mấy triệu. Nhưng bây giờ, chỉ có 160,000 người rút lui đến dãy núi Dạ Dột. Những này triệt hạ tới binh sĩ cùng dân phu tình huống như thế nào? Phi thường không tốt, rút về tới 30,000 binh sĩ, vứt bỏ tất cả hỏa pháo, 3 vạn người, ngay cả 2.000 chi hỏa thương đều thu thập không đủ. Về phần thập tam vạn dân phu, càng là không có đồ vật gì. 30,000 quân đội Dạ tộc, vũ khí số lượng ngay cả 2.000 đều không có, cái này tương đương với cái này 3 vạn người, là tay không chạy về tới. Đương nhiên, Dạ tộc trong kho hàng, hay là có vũ khí có thể vũ trang những này quân đội Dạ tộc. Dù sao, năm ngoái đến bây giờ, Dạ tộc cho quân đội thay đổi súng hỏa mai mini e, đem lại lượng trước đó trang bị hỏa thương đào thải xuống tới. Dạ tộc trong kho hàng hay là có đầy đủ hỏa thương. Nhưng vấn đề là, những này hỏa thương trang bị đến bại quân cần thời gian. Hỏa thương cần từ phía sau vận chuyển tới, không có thời gian là làm không được. Mà dãy núi Dạ Dột ban đầu chú quân cũng không có bao nhiêu vũ khí dư thừa. Cho nên, phía đoán chừng, dãy núi Dạ Dột trước mắt tập kết hơn 5 vạn người, chân chính có thể đầu nhập tác chiến sẽ không vượt qua 25,000 người. Hiện tại, phía đối mặt tình huống là binh lực không đủ, vũ khí không đủ, thậm chí ngay cả lương thực tiếp tế đều không đủ. Truyền mệnh lệnh của ta, từ thu nạp dân phu ở trong, chọn lựa nam tử cường tráng, bổ sung tiến quân đội ở trong, tối thiểu cũng muốn đem quân đội nhân số mở rộng đến 100,000 mới có thể. Dãy núi Dạ Dột dãy núi, kéo dài 1000 dặm, cứ việc chỉ có hạn địa điểm có thể tiến hành đột phá, nhưng là, phiệp rõ ràng, quân Tần tính cơ động so Dạ tộc mạnh hơn nhiều. Cho nên, muốn giữ vững dãy núi Dạ Dột một đường, chỉ có thể binh tướng lực phân tán bố trí. Cho nên, cần quân đội số lượng sẽ phi thường nhiều. Mà lấy dãy núi Dạ Dột trước mắt tụ tập binh lực đến xem, hơn 5 vạn người là không đủ. Cho nên, Phiệp chỉ có thể lựa chọn từ dân phu ở trong, chọn lựa nam tử cường tráng, xung nhập quân đội, lấy ra tăng nhân số. Về phần những này chân trước hay là nông dân, chân sau liền biến thành quân đội Dạ tộc người, có thể có bao nhiêu tác dụng? Phiệp cũng không biết, nhưng là, hắn đã không có biện pháp. Nhưng là, Dạ tộc bên này cũng không phải không có ưu thế, chỉ ít bọn hắn trước mắt, gắt gao giữ vững dãy núi Dạ Dột một đường. Mặt khác cho dãy núi Dạ Dột xung quanh các nơi truyền lệnh, để bọn hắn lập tức vận chuyển vũ khí đến đây, mặc kệ là hỏa thương cũng tốt, hay là đao thương kiếm kích cũng tốt, chỉ cần là vũ khí, đều cho ta trở tới đây. Phiệp lúc này đã không quản được vũ khí phương diện này. Đối với Phiệp tới nói, chỉ cần là vũ khí, mặc kệ là 100 năm trước quân đội Dạ tộc sử dụng hình ống hỏa thương, hay là vài thập niên trước sử dụng vũ khí hỏa thương, hoặc là vừa mới trang bị quân đội Dạ tộc kiểu mới hỏa thương, thậm chí là lãnh binh khí, Phiệp đều muốn. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn vũ trang lên số lớn Dạ tộc người, Phiệp đều không để ý ngày mùng ngày 9 tháng 7. Quân Tần tiên phong bộ đội đã tới hải Dạ tộc phụ cận. Xuất lĩnh chi này quân Tần tiên phong bộ đội chính là quân Tần bộ đội thiết giáp Vương Lỗi. Đã hai cái cơi xe tải hiệp đồng mà đến bọc thép bộ binh bộ đội. Hải Dạ tộc tình huống như thế nào? Tại cửa hải cửa vào, Vương Lỗi hướng điều tra bộ đội hỏi thăm. Đại đội trưởng, chúng ta trước đó chống đỡ gần điều tra qua, Dạ tộc cũng không có nổ nát hải Dạ tộc xung quanh ngọn núi, trước mắt xem ra hải Dạ tộc vẫn là có thể thông hành. Vương Lỗi sửng sốt một chút, trước đó Vương Lỗi coi là hải Dạ tộc sẽ cùng dãy núi Dạ Dột mặt khác cửa hải mở rộng, tại chính mình xuất lĩnh bộ đội thiết giáp đến trước đó liền bị Dạ tộc nổ nát. Kết quả không nghĩ tới, hải Dạ tộc thế mà còn có thể bảo trì thông hành. Vương Lỗi nhìn một chút xung quanh địa hình, cơ bản đều là đồi núi dãy núi, cây cối, núi đá dày đặc. Bộ đội thiết giáp không có khả năng từ xung quanh địa khu thông qua, chỉ có thể từ cửa ải thông qua. Mà nhìn xem hải Dạ tộc đường núi, Vương Lỗi luôn cảm giác đây là Dạ tộc bày ra bẫy dập. Bởi vì lúc trước quân Tần mua đến một chỗ cửa ải trước đó, Dạ tộc đều cùng nổ nát ngọn núi, ngăn chặn cửa ải. Mà hải Dạ làm dãy núi Dạ Dột lớn nhất cửa ải, vốn là bởi vì bị phá hủy. Bởi vì mặt khác cửa ải có lẽ sẽ bởi vì cửa ải lớn nhỏ, dẫn đến bộ đội thiết giáp không cách nào hữu hiệu thông qua, có thể hải Dạ cũng không đồng dạng. Hải Dạ là có thể cam đoan quân Tần bộ đội thiết giáp thuận lợi thông qua. Cho nên tại Vương Lỗi xem ra, coi như Dạ tộc muốn giữ lại dãy núi Dạ Dột cửa ải, cũng không phải lưu hải Dạ, mà hẳn là lưu địa phương khác cửa ải, thì như nói, hai ngày trước ban bố nhị cửa ải. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, vì cẩn thận lý do, Vương Lỗi quyết định trước phái một nhóm người đi dò xét một chút cửa ải tình huống. Một loạt, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, làm đại đội đi đầu bộ đội, trước tiến vào cửa ải đường núi. Ê! Sau đó, Vương Lỗi bộ đội sở thuộc phái ra 6 chiếc xe tăng cùng 5 chiếc xe bọc thép, cùng một cái sắp xếp bộ binh, trước tiến vào ải giáp. Quân Tần bộ đội thiết giáp, một cái xe tăng ngay cả có 4 cái sắp xếp, trong đó 3 cái sắp xếp là tác chiến sắp xếp, có 6 chiếc có thể dùng đến tác chiến xe tăng dễ nổ FT-17, cùng 5 chiếc xe bọc thép. Còn lại một cái sắp xếp thì là chỉ huy liên lạc sắp xếp, nguyên nhân 4 chiếc xe tăng, 2 chiếc là thông tin xe tăng, 2 chiếc là chuyên môn hộ vệ thông tin xe tăng hộ vệ xe tăng, cùng 9 chiếc cỡ nhỏ ô tô. Ban 1 chiếm cứ bên trái dốc núi, ban 2 chiếm cứ phía bên phải dốc núi, ban 3, ban 4 vây quanh xe tăng cùng xe bọc thép xung quanh. Lựu đạn súng trường toàn bộ lên đạn, tùy thời trang bị. Súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên tay tại xe tăng cùng trên xe bọc thép nằm sắp tốt, một khi phát hiện địch tỉnh, lập tức khai hỏa. Cùng bộ đội thiết giáp hiệp đồng tác chiến quân Tần bộ binh sắp xếp, cấp tốc tiến hành chiến thuật phân chia. Trong đó, một nửa binh lực tiến đến chiếm lĩnh hai bên dốc núi, để phòng ngừa bộ đội thiết giáp tiến vào đường núi về sau bị dạ tộc tập kích. Hải giáp mặc dù nói là dãy núi dạ dột rất nhiều cửa ải ở trong, lớn nhất, nhưng là đối với xe tăng cùng xe bọc thép tới nói, cửa ải vẫn là quá nhỏ. Một khi xe tăng cùng xe bọc thép lọt vào đến từ hai bên công kích, đã xe tăng pháo góc độ nguyên nhân, dưới rất nhiều tình huống, xe tăng pháo sẽ xuất hiện góc ngắm chiều cao không đủ, đánh không đến hai bên đỉnh núi tình huống. Cho nên, lúc này, cần bộ binh đi đầu chiếm cứ hai bên dốc núi, là xe tăng quét sạch khả năng xuất hiện chướng ngại. Hai cái bộ binh bàn, tại chiếm cứ hai bên dốc núi về sau, hướng bộ đội thiết giáp gửi đi tín hiệu. Sau đó, 6 chiếc xe tăng cùng 5 chiếc xe bọc thép tiến nhập đường núi. Bộ đội thiết giáp tốc độ tiến lên cũng không nhanh, chỉ là cùng bộ binh đi bộ tốc độ không sai biệt lắm. Hải giáp quá khẩu cũng không phải là thiết lập ở cửa ải khu vực biên giới, mà là thiết lập ở cửa ải nơi trung gian mang. Sở dĩ quan khẩu sẽ ở cửa ải giải đất trung tâm, là bởi vì ải giáp giải đất trung tâm ngọn núi cơ bản đều là vách núi treo leo, mà tại biên giới địa khu, mặc dù không cách nào thỏa mãn bộ đội thiết giáp hành quân, nhưng là bộ binh vẫn là có thể leo lên dốc núi. Có thể trung tâm địa mang liền không giống với lúc trước, gần như 90 độ vách đá, đừng nói bộ đội thiết giáp, ngay cả trang bị nhẹ nhàng bộ binh đều không thể vượt qua. Cho nên ở trung tâm khu vực thiết lập quan khẩu là an toàn nhất, mà ải giáp chiều dài vượt qua 30 dặm. Đi đầu quân Tần một mực tại chậm rãi đi tới. Theo không ngừng tiến lên, hai bên trên sườn núi quân Tần bộ binh bắt đầu từ từ lạc hậu hơn trên đường núi bộ đội thiết giáp. Phanh. Chương 277, gặp phải phục kích chương 277, gặp phải phục kích ngay tại đường núi ở trong chậm chạp tiến lên quân Tần bộ đội, đột nhiên bị tập kích. Lút. Một phát đạn từ một tên quân Tần bộ binh bên mặt sát qua, trúng đích sau người nó xe tăng. Theo đạn trúng mục tiêu xe tăng bọc thép thanh âm truyền đến, quân Tần lập tức tiến nhập tình trạng báo động. Địch tập. Tần quân sĩ binh trong nháy mắt hô to lên. Sau đó đi theo bộ đội thiết giáp bộ binh cấp tốc bắt đầu tìm kiếm nổ súng đối tượng. Rất nhanh, quân Tần liền phát hiện, bên trái dốc núi bụi cây ở giữa vậy còn không có hoàn toàn tiêu tán sương mù. Mục tiêu tại 10 giờ phương hướng, khoảng cách 300 mét trở lên. Cộc 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 tại Tần quân sĩ binh bạch ra mục tiêu về sau, bộ binh ở trong tay súng máy trước hết nhất khai hỏa. Một chuỗi đạn trong nháy mắt đánh qua. Súng máy hạng nhẹ đạn đem một mảnh cỏ cây quét ngã, bất quá bởi vì bụi cỏ quá rậm rạp, mà lại khoảng cách cũng có một chút xa, cho nên quân Tần cũng không rõ ràng, súng máy phải chăng trúng mục tiêu. Súng máy hạng nhẹ tay đem một cái hộp đạn 20 phát đạn đánh xong về sau, liền đình chỉ xạ kích. Mà kịp phản ứng Tần quân sĩ binh, thì y nguyên dùng thương ngắm lấy vừa mới súng vang lên địa phương. Phanh! Ngay tại quân Tần cảnh giới bên trái dốc núi thời điểm, phía bên phải trên sườn núi lần nữa có người hướng quân Tần khai hỏa. Lần này, đạn trúng đích một tên Tần quân sĩ binh. Là 13 giờ phương hướng. Một tên toát ra thân thể xe tăng dài, thấy được khai hỏa địa điểm, hướng bộ binh tiến hành thông báo. Phanh phanh phanh, quân Tần bộ binh lập tức sử dụng súng trường, đối với khai hỏa điểm xạ kích tốc độ cao. Lần này, quân Tần thấy được vừa mới khai hỏa mục tiêu. Mặc dù nói, bởi vì có cây che đậy, thấy không rõ lắm cụ thể thân hình. Nhưng là, nó tại trong đùi cỏ chạy, lại kéo theo đùi cỏ lay động. Quân Tần đối với lay động đùi cỏ nhanh chóng khai hỏa. Vài giây đồng hồ về sau, tại trong đùi cỏ chạy người liền ngừng lại. Phanh phanh phanh, chỉ là, quân Tần vừa mới giải quyết xong người nổ súng, ngay sau đó, hai bên trên sườn núi, liền khắp nơi vang lên tiếng súng. Nã pháo. Những này nổ súng địa điểm, từ khoảng cách quân Tần mấy chục mét đến mấy trăm mét khắp nơi đều là. Tiến vào đường núi quân Tần, vẹn vẹn chỉ có 6 chiếc xe tăng cùng 5 chiếc xe bọc thép, cùng hai cái ban quân Tần bộ binh 20 người. Cả chi đội ngũ cộng lại, tổng số người bất quá hơn 50 người. Cứ việc quân Tần vũ khí trang bị tốt hơn, hỏa lực mạnh hơn, nhưng là, làm sao song phương số lượng chênh lệch quá nhiều. Hai cái bộ binh ban Tần quân sĩ binh, tại đứng trước loại này đột nhiên tập kích thời điểm, lập tức liền tổn thất nặng nề. Nếu không phải mấy chiếc xe bọc thép phản ứng tương đối nhanh, chỉ sợ hai cái bộ binh ban quân Tần bộ binh liền phải toàn quân bị diệt. Mà xe tăng tại gặp tập kích về sau, cấp tốc bắt đầu điều chỉnh góc độ. Đông đông đông, 6 chiếc xe tăng bắt đầu hướng hai bên dốc núi chút xuống hỏa lực. Xe tăng mặc dù không nhìn thấy khai hỏa mục tiêu, nhưng là chỉ cần đem đạn pháo đánh đi ra là có thể. Dầm dầm dầm, cộc cộc cộc, theo xe tăng nã pháo, xe bọc thép súng máy cũng bắt đầu hướng bốn phía tiến hành bắn phá, nhất là có cây rậm rạp địa phương. Bởi vì những địa phương này thường thường là đối phương ẩn tàng chủ yếu địa điểm. Đang thiết giáp xe hung mãnh hỏa lực bên dưới, đạn súng máy đem cỏ cây liên miên quét ngã. Dấu ở cỏ cây ở trong địch nhân cũng hiện ra, chính là dạ tộc binh sĩ. Còn sót lại quân Tần bộ binh dựa vào xe bọc thép tạo thành phòng ngự, bắt đầu sử dụng súng máy, lưu đạn súng trường cùng súng tiểu liên hướng phục kích bọn hắn dạ tộc phản kích. Đối với những này dạ tộc, quân tần bộ binh mạch suy nghĩ là, cách gần, do súng tiểu liên tay công kích, ở cách xa, thì do tay súng máy xạ kích. Xen vào súng tiểu liên cùng súng máy ở giữa, thì do lưu đạn súng trường phụ trách. Cứ việc quân tần hai cái bộ binh bàn, tổn thất nặng nề, nhưng là, dựa vào bắn nhanh vũ khí, nó hỏa lực chuyển vận mật độ, không có chút nào thấp. Mà phục kích bọn hắn quân đội dạ tộc, sử dụng y nguyên đen vũ khí thuốc súng, một khi khai hỏa, đại lượng hỏa diễm sương mù sẽ bị bại lộ vị trí của bọn hắn. Mà một khi bại lộ vị trí, qua không được bao lâu, quân tần hỏa lực liền sẽ đánh tới. Bất quá, dạ tộc cũng không phải đứng đấy bị đánh. Phục kích dạ tộc người, mỗi nã một phát súng, liền sẽ đổi chỗ khác. Tận lực để quân tần không nghĩ ra. Bất quá, quân tần hỏa lực thật sự là quá mãnh liệt. Phục kích dạ tộc binh sĩ quả thật làm cho quân tần khó mà tìm tới, nhưng là, quân tần xe tăng cùng xe bọc thép, căn bản sẽ không căn cứ dạ tộc khai hỏa tình huống, đến tiến hành đả kích. Quân tần xe tăng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, trước trên sườn núi phát xạ đạn tháo, xe tăng bên trong quân tần, căn bản sẽ không quản, chúng mục tiêu địa phương có hay không dạ tộc binh sĩ, bọn hắn sẽ chỉ quản, một pháo này đánh nát bao nhiêu cỏ cây, để dạ tộc giảm bớt bao nhiêu có thể địa phương ẩn nấp. Mà xe bọc thép cũng giống như thế, năm chiếc trên xe bọc thép mặt mười rất súng máy, lung tung bắn phá, đem từng mảnh khu vực thảm thực vật toàn bộ dọn sạch. Dưới loại tình huống này, phục kích dạ tộc binh sĩ, cố nhiên nhân số chiếm ưu, còn tuân theo đang đánh một thương đổi chỗ khác tác chiến lý niệm, nhưng là, tại quân tần không nói lý hỏa lực trước mặt, y nguyên tổn thất nặng nề. Mà tại vượt qua ban sơ kinh hoàng kỳ về sau, bộ binh dựa vào xe bọc thép cùng xe tăng cung cấp điểm hộ, bắt đầu dùng trên tay bọn họ so dạ tộc tiên tiến vũ khí phản kích phục kích dạ tộc binh sĩ. Vâng. Ngay tại quân tần dựa vào xe tăng cùng xe bọc thép từng bước áp chế phục kích quân đội dạ tộc lúc, tại khoảng cách một cỗ xe bọc thép bất quá chừng 20 thước về khoảng cách, một môn ẩn dấu dạ tộc hỏa pháo đột nhiên khai hỏa. Môn này hỏa pháo là trọng lượng đạt đến 3000 cân hỏa pháo. Loại này hỏa pháo phát xạ đạn pháo khoảng chừng 10 mấy cân. 20 mét khoảng cách, bị một môn phát xạ 12 TUNG đạn pháo hỏa pháo trúng mục tiêu, cho dù là rớt lại phía sau pháo nòng chân nạp đạn trước, y nguyên đánh xuyên quân tần xe bọc thép. Làm bằng sắt đạn pháo đánh xuyên xe bọc thép, phá toái bọc thép trong nháy mắt đối với trong xe bọc thép bộ nhân viên, tạo thành to lớn sát thương. Cả chiếc trong xe bọc thép bộ 5 tên thành viên, có 3 người bị đạn ruột đặc đánh xuyên xe bọc thép tạo thành mảnh vỡ tại chỗ giết chết. Một người trong đó vận khí không tốt, bị đạn ruột đặc trực tiếp trúng mục tiêu phần eo, bị chặn ngang đánh gãy. Mặc dù nói, môn tiên nã pháo dạ tụ trọa pháo cùng chung quanh mấy tên pháo binh, cấp tốc bị xe tăng hỏa pháo cùng quân tần súng tiểu liên tay giải quyết. Nhưng là, một cỗ xe bọc thép bị dạ tụ trọa pháo đánh xuyên, cũng đã trở thành sự thật. Dầm 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 theo đệ nhất môn dạ tộc che giấu hỏa pháo khai hỏa, mặt khác dạ tụ trọa pháo cũng bắt đầu xạ kích. Lúc này, quân tần mới phát hiện, dạ tộc hỏa pháo thế mà đã đỡ đến dưới mí mắt bọn hắn. Đại bộ phận dạ tộc che giấu hỏa pháo, khoảng cách quân tần khoảng cách đều không có vượt qua 100 mét. Những này hỏa pháo trọng lượng từ 2-300 cân hạng nhẹ hỏa pháo, nhưng là 5-3000 cân hạng nặng hỏa pháo, cái gì cần có đều có. Mấy trăm khắc đạn tháo, đến mười mấy cân đạn tháo, từ nhiều cái phương hướng bắn về phía trên đường núi quân tần bộ đội thiết giáp. Đương 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 đạn tháo va chạm bọc thép thanh âm liên tiếp. Không biết có phải hay không là dạ tộc phát hiện, so với xe tăng, xe bọc thép càng thêm dễ đối phó, cho nên đại bộ phận hỏa pháo đều đem mục tiêu định là quân tần xe bọc thép. Ngược lại là xạ kích xe tăng hỏa pháo không có bao nhiêu. Cái này làm, tại dạ tộc một đợt này hỏa lực đã kích ở trong, 6 chiếc xe tăng còn tốt một chút, nhưng là 5 chiếc xe bọc thép lại trở thành dạ tụ trọa pháo chủ yếu đả kích đối tượng. Toàn bộ bị phá hủy. Rút lui, toàn thể rút lui. 5 chiếc xe bọc thép tổn thất hầu như không còn, tùy hành hai cái bộ binh ban đồng dạng tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, quân tần chi này tiên quân rốt cục lựa chọn rút lui. Quân tần liền xem như trang bị tinh lương, hơn 50 người tình huống dưới, hỏa lực so dạ tộc mấy trăm quân đội dạ tộc đều mạnh, nhưng là đối mặt dạ tộc tỉ mỉ chuẩn bị phục kích, quân tần cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn rút lui. 6 chiếc xe tăng che chở lấy còn sót lại không có khả năng liền xe bọc thép thành viên, bắt đầu rút lui. Bất quá, dạ tộc pháo binh tại hoàn thành một lần hỏa lực đả kích về sau, liền không tiếp tục hướng quân tần xe tăng nã pháo. Chương 278, Lạc Yên tấn công đêm quân đội dạ tộc. Chương 278, Lạc Yên tấn công đêm quân đội dạ tộc. Dạ tộc hỏa pháo không phải là không muốn lại mở pháo, mà là không có cơ hội. Dạ tộc sử dụng hỏa pháo là thuần một sắc pháo nòng chân nạp đạn trước. Loại này hỏa pháo chẳng những 10 phần cồng kềnh, độ chính xác kém, mà lại nhét vào đạn pháo cần từ họng pháo vị trí tiến hành. Ý vị này, dạ tộc pháo binh muốn bại lộ tại quân tần hỏa lực trước mặt, đối với hỏa pháo lần nữa tiến hành nhét vào. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Một môn pháo nòng chân nạp đạn trước nhét vào quá trình, tối thiểu đến tốn hao mấy chục giây. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ quân tần xe tăng dễ nổ FT-17 đánh mấy pháo. Cho nên, tại đối mặt nhét vào đạn pháo chính là rơi vào tình huống ngắt phải chết, dạ tộc pháo binh đương nhiên sẽ không lựa chọn đi nhét vào đạn pháo. Cho nên, dạ tộc hỏa pháo chỉ đánh một vòng mà thôi. Quân tần xe tăng dễ nổ FT-17, tại rút lui mấy trăm mét về sau, phát hiện dạ tộc đã không có tiến hành pháo kích, cũng không có khởi xướng truy kích. Thế là, liền dừng lại xe tăng. Quân tần không phải muốn ngừng tiếp tục cùng dạ tộc dây dưa. Trước đó phục kích, đánh rất xe tăng chung quanh đại bộ phận bộ binh, xe bọc thép lại tổn thất hầu như không còn. Lúc này, xe tăng kỳ thật tương đương với cô quân tác chiến. Dưới loại tình huống này, quân tần 6 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17, tự nhiên là không có ý định tiếp tục cùng dạ tộc giao chiến xuống dưới. Bởi vì bọn hắn cũng lo lắng sẽ lại gặp dạ tộc phục kích. Mà lúc này, 6 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17 sở dĩ dừng lại, là vì phá hủy cái kia 5 chiếc bị dạ tộc trọa pháo phá hủy xe bọc thép. Cái này 5 chiếc xe bọc thép mặc dù bị dạ tộc hỏa pháo trúng mục tiêu, mỗi một chiếc xe bọc thép đều hoặc nhiều hoặc ít có chủ thể kết cấu hư hao vấn đề. Nhưng là, không có khả năng cam đoan, 5 chiếc xe bọc thép tiếp tục góp một chút linh kiện, có phải hay không có thể lắp ráp lên một cỗ hoàn hảo xe bọc thép. Mà lại, coi như dạ tộc không cách nào lắp ráp lên một cỗ xe bọc thép bên trong nhưng còn có hoàn hảo súng máy A trước đó bởi vì rút lui quá mức vội vàng, quân tần căn bản không kịp tháo dỡ trong xe bọc thép bộ súng máy, chỉ tới kịp sẽ chiến tử tần quân sĩ binh đai vũ khí đi. Mà lần này tác chiến trước đó, quân tần trên dưới cũng đã minh xác một chút. Cái kia coi như tuyệt đối không thể để cho dạ tộc thu hoạch được quân tần vũ khí, mặc kệ là bộ binh sử dụng nhiều nhất súng trường ạ dị xạ cả 230, hay là tác dụng hỏa lực nặng nước lạnh thức súng máy hạng nặng, hoặc là số ít quân tần trang bị súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên, tóm lại không thể để cho dạ tộc đạt được quân tần tiên tiến trang bị. Cho nên cái này 6 chiếc xe tăng dừng lại mục đích chính là triệt để phá hủy 5 chiếc mất đi năng lực hành động xe bọc thép. Đông 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 6 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17 sử dụng 37 ly pháo liên tục xạ kích cái kia 5 chiếc xe bọc thép, dù là tại vừa mới bắt đầu bài pháo cũng đã phá hủy xe bọc thép. Nhưng là để cho an toàn, 6 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17 ngạnh sinh sinh đánh trên 100 phát pháo đạn, đem 5 chiếc xe bọc thép đánh thành linh kiện trạng thái, lúc này mới bỏ qua tiếp tục rút lui. Cái gì, các ngươi bị dạ tộc phục kích, tổn thất 5 chiếc xe bọc thép cùng 22 người. Vương Lỗi nhìn đứng ở trước mặt mình một loạt dài 10 phần giật mình, bởi vì vừa mới Vương Lỗi vứt bỏ chính mình dưới trướng 1/3 xe bọc thép, có thể nói là từ khai chiến đến nay bọn hắn ngay cả tổn thất thảm trọng nhất một lần. Đúng vậy, đại đội trưởng, tốt, việc này không trách ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vương Lỗi không nghĩ tới, ải giặt quân đội giả tộc, thế mà còn có như vậy sức chiến đấu. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn liên tất cả xe tăng lui lại 5 dặm, tu kiến doanh địa. Mặt khác, liên hệ hậu phương, liền nói, ải giặt chưa bị phá hủy, nhưng từ nơi đây thông qua, bất quá giả tộc tại ải giặt tổ chức ương ngạnh chống cự. Bằng vào ta quân hiện hữu vũ khí binh lực, vô lực công hãm ải giặt, nhìn đến tiếp sau bộ đội mau chóng đến, hiệp đồng tiến công ải giặt. Vương Lỗi rõ ràng, dưới trướng hắn bộ đội, mặc dù là bộ đội thiết giáp, nhưng là binh lực có hạn, chỉ có 22 chiếc xe tăng, 15 chiếc, à, hiện tại là 10 chiếc xe bọc thép. Dùng như vậy binh lực, tiến đến tiến công dạ tộc cũng sớm đã có chuẩn bị cửa ải, hiển nhiên là không sáng suốt. Mà lại, từ trước đó một loạt gặp phải tình hình chiến đấu đến xem, dạ tộc là ải dạ tộc nội bộ, bố trí rất nhiều thủ đoạn. Mà Vương Lỗi dưới trướng không có pháo binh, xe tăng dễ nổ FT-17-37 ly pháo, tầm bắn không đủ, không cách nào đem dạ tộc phục kích phạm vi đặt vào hỏa pháo đả kích phạm vi. Mà để xe tăng tiến vào ải dạ, lại sẽ hạn chế xe tăng phát huy vương. Cho nên, Vương Lỗi chỉ có thể lựa chọn chờ đợi đến tiếp sau bộ đội, nhất là pháo binh. Chỉ cần pháo binh có thể đến, như vậy lấy pháo giã chiến 75mm tờ bắn liền có thể đem ải giặt cửa ải trước đó khu vực toàn bộ đặt vào pháo kích phạm vi. Nửa đêm, một đội mấy trăm người dạ tộc binh sĩ đang chậm rãi tới gần quân tần trận địa. Vương Lỗi hạ lệnh ngay tại chỗ cắm trại về sau, quân tần liền bắt đầu đào móc giao thông. Quân tần đào móc một đạo hoàn hình giao thông, thiết chi đối ứng với nhau điểm hỏa lực 2-3 người trận địa, đem 20 chiếc tác chiến xe tăng lấy một cái phương hướng 5 chiếc tiến hành phân tán bố trí, mà 10 chiếc xe bọc thép thì làm lưu động trợ giúp hỏa lực, tùy thời chuẩn bị tiến đến chắn để loạn. Tần quân sĩ binh bọn họ thì là ở tại hình vòng trận địa ở trong nghỉ ngơi. Đến, ăn chút bữa ăn quê đi, ta đây chính là đường đường chính chính châu thịt hộp. Châu này thịt hộp vậy đến. Ta nhớ được chúng ta hẳn là chỉ có heo thịt hộp mới đúng a. Châu này thịt hộp thế nhưng là chính ta dùng tiền mua. A, chính ngươi mua, giá tiền này không rẻ đi. Cũng không có đắt hơn thiếu, liền so thịt heo đắt gấp đôi, hiện tại thảo nguyên đã hơn phân nửa rơi vào ta đại tần khống chế, dê bò số lượng tăng nhiều, mà lại có nông dụng trồng trọt máy móc, thịt châu này à, không còn là quản chế đồ ăn. Ta lại là dùng binh sĩ thân phận mua châu thịt hộp, giá cả so bình dân mua muốn tiện nghi 3 thành a. Có đúng không? Xem ra lần này tác chiến kết thúc về sau, ta cũng phải đi mua chút thịt trâu. Ngươi thịt trâu cũng đừng có suy nghĩ, hay là mua trâu này thịt hộp phù hợp, có thể bảo tồn thời gian rất lâu đâu. Đúng là, cái này thịt hộp hương vị mặc dù không có thịt tươi ăn ngon, nhưng là cũng may tiện nghi a. Thiên sát. Tây Ngoa Ni nghe gác đêm quân tần bộ binh nghị luận, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu. Tây Ngoa Ni là một tên phổ thông dạ tộc binh sĩ, hôm nay ban ngày, Tây Ngoa Ni tận mắt ở trên đỉnh núi, quan sát phía bên mình người, phục kích quân tần. Mấy trăm tên nhân viên, phục kích mười mấy tên quân tần. Vẹn vẹn chỉ giết chết đối phương khoảng 20 người. Hôm nay ban đêm, Tây Ngoã Ni đi theo chính mình tướng quân đến đây đánh lén quân tần. So với hôm nay 3 ngày phục kích, Tây Ngoã Ni càng thêm nguyện ý tham gia đêm này tập kích. Bởi vì dạ tộc ở buổi tối ánh mắt không có như thế nào ảnh hưởng. Nhưng là quân tần không thể, quân tần là nhân loại, ở buổi tối là thấy không rõ lắm. Mà cái này chính là ưu thế của bọn hắn. Ở buổi tối khởi xướng tấn công đêm, có thể đem ưu thế của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Chỉ là để Tây Ngoã Ni có một chút phi thường bất mãn, đó chính là vũ khí. So với ban ngày phục kích quân tần bộ đội Tây Ngoã Nhi, vũ khí của bọn hắn đơn giản có thể nói là đơn sơ. Tham dự tấn công đêm hơn 400 dạ tộc, không có một chi hỏa thương. Có lại là cũng sớm đã bị quân đội dạ tộc đào thải rơi cung tiễn, nỏ, đao thương kiếm kích những vũ khí này. Nghe nói, cho bọn hắn dạng này vũ khí, là vì để bọn hắn tại tiến công lúc, không bị quân tần phát hiện. Mặc dù phía trên nói là vì bọn hắn tốt, có thể Tây Ngoã Nhi nhìn một chút trên tay mình cùng, hay là cảm giác lúc trước hỏa thương dễ dùng. Lúc này, Tây Ngoã Nhi vị đến một cỗ hương vị, thứ mùi này là vị thịt. Nghĩ đến chính mình xuất phát trước ăn cái kia bã đậu hỗn hợp có lúa mì cùng rau dại bánh nướng, ngay cả diêm đô không có bao nhiêu, hắn liền cảm giác mình dạ dày có quắc một trận. Thiên sát, thế mà thật là đang ăn thịt trâu. Lần nữa ở trong lòng thầm mắng một trận, Tây Ngoa Ni dùng cái mũi hung hăng hút một chút, giống như muốn đem trong không khí phiêu tán vị thịt bò đều hút vào trong bụng của mình bình thường. Chương 279, dạ tụ cần công đêm. Chương 279, dạ tụ cần công đêm. Ngay tại Tây Ngoa Ni hung hăng hút lấy trong không khí vị thịt bò lúc, hắn trông thấy phía trước mình một tên dạ tộc binh sĩ ngay tại vung vẩy một mặt cờ nhỏ. Bởi vì dạ tộc có thể tại ban đêm nhìn phi thường rõ ràng, cho nên dạ tộc đang tiến hành tấn công đêm thời điểm, xưa nay không là lấy tên huýt sáo, loại này sẽ phát ra thanh âm bén nhọn phương thức tiến hành liên lạc chỉ huy, mà là tại ban đêm thời điểm, do một ít binh sĩ trực tiếp vung vẩy cờ xí những này đến tiến hành liên lạc, phát ra mệnh lệnh. Dạng này, gia tộc tại phát động tấn công đêm thời điểm, có thể càng thêm ẩn nấp, đồng thời lưu cho đối phương thời gian phản ứng cũng càng ít. Mà nhìn xem cờ xí kia, Tây Ngoa Ni biết, đó là đại biểu để bọn hắn những này cung thủ phát động công kích tín hiệu. Tây Ngoa Ni từ trong túi đựng tên, rút ra một chi vũ tiễn. Bất quá, Tây Ngoa Ni cũng không có sốt ruột kéo cung bắn tên, bởi vì Tây Ngoa Ni những này phổ thông gia tộc binh sĩ cần chờ đợi thời cơ. Tây Ngoa Ni nhìn thấy mấy tên trên thân cắm đầy cỏ dạ tộc binh sĩ ngay tại bò lổm lổm tới gần cái kia hai tên quân tần lính gác. Tây Ngoa Ni biết những người kia là quân đội dạ tộc ở trong dạ yêu. Cái gọi là dạ yêu là chuyên môn tại ban đêm tác chiến dạ tộc bộ đội đặc thù. Bọn hắn từng cái đều có được phi phàm kỹ xảo, có thể lặng yên không tiếng động tới gần quân địch. Dạ yêu nhiệm vụ chủ yếu chính là tại tấn công đêm trước giải quyết quân địch lính gác, làm hậu tục dạ tộc bộ đội, thanh lý cảnh giới nhân viên. Bù bù, hai tiếng dây cung nhẹ vang lên. Cái kia hai tên ngay tại canh gác tần quân sĩ binh liền bị dạ yêu dùng cung nỏ bắn giết, giải quyết hết quân tần canh gác nhân viên. Mấy tên dạ tiêu đứng dậy hướng quân tần trận địa chậm chạp tới gần. Vâng. Thế nhưng là đột nhiên, một tên dạ tiêu dưới chân phát sinh bạo tạc, trực tiếp bị tạc gãy mất một cái chân. Đương nhiên, bị tạc rơi một cái chân là chuyện nhỏ, chân chính phiền phức là quân đội dạ tộc bị phát hiện. Thu ô. Một chi thổi còi bị bắn về phía không trung, phát ra bén nhọn thanh âm. Tây Ngoa Ni biết, đây là đại biểu cường công ý tứ. Tây Ngoa Ni lạp cung cái tên, hướng quân tần trận địa bắn tên. Mấy trăm chi vũ tiễn tại trong bóng đêm đen kịt bắn về phía quân tần trận địa. Mà quân tần trận địa tại dạ tiêu dẫm lên mìn thời điểm cũng đã bừng tỉnh. Chỉ là bất quá mới vừa từ ngủ mơ ở trong thức tỉnh quân tần còn không có nhanh như vậy kịp phản ứng, mà mìn vang lên lúc một hồi về sau liền có quân tần đi ra xem xét tình huống. Nhưng là để quân tần không có nghĩ tới là vừa mới đi ra bọn hắn liền bị dạ tộc mũi tên công kích. Bóng đêm đen kịt hoàn mỹ che đậy mũi tên tồn tại, quân tần thẳng đến bị công kích mới phát hiện là mũi tên. A a a ẩn nấp, dạ tộc sử dụng chính là cung nỏ. Có tần quân sĩ binh hô to lên, cộc 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 trên trận địa mà súng máy trận địa bắt đầu hướng ra bên ngoài lùng tung bắn phá. Bất quá bởi vì không cách nào thấy rõ ràng ban đêm tình huống, chín thành chín đạn đều làm vô dụng công. Mặc dù quân tần đã bắt đầu sử dụng súng máy hướng ra phía ngoài bắn phá, nhưng là bởi vì không cách nào xác định dạ tộc vị trí, những này súng máy công kích căn bản không có ách chế bao nhiêu dạ tộc công kích, mũi tên như cũ tại liên tục không ngừng lọt vào quân tần trận địa. Bất quá quân tần đang hạ trại trước đó ở ngoại vi bố trí đại lượng mìn, lúc này làm ra cực kỳ tốt tác dụng. Muốn thừa dịp quân tần hỗn loạn mà trà trộn vào trận địa dạ tộc bộ đội, trên cơ bản đều tại mìn trước mặt bị tạc lật ra. Nhưng là quân tần cũng biết không có khả năng chỉ dựa vào mìn đến cam đoan doanh địa an toàn. Huống chi dạ tộc mũi tên còn tại không ngừng tiến hành tại công kích. Dạ tộc có thể nhìn thấy quân tần, nhưng là quân tần lại không cách nào xác định dạ tộc vị trí. Vương Lỗi nhìn xem lâm vào hỗn loạn phe mình binh sĩ, hắn cũng không có biết dạ tộc thế mà lại phát động tấn công đêm. Đối với dạ tộc cần công đêm, Vương Lỗi nhưng thật ra là có chuẩn bị. Bởi vì Vương Lỗi rõ ràng tại ban đêm chính là dạ tộc tác chiến lớn nhất giá trị, cho nên Vương Lỗi để các binh sĩ tại giao thông bên trong nghỉ ngơi, ở ngoại vi bố trí mìn. Nhưng là để Vương Lỗi không có nghĩ tới là dạ tộc phát khởi tấn công đêm cùng hắn dự đoán ở trong có một ít không giống với. Tại Vương Lỗi nhận biết ở trong, dạ tộc phát khởi tấn công đêm sử dụng vũ khí có lẽ còn là hỏa thương cùng hỏa pháo. Dạng này quân tần hoàn toàn có thể căn cứ họng súng cùng họng pháo hỏa diễm đến xác định quân đội dạ tộc vị trí, sau đó tiến hành phản kích. Có thể để Vương Lỗi tuyệt đối không nghĩ tới chính là dạ tộc thế mà mở lên chuyển xe đặt ở hỏa thương hỏa pháo không cần dùng tới cũng sớm đã đào thải cung nỏ. Nhưng là cung nỏ đối với dạ tộc tới nói nhưng lại là một kiện vũ khí tốt, bởi vì cung nỏ tại xạ kích lúc sẽ không xuất hiện thanh âm lớn, cũng sẽ không có hỏa thương hỏa pháo khai hỏa lúc hỏa diễm. Cái này làm tần quân sĩ binh lúc đầu thông qua họng súng hỏa diễm phân biệt dạ tộc vị trí phương pháp không cách nào sử dụng. Thông chi một chút đi, co vào trận địa, rút lui đến khu vực hạch tâm thủ vững, đem đèn pha mở ra. Mặc dù nói quân tần không cách nào thông qua họng súng hỏa diễm đến xác định dạ tộc binh sĩ vị trí, nhưng là quân tần còn có thủ đoạn khác có thể tiến hành phản chế, đây cũng là đèn pha. Đối với dạ tộc đặc điểm, quân tần hết sức quen thuộc, dạ tộc nhìn ban đêm năng lực, để bọn hắn có thể ở buổi tối đem chiến lược phát huy đến cực hạn. Cho nên tại khai chiến trước đó, Doanh Kiên đã vì quân tần chuẩn bị xong đại lượng đèn pha. Bất quá, bởi vì sử dụng đèn pha cần điện lực duy trì, cho nên trước tác chiến thời điểm, bộ đội thiết giáp tốc độ quá nhanh, tác chiến tiến triển lại quá thuận lợi, cho nên chưa dùng tới. Mà bây giờ, Vương Lỗi gặp phải tấn công đêm, muốn tại đêm khuya tối thui ở trong phát hiện dạ tộc binh sĩ, chỉ có thể dựa vào đèn pha. Mà từ bỏ bên ngoài trận địa, co vào binh lực là bởi vì Vương Lỗi bộ đội sở thuộc đèn pha chỉ có 3 chén, hay là tiểu công suất loại kia, số lượng có hạn, chỉ có thể đem bộ đội tập trung lại mới có thể bận tâm tới. Tại Vương Lỗi mệnh lệnh dưới, ngoại vi tần quân sĩ binh bắt đầu từng bước rút khỏi trận địa, mà dạ tộc tự nhiên cũng phát hiện quân tần hành động. Tại dạ tộc xem ra, đây rõ ràng là quân Tần không cách nào chống cự dạ tộc công kích, cho nên lựa chọn rút lui. Dù sao, tại ban đêm tác chiến, dạ tộc ưu thế có thể quá lớn. Mà dạ tộc cũng biết, bọn hắn phải cùng quân Tần bảo trì khoảng cách gần tác chiến mới có thể. Dù sao, cung nỏ tầm bắn có hạn, kéo dài khoảng cách về sau, chính là bọn hắn bị quân Tần treo lên đánh. Thế là, tấn công đêm dạ tộc bộ đội, nhao nhao rời đi điểm ẩn nút, hướng quân Tần trận địa khởi xướng tiến công. Dầm 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 dạ tộc công kích vừa mới khởi xướng, liền bị quân Tần bố trí mìn nổ cá nhân ngựa ngựa lật. Số lớn dạ tộc binh sĩ bị tạc gãy chân, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Quân Tần bố trí mìn đều là mìn chống bộ binh. Loại này mìn trọng lượng chỉ có 200 khắc tả hưu, bên trong tờ thuốc nổ, bất quá mấy chục khắc. Những thuốc nổ này, xác thực rất khó nổ chết người, nhưng là, nổ đoạn một cái chân là đầy đủ. Mà quân Tần bố trí mìn chống bộ binh mục đích, chủ yếu là dùng để cảnh giới cùng kéo đổ địch quân. Cảnh giới tự nhiên đừng bảo là, mấy chục khắc tờ thuốc nổ tiếng nổ, đầy đủ bừng tỉnh tất cả mọi người. Mà kéo đổ địch quân, thì là bởi vì, mìn chống bộ binh đặc điểm. Dẫm lên mìn chống bộ binh người, cơ bản sẽ không bị nổ chết, dù sao mìn nội bộ thuốc nổ số lượng có ít, nhưng là, những thuốc nổ này bạo tạc lúc sinh ra uy lực, đầy đủ để dẫm lên nó người, thiếu một cái chân là không thể tránh khỏi. Mà ở trên chiến trường, mất một cái chân, cơ bản chính là đã mất đi năng lực tác chiến, nhất là dạ tộc tình huống, bị mìn chống bộ binh làm bị thương, không phải chân gãy, chính là xuất huyết nhiều. Thương thế như vậy, có thể còn sống sót khả năng không lớn. Nhưng là, đối với những này dẫm lên mìn người, dạ tộc không có khả năng mặc kệ, nếu như mặc kệ, sĩ khí liền sợ. Nhưng là, muốn ở trên chiến trường, đem một tên mất đi một cái chân thương binh mang đi, như vậy thì đến an bài hai người hiệp trợ thương binh tiến hành rút lui. Ý vị này, một khi có một người dẫm lên mìn, liền tương đương với giảm mất 3 tên nhân viên. Nếu như dẫm lên mìn quá nhiều người, là hoàn toàn có thể kéo đổ đối phương. Chương 280, phản kích tấn công đêm dạ tộc. Chương 280, phản kích tấn công đêm dạ tộc. Mặc dù Tần quân tại trận địa bên ngoài bố trí mìn, nhưng là số lượng dù sao cũng có hạn, dạ tộc tại bỏ ra gần trăm tổn thất về sau, vẫn là dùng nhân mạng tại mìn khu bên trong chuyến ra một đầu thông đạo an toàn. Thông qua lôi khu dạ tộc binh sĩ, nhao nhao rút ra cận thân vũ khí, nhảy vào giao thông. Bất quá, dạ tộc binh sĩ đang nhảy tiến giao thông về sau, mới phát hiện giao thông bên trong cũng không có Tần quân sĩ binh. Thế là, dạ tộc binh sĩ bắt đầu dọc theo giao thông, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Tây Ngoa Ni nhảy một cái tiến giao thông, liền hướng một chỗ chạy tới. Không có về sau, Tây Ngoa Ni đi tới một cái tiểu trận trên mặt đất. Trận địa này là một chỗ Tần quân dụng đến canh gác trận địa. Trước kia nơi này là có hai tên Tần quân sĩ binh canh gác cảnh giới, bất quá, lúc này, cái kia hai tên Tần quân sĩ binh đã bị dạ tộc dạ tiêu bộ đội đánh lén giết chết. Hiện tại trên trận địa mặt, chỉ có hai bộ Tần quân không kịp mang đi thi thể. Tần quân mặc dù co vào đến hạch tâm trận địa, nhưng là lại nghiêm ngặt thi hành một cái mệnh lệnh, không lưu vũ khí cho dạ tộc. Cho nên, thuộc về hai tên Tần quân lính gác vũ khí đã không thấy. Cùng một chỗ không thấy còn có Tần quân sĩ binh bên hông đài vũ trang. Bất quá, Tây Ngoã Ni trước tiên chạy tới, cũng không phải vì Tần quân vũ khí, mà là vì mình thèm thật lâu thịt châu. Ở bên ngoài mai phục thời điểm, Tây Ngoã Ni nghe được cái này hai tên Tần quân nói chuyện, bọn hắn đang ăn một loại gọi châu thịt hộp đồ vật. Thịt châu Tây Ngoã Ni tự nhiên là biết đến, mà đồ hộp sao? Tây Ngoã Ni mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nếu có thể ăn, nghĩ như vậy đến hẳn là đồ tốt. Mà Tây Ngoã Ni thế nhưng là tận mắt thấy, cái này hai tên Tần quân lính gác bị dạ kiêu bắn giết thời điểm, còn tại ăn cái gì? Cho nên, Tây Ngoã Ni trước tiên chạy tới, chính là vì ăn một chút trong truyền thuyết thịt châu. Tại dạ tộc, châu là trọng yếu làm nông súc vật. Tại dạ tộc, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không, châu là không thể ăn. Mà lại, tại dạ tộc, chẳng những không thể ăn thịt châu, liền ngay cả chính ngươi nuôi bò, nếu như đem châu nuôi chết, cũng là muốn nhận xử phạt. Quốc gia sẽ cho mỗi một con trâu đăng ký tạo sách, nếu như phát hiện có trâu bởi vì trâu chủ nhân chăn nuôi không đem, dẫn đến cái chết. Trâu chủ nhân nhưng là muốn bị đánh vậy, dù là con trâu kia là trâu chủ nhân chính mình. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu, tại dạ tộc liền không có biện pháp ăn vào thịt trâu. Bệnh chết, chết già trên thân trâu thịt trâu, là có thể làm bình thường ăn thịt, do nơi đó đổ thể tiến hành mua bán. Nhưng là, thịt trâu cũng không phải người bình thường có thể ăn đến. Dĩ nhiên không phải bởi vì thịt trâu giá cả quá cao. Trên thực tế, thịt trâu giá cả cũng không cao, một cân thịt trâu giá cả cùng thịt heo không sai biệt lắm. Nếu như là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tỷ như nói nhiễm bệnh chết trâu, nó thịt trâu, thậm chí có thể so thịt heo đều làm lợi. Sở dĩ sẽ có loại tình huống này, cũng không phải là thị trường quyết định, mà là dạ tộc có luật pháp quy định. Thịt trâu giá cả không được cao hơn thịt heo. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, thịt trâu bởi vì số lượng vấn đề, tại trên giá cả khẳng định so thịt heo cao hơn. Nhưng vấn đề là, một khi để thị trường tự làm quyết định thịt trâu giá cả, như vậy có thể khẳng định, thịt trâu giá cả lại so với thịt heo cao mười mấy lần đều không phải là vấn đề. Mà dạng này, chăn nuôi trâu người liền sẽ phát hiện, đem trâu nuôi lớn bán thịt, so nuôi bỏ dùng để trồng trọt thổ địa, thu lợi càng phong. Mà người đều là xu lợi, khi phát hiện đơn thuần mua thịt, so để nhu canh chủng càng thêm kiếm tiền về sau, như vậy liền sẽ không có người tiếp tục chăn nuôi nhu canh chủng thổ địa, mà là đem trâu nuôi lớn, liền giết bán thịt. Dạng này sẽ dẫn đến trâu mất đi đất cày năng lực, làm nông nghiệp sinh sản hạ xuống. Cho nên gia tộc quy định trên thị trường thịt trâu giá cả không thể so sánh thịt heo quý. Dạng này nuôi bỏ vẹn vẹn bán thịt, liền không cách nào thu lợi, bách tính mới có thể đem trâu dùng để chuyên tâm trồng trọt thổ địa. Bất quá thịt trâu giá cả cứ việc không quý, nhưng là phía Tây Ngoã Nhi loại thân phận này người bình thường là rất khó ăn vào. Bởi vì thịt trâu trên cơ bản sẽ rất ít chảy vào thị trường, quan viên, người giàu có, tiểu lâu sẽ ở thịt châu chạy vào đến thị trường trước đó, liền đem thịt châu mua sắm không còn. Cho nên, Tây Ngoã Ni hơn 20 tuổi, ngay cả thịt châu cũng còn chưa từng ăn qua. Mà lại, quân đội dạ tộc thức ăn cũng xác thực không tốt. Tây Ngoã Ni đã có tầm một tháng không nhìn thấy một chút thức ăn mặn. Đối với quân nhân mà nói, mỗi ngày đại lượng hoạt động số lượng, không có sung túc nhiệt lượng bổ sung, là phi thường khổ sở. Quân đội dạ tộc phương diện, lương thực chính mặc dù bao no, nhưng là giống dầu, rau quả, ăn thịt loại vật này, căn bản là không có cách cam đoan. Trước kia còn có sung túc muối ăn bảo hộ, nhưng là từ năm trước bắt đầu, trong quân đội ngay cả muối ăn phân lượng cũng giảm bất không ít. Cho nên thật không thể trách Tây Ngoã Ni tham ăn. Mà rất nhanh, Tây Ngoã Ni liền chiêu đến hai tên tần quân lính gác ăn để thừa nửa bình châu thịt hộp. Nhìn xem một cái hình tròn trong hộp sắt cái kia mang theo dầu chân khối thịt, Tây Ngoã Ni nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sau đó, Tây Ngoã Ni cũng không lo được châu thịt hộp bên trong dính nhuộm bụi đất, trực tiếp lấy tay đem đồ hộp bên trong còn lại vài nhanh thịt châu cách tiến trong mồm. Ba ba ba, ngay lúc này, tần quân ba chén đèn pha rốt cục kết nối tốt nguồn điện. Ba chén đèn pha lập tức soi tới. Sáng tỏ đèn pha trực tiếp đem còn không có tiến vào giao thông dạ tộc binh sĩ soi một cái nhất thanh nhị sở. Cộc cộc cộc, phanh phanh phanh, đắc đắc đắc, đông đông đông, đèn pha đem dạ tộc chiếu sáng trong nháy mắt, cũng sớm đã chuẩn bị xong tần quân xe tăng, xe bọc thép, nặng nhẹ súng máy, súng trường, súng tiểu liên liền đồng loạt khai hỏa. Hỏa lực dày đặc, trong nháy mắt đem còn không có tiến vào giao thông dạ tộc binh sĩ quét ngã. Hơn 200 tên dạ tộc binh sĩ, tại đèn pha chiếu xuống, vừa mới bắt đầu thời gian, bị đèn pha ánh sáng đâm con mắt đều có một ít không mở ra được. Tự nhiên không có khả năng đối với kế tiếp dày đặc hỏa lực làm cái gì phản ứng. Trên thực tế, coi như dạ tộc có thể làm ra phản ứng, tại bằng phẳng không có che đậy địa phương, đối mặt tần quân hỏa lực, cũng căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Đang áp chế ngoại vi dạ tộc binh sĩ về sau, đèn pha bắt đầu chiếu xạ bị dạ tộc chiếm lĩnh tần quân trận địa. Mà tần quân bộ binh ban, cấp tốc tạo thành tiểu tổ chiến đấu. Súng máy hạng nhẹ phụ trách cho tiểu tổ tác chiến cung cấp hỏa lực áp chế. Do súng tiểu liên tay là chủ lực tiến công tiểu tổ, bắt đầu thông qua giao thông tiến hành phản kích. Phương thức tác chiến hay là kiểu cũ, súng tiểu liên tay tại trước, tiến hành hỏa lực áp chế, phía sau đi theo hai tên súng trường tay. Nhiệm vụ chủ yếu là hướng giao thông ném mạnh lựu đạn. Tần quân đào móc giao thông, thế nhưng là đường đường chính chính giao thông, vốn lượn chuyển hướng rất nhiều. Mà tiến hành tấn công đêm quân đội dạ tộc, chẳng những không có lựu đạn loại vũ khí này, bản thân mình sử dụng hay là lánh binh khí. Nếu như là hỏa thương, còn có thể tại tần quân quay tới thời điểm nổ súng, có tỷ lệ bắn giết tần quân sĩ binh. Có thể sử dụng lánh binh khí dạ tộc binh sĩ, ngay cả phản kích đều rất khó làm đến. Tần quân giao thông 10 phần chật hẹp, tại loại hoàn cảnh này ở trong, liền kéo cung đều hết sức bất tiện. Mà lại, tần quân sẽ trước ném lựu đạn tới, bạo tạc sinh ra mảnh vỡ sẽ đem giao thông bên trong đứng yên dạ tộc binh sĩ đều giết chết. Mà nằm xuống, cố nhiên có thể giảm bớt bị tạc chết khả năng, có thể cung tiến tại nắm sấp tình huống dưới, nhưng không cách nào xạ kích. Cứ như vậy, đang phản kích tác chiến ở trong, tần quân lựu đạn phát huy tác dụng cực lớn. Tần quân dụng lựu đạn mở đường, súng tiểu liên bổ vị, bắt đầu cấp tốc đoạt lại bị dạ tộc chiếm lĩnh trận địa. Đánh vào tần quân trận địa dạ tộc binh sĩ, tức không có hậu viện, một khi rời đi giao thông, lại lập tức sẽ bị tần quân đánh chết. Cho nên, chỉ có thể dựa vào tần quân vốn có công sự phòng ngự, từ thủ trận địa. Mà đối với những cái kia tiếp tục ngoan cố chống lại dạ tộc binh sĩ, tần quân sẽ do súng máy hạng nặng mà xỉm, phát xạ đạn về đường, chỉ rõ mục tiêu, sau đó do xe tăng khai hỏa, giải quyết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dạ tộc binh sĩ. Vâng, cục cục len ken, ta đầu hàng, đừng giết ta. Chương 281, không có viện quân. Chương 281, không có viện quân. Trương Đại nhìn trước mắt dạ tộc binh sĩ, có một ít chưa kịp phản ứng. Lúc đầu, hắn là tại lựu đạn bạo tạc về sau, xông lại bổ thương. Nhưng là không nghĩ tới, vừa mới mở hai phát, trên tay mình súng tiểu liên thế mà tạm ngừng. Mà lúc đó, Trương Đại khả là thấy rõ ràng, cách mình 3 mét địa phương, có một tên dạ tộc binh sĩ, cái kia dạ tộc binh sĩ trên tay còn có một cây đao. Kết quả không nghĩ tới chính mình súng tiểu liên tạm ngừng, đối phương thế mà chính mình đem vũ khí ném đi, đầu hàng. Đem Trương Đại chỉnh sửng sốt một chút. Tại súng tiểu liên tạm ngừng thời điểm, hắn đều coi là chính mình phải chết. Dù sao, đối phương cách mình bèn bèn 3 mét, khoảng cách này mấy cái cất bước đã đến. Mà điểm ấy thời gian, Trương Đại khả lấy khẳng định, chính mình không có cách nào giải quyết súng tiểu liên tạm ngừng vấn đề. Trương Đại, thế nào? Cùng Trương Đại cùng một cái tiểu tổ tác chiến một tên quân tần binh sĩ, gặp Trương Đại sững sờ, vội vàng hỏi thăm. Trương Đại nhất chỉ Tây Ngoã, nói ra, cái này dạ tộc muốn đầu hàng. Ta nhớ được xe tăng ngay cả Vương Lỗi đại đội trưởng nói qua, để cho chúng ta tốt nhất bắt mấy cái dạ tộc binh sĩ, nếu đối phương chủ động đầu hàng, vậy liền tha cho hắn một mạng đi. Nửa giờ về sau, phát động tấn công đêm 500 quân đội dạ tộc, cơ bản bị tiêu diệt hầu như không còn. Trừ bỏ cực ít bộ phận chủ động đầu hàng bên ngoài, có thể thoát đi dạ tộc binh sĩ, ít càng thêm ít. Cứ việc, quân tần cơ hồ tiêu diệt hết đến đây tấn công đêm quân đội dạ tộc, nhưng là, bản thân mình cũng tổn thất không nhỏ. Bởi vì dạ tộc đột nhiên tập kích, dẫn đến quân tần trận chiến này người chết trận vượt qua 50 người, thụ thương nhân số càng là đạt đến hơn 300 người, tuy nói trong đó đại đa số chỉ là một chút vết thương nhẹ đơn giản xử lý một chút, liền sẽ không ảnh hưởng tác chiến, nhưng là trong đó có mấy chục tên thương thế tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ thật không mấy ngày. Mà những này, trên cơ bản đều là dạ tộc vũ tiễn lấy được chiến quả. Phải biết, quân tần có 3 cái ngay cả bộ đội, 600 người, tại trên nhân số là so dạ tộc muốn bao nhiêu? Có thể đả thương vong ý nguyên thảm trọng như vậy. Thế là, tiếp xuống nửa đêm về sáng, quân tần để 3 chén đèn pha không gián đoạn chiếu xạ bên ngoài địa khu, một khi phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay, liền do súng máy hạng nặng thông qua đạn mạch đường, chỉ thị xe tăng tiến hành pháo kích. Mà quân tần cũng không có lại ngủ yên. Vương Lỗi nhìn trước mắt dạ tộc binh sĩ, hỏi, tên gọi là gì?
Tây, Tây Ngoan Nhi.
Ngươi hẳn phải biết, muốn sống, liền phải xuất ra một chút vật có giá trị, sau đó ta hỏi một vài vấn đề, ngươi phải thật tốt trả lời.
Là,
ải giặt phòng giữ tình huống cái gì, nghĩ đến ngươi một cái bình thường binh sĩ cũng sẽ không biết, ta liền hỏi một vấn đề, ải giặt có bao nhiêu quân coi giữ?
Vấn đề này biết đi.
Vương Lỗi vấn đề vừa ra Tây Ngoãn Nhi lập tức trả lời, biết, ta biết một chút. Cụ thể binh lực ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định, tối thiểu vượt qua 8 vạn người.
Đúng.
Vương Lỗi vô bàn một cái, đứng dậy, lớn tiếng nói.
Thử, ngươi nói láo.
Dãy núi dạ dột chú quân sẽ không vượt qua 20,000, chiến trường nội hà bên trên, các ngươi dạ tộc 300,000 đại quân, bị quân ta tiêu diệt vượt qua 250,000, tăng thêm, bên ta không có thống kê đến, các ngươi nhiều nhất tập kết thứ 5 vạn người, từ đâu tới 8 vạn người. Mặc dù không rõ ràng, dạ tộc tại dãy núi dạ dột một đường, đến cùng tập kết bao nhiêu quân đội. Nhưng là, thông qua một loạt tình báo cùng điều tra, quân Tần Phương Diện là có phân tích. Quân Tần Phương Diện, đoán chừng, dạ tộc tại dãy núi dạ dột một đường, nhiều nhất còn có thể tụ hợp nổi 50,000 quân đội. Cái này 5 vạn người, bao quát chiến trường nội hà rút về tới bại binh, dãy núi dạ dột chú quân, cùng dãy núi dạ dột xung quanh tất cả dạ tộc chú quân. Dựa theo quân Tần Phương Diện dự đoán, cùng bộ đội không quân điều tra, trên cơ bản có thể xác định, dạ tộc tại dãy núi dạ dột một đường binh lực số lượng. Ta nói chính là thật, thật sự có vượt qua 8 vạn người.
Ừ, ngươi còn mạnh miệng đúng không?
Ngươi tới, đem hắn kéo ra ngoài đập chết. Tây Ngoã Ni nghe chút lời này, lập tức kích động hô lớn.
Không cần a, ta nói chính là thật, chúng ta thái tử điện hạ vì để giành đủ quân đội, đem từ chiến trường nội hà tan tác xuống rất nhiều dân phu cũng sắp xếp quân đội, cho nên mới có nhiều người như vậy.
Thì ra là thế. Tây Ngoã Ni làm sao nói chuyện, Vương Lỗi cũng coi là hiểu được. Nguyên lai là dạ tộc đem số lớn trước đó dùng để vận chuyển vật liệu dân phu, biên vào trong quân đội á dạng này liền giải thích, vì cái gì dạ tộc binh lực có thể vượt qua quân Tần dự đoán, đạt tới chí ít 80,000
đồng thời còn không có bị quân Tần phát hiện điều binh tình huống.
Bởi vì dạ tộc sát thực chưa kịp điều động càng nhiều quân đội, mà là trực tiếp ngay tại chỗ kéo người gia nhập á dạng này, cũng khó trách bộ đội không quân không có điều tra đến dạ tộc địa phương khác hướng dãy núi dạ dột một đường, tăng binh tình huống.
"Tốt, ngươi phi thường phối hợp, ngươi tới, dẫn đi đi."
"Điện hạ,
tấn công đêm tình huống như thế nào?"
"Bẩm điện hạ, tấn công đêm thành công, bên ta 500 tên tấn công đêm nhân viên, thành công đánh vào quân Tần trận địa, theo đoán chừng, tối thiểu chém giết vượt qua 30 tên quân Tần binh sĩ. Bất quá, quân ta 500 tấn công đêm bộ đội, chỉ có không đến 20 người chạy về."
Vì đối với tấn công đêm bộ đội cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức, không có một chút ngoài ý muốn, ngược lại đang nghe tiêu diệt 30 tên quân Tần về sau, lộ ra một vòng dáng tươi cười.
Đầy đủ.
Vì chưa từng có nghĩ tới, dựa vào tấn công đêm đánh tan quân Tần.
Vì hôm nay hải giặt đường núi phục kích, cùng buổi tối tấn công đêm, đều chỉ có một cái mục đích, tận khả năng sát thương quân Tần binh lực.
Tại đã trải qua nội hà chi chiến thảm bại về sau, vì đã không hy vọng xa vời có thể chiến thắng quân Tần, mà là hy vọng thông qua không ngừng tác chiến, đến gia tăng quân Tần tổn thất.
Nói trắng ra là, việc chiến thuật chính là thông qua lấy mạng đổi mạng chiến pháp. Dùng dạ tộc binh sĩ sinh mệnh đổi quân Tần sinh mệnh. Cứ việc trước mắt dạ tộc cùng quân Tần ở giữa tổn thất so bảo trì tại 1:10 trở lên, nhưng là việc trước mắt chỉ có biện pháp này, bởi vì những biện pháp khác mặc kệ là dạ chiến hay là thủ vững thành thị đều không thể để dạ tộc chiến thắng đối phương. Việc chỉ có thể dựa vào dãy núi dạ dột địa hình lấy quân đội dạ tộc sinh mệnh làm đại giá để quân Tần tổn thất hơn mấy ngàn vạn người, từ đó bức bách quân Tần rút quân.
Đúng rồi, chúng ta hướng dạ đô gửi đi thư cầu viện có hồi phục sao?
Thái tử điện hạ, ta vừa mới muốn báo cáo.
Chúng ta phái đi ra người mang tin tức vừa mới trở về, Dạ Đô Phương Diện nói không cách nào phái ra viện quân.
Cái gì?
Quân Tần đều đã đạt tới dãy núi Dạ Dột, Dạ Đô vì cái gì còn không phái binh trợ giúp?
Chẳng lẽ Dạ Đô người muốn nhìn đến quân Tần đánh tan dãy núi Dạ Dột phòng tuyến, sau đó một đường tiến quân thần tốc, uy hiếp Dạ Đô sao?
Phi biết, bằng vào trong tay hắn hiện hữu binh lực, không cách nào thời gian dài giữ vững dãy núi Dạ Dột phòng tuyến.
Phi dưới trướng quân đội Dạ tộc, sĩ khí sa sút, trang bị không đủ, chiến lược kém hông.
Nếu như không có viện quân, thì căn bản không có khả năng liền chiến lược của hắn tiến hành tiếp.
Không có trợ giúp lời nói, có thể hay không giữ vững dãy núi Dạ Dột nửa tháng cũng là một cái vấn đề.
Thái tử điện hạ, Dạ Đô không cách nào phái binh trợ giúp nguyên nhân là bởi vì Hắc Xà Bảo Luân hãm, quân Tần đã đánh vào bồn địa Găng Đác.
Cái gì? Quân Tần đánh vào bồn địa Găng Đác?
Đúng vậy, Dạ Đô hồi phục là như vậy.
Biết được quân Tần công hãm Hắc Xà Bảo, đánh vào bồn địa Găng Đác, phim rốt có biết Dạ Đô vì cái gì không phái biệt binh?
So với dãy núi Dạ Dột bên này, bồn địa Găng Đác rõ ràng càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì bồn địa Găng Đác chẳng những là dạ tộc sinh lương trong địa, càng quan trọng hơn là kiến đạt khắc cửa ải đầu đông, chính là dạ tộc thủ đô, Dạ Đô.
Từ Tây Cảnh đến Dạ Đô, bất quá ngàn dặm, mà từ dãy núi Dạ Dột đến Dạ Đô, lại có 2,600 dặm trở lên.
Cho nên, bốn địa gẳng đặc phương diện quân Tần càng có uy hiếp.
Chương 282, tiến lên chương 282, tiến lên mặc dù biết, quân Tần từ bốn địa gẳng đặc có thể uy hiếp thủ đô, nhưng là, cái này cũng không đại biểu, dãy núi Dạ Dột chính là có thể tùy tiện từ bỏ tồn tại.
Một khi dạ tộc từ bỏ dãy núi Dạ Dột, như vậy dạ tộc toàn bộ khu vực phía bắc liền triệt để bại lộ tại quân Tần trước mặt.
Mà lại, tới gần dãy núi Dạ Dột Hưng Đô cách 3 địa khu, là dạ tộc trọng yếu khoáng sản.
Nơi đó có dạ tộc sản lượng cao nhất quan sát, đồng thời cũng có dạ tộc gần với dạ đô binh công xưởng.
Hưng Đô cách 3 binh công xưởng, chế tạo quân đội dạ tộc một nửa hỏa pháo.
Mà lại, Hưng Đô cách 3 địa khu, chẳng những có được quan sát hay là mặt khác khoáng sản, trong đó trọng yếu nhất chính là mỏ đồng cùng mỏ vàng.
Dạ tộc hàng năm mới tạo tiền tệ, đại bộ phận đến từ Hưng Đô cách ba địa khu màu đồng. Cho nên, khởi xướng dãy núi Dạ Dột liền mang ý nghĩa đem dạ tộc trọng yếu nhất quặng sắt nơi sản sinh cùng mỏ đồng nơi sản sinh chắp tay đưa tiễn cho quân tần. Đã mất đi Hưng Đô cách ba địa khu đồng sắt mỏ, dạ tộc gặp phải vô cùng nghiêm trọng vấn đề quân đội cùng dân gian thiết liệu không đủ, không cách nào mới đúc đồng tiền, sẽ đối với dạ tộc kinh tế tạo thành cực kỳ đáng sợ đả kích. Cho nên, dãy núi Dạ Dột nhất định phải giữ vững. Mà trước mắt, Tây Cảnh chú quân cơ bản đã bị quân tần đánh tan, bốn địa gặng đặc lại là chiến sự khẩn cấp, phải bắt đầu suy nghĩ, chính mình còn có thể từ chỗ nào triệu tập đầy đủ viện quân. Quân thượng, Vương Lỗi, có thay đổi gì sao? Không có, từ hôm qua ban đêm tiến hành một chút tấn công đêm về sau, dạ tộc liền không còn bất luận cái gì động tác. Tốt, ta đã biết, các ngươi ngay cả trước tiên có thể đi sửa cả một phen. Ê! Doanh Kiên nhìn xem trước mặt tài dặn, bắt đầu suy nghĩ, quân tần phải làm thế nào khởi xướng tiến công. Vương Lỗi đã sớm thông qua thông tin xe tăng, sẽ gặp phải tình huống báo cáo đi qua. Cho nên, đối với Vương Lỗi bộ đội sở thuộc tình hình chiến đấu, Doanh Kiên phi thường rõ ràng. Hai lần quy mô không lớn tác chiến, Vương Lỗi bộ đội sở thuộc liền tổn thất vượt qua 70 tên lính. 5 chiếc xe bọc thép. Cấp bậc này tổn thất, đối với trước mắt quân tần tới nói, đã coi như là không nhỏ. Mông Triệu, trước mắt có bao nhiêu bộ đội đã tới? Về quân thượng, trước mắt, thứ nhất bọc thép doanh còn lại 2 cái xe tăng ngay cả, đã thông qua xe lửa vận chuyển đến phụ cận, nhiều nhất 1 cái giờ sau có thể đến nơi đây. Pháo binh lời nói, 2 cái pháo dã chiến 75mm doanh, cũng đã đến. Tiếp qua 3 giờ, hẳn là còn có 3 cái pháo dã chiến 75mm doanh có thể thông qua xe lửa đến chiến trường. 105 lựu đạn pháo doanh có thể hay không vào hôm nay đổi tới chiến trường. Quân thượng, chỉ sợ có một ít độ khó, trước mắt 105 lựu đạn pháo doanh, chỉ có một cái ngay cả 4 môn pháo hoàn thành chứa lên xe, hôm nay đổi tới không là vấn đề, nhưng là chỉ có 4 môn pháo. 4 môn đầy đủ, để 105 lựu đạn pháo doanh mang theo đại lượng bom nạ bắn đến đây. Ê! Quân ta bộ binh tập kết tình huống thế nào? Bộ binh phương diện sao? Buổi trưa hôm nay trước đó, có thể tụ hợp nổi 2 cái bộ binh sư chủ lực bộ đội tác chiến 12.000 người. Doanh Kiên đánh giá một chút, 12.000 bộ binh, 5 cái pháo giã chiến 75mm doanh, cộng thêm 2 cái xe tăng ngay cả, như vậy quy mô binh lực cùng hỏa lực, hẳn là có thể khởi xướng tiến công. Cho không quân bộ đội gửi đi tin tức, để bọn hắn lập tức cất cánh 5 chiếc phi thuyền, đến đây chấp hành hành tạc nhiệm vụ. Ê! Cứ việc quân tần mặt đất lực lượng, đã quy mô không nhỏ, nhưng là, Doanh Kiên y nguyên điều động không quân bộ đội. Ngày 10 tháng 7, 12 giờ trưa, quân tần 5 cái pháo giã chiến 75mm doanh, bắt đầu thay nhau hướng ải giặt xung quanh vùng núi chút xuống hỏa lực. Quân tần mỗi cái pháo binh doanh đều sẽ tiến hành 5 phút đồng hồ cấp tốc bắn pháo kích. 5 cái pháo binh doanh thay nhau thực hành pháo kích, dạng này có thể cho hỏa pháo đầy đủ thời gian củng độ, phòng ngừa họng pháo mạnh. Quân tần đối với giả đồ khác xung quanh vùng núi pháo kích, hoàn toàn là không có kế hoạch, chỉ là đem đạn pháo đánh tới những này trên núi mà thôi. Mà quân tần mục đích làm như vậy, nhưng thật ra là vì thanh lý trong sơn lâm khả năng tồn tại quân đội dạ tộc. Căn cứ Vương Lỗi báo cáo, bọn hắn hôm qua chính là tại sơn lâm rậm rạp chỗ bị phục kích. Mà lúc này, chính là tháng 7, cây cối sinh trưởng cực kỳ rậm rạp. Nếu như dạ tộc giấu ở trong sơn lâm, quân tần sát thực rất khó phát hiện. Cho nên, Doanh Kiên quyết định dùng hỏa pháo oanh kích đường núi hai bên sơn lâm. Nếu như dạ tộc thật tại những này trong núi rừng an bài quân đội, như vậy pháo kích hẳn là sẽ đưa đến một chút tác dụng. Tại pháo kích trước khi bắt đầu, quân tần mấy chiếc phi thuyền cũng đã bay đến pháo kích trên khu vực không. Bọn hắn sẽ tại không trung quan sát mặt đất tình huống, nếu như phát hiện quân đội dạ tộc thì sẽ liên lạc pháo binh. Sau đó, pháo binh sẽ đối với xuất hiện quân đội dạ tộc địa khu tiến hành dày đặc pháo kích. Quân tần pháo kích bắt đầu không bao lâu, quả nhiên có đem dấu ở trong sơn lâm quân đội dạ tộc nổ đi ra. Phi thuyền lập tức liên hệ trận địa pháo binh. Sau đó, quân tần pháo binh bắt đầu tập trung hỏa lực, phát hiện ra trước dạ tộc sơn lâm tiến hành pháo kích. 5 cái pháo binh doanh, 270 cửa pháo giã chiến 75mm, cấp tốc bao trùm pháo kích khu vực. Tại quân tần pháo binh thực hành pháo kích đồng thời, quân tần xuất động 2 cái bộ binh doanh binh lực, bắt đầu chiếm trước gãy dắt đường núi chỗ lối vào dốc núi cùng bãi đất. Quân tần sẽ trước chiếm cứ đỉnh núi cùng điểm cao, sau đó dùng súng máy bố trí điểm hỏa lực, làm từng cái đỉnh núi cấu thành một đạo giao nhau lưới hỏa lực, làm quân tần có thể đóng chặt hoàn toàn trong núi địa khu. Nếu như giữa hai ngọn núi khoảng thời gian quá lớn, quân tần thì biết bảy đưa bên trên một môn pháo cối. Cứ việc quân tần trong tay pháo cối không nhiều, nhưng là cần bố trí pháo cối địa điểm cũng không nhiều. Mà tại chiếm cứ điểm cao về sau, quân tần bộ binh sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước. Cứ như vậy, từng bước một vững bước hướng về phía trước. Mà bộ đội thiết giáp thì xuất động 20 chiếc tác chiến xe tăng, tiến vào đường núi, chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Toàn bộ buổi chiều, quân tần đều là trước dùng hỏa pháo rửa sạch, sau đó bộ binh mới bắt đầu quét sạch, xe tăng sẽ ở bộ binh xác nhận an toàn về sau, mới tiếp tục hướng phía trước. Loại này tác chiến hình thức, cứ việc tiến lên chậm chạp, mà lại tiêu hao rất nhiều, nhưng là thắng ở an toàn. Mà lại, quân tần trước mắt là âm gánh lên mức tiêu hao này. Vì cùng dạ tộc giao chiến, Doanh Kiên trước đó thời gian nửa năm, thế nhưng là để bình công xưởng sinh sản vượt qua 1,5 triệu phát pháo đạn. Trước mắt ngay cả 1/10 đều không có dùng hết. Nhiều như vậy đạn tháo, vẫn đều trở tới đây, lại trở về đi thế nhưng là rất phiền phức. Tại quân tần loại này thổ hào đấu pháp bên dưới, dạ tộc an bài tại trong sơn lâm quân đội, cơ bản đều bị quân tần pháo kích cho kinh động đến. Tại đứng trước pháo kích thời điểm, quân đội dạ tộc hiển nhiên không có biện pháp nào bình tĩnh tự nhiên. Trên thực tế, tại đứng trước pháo kích thời điểm, xác thực có một ít quân đội có thể làm được thờ ơ, nhưng là, quân đội như vậy sẽ không tồn tại ở hiện tại dạ tộc, thậm chí ngay cả trước mắt quân tần tại đứng trước pháo kích thời điểm, cũng vô pháp làm đến mặt không đổi sắc. Thông qua mức tiêu hao này cực lớn chiến thuật, quân Tần một cái buổi chiều đẩy vào tam công bên trong tà hữu. Khi thời gian đi vào 4 giờ chiều thời điểm, quân Tần đình chỉ tiến lên, bắt đầu ngay tại chỗ bố trí phòng ngự. Quân thượng, tiền tuyến báo cáo, hôm nay quân ta tiến lên 10 phần thuận lợi, tiêu diệt dạ tộc cước chừng ngàn người, bất quá đều là một chút sử dụng cung nỏ dạ tộc nhân viên. Bất quá, hôm nay một cái buổi chiều đánh xuống, quân ta xuất hiện rất nhiều không phải chiến đấu giảm quân số. Chủ yếu là thời tiết liên quan tới nóng bức, đưa đến bị cảm nắng tình huống. Có bao nhiêu không phải chiến đấu giảm quân số? Vượt qua 200 người. Có đúng không? Doanh Kiên cũng không muốn tại tháng 7 đánh cuộc chiến này. Cứ việc dãy núi Dạ Dột thuộc về tương đối dựa vào bắc khu vực, nhưng là, lúc này đã là mùa hè, một ngày ở trong nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 34 độ trở lên. Dưới loại tình huống này, tiến hành tác chiến, xác thực có một ít khó xử tần quân sĩ binh. Cho nên, xuất hiện nhiều như vậy bị cảm nắng nhân viên, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chương 283, lần nữa tấn công đêm chương 283, lần nữa tấn công đêm Phí Ngọc, mấy ngày này, để các binh sĩ nhiều mang theo uống nước, đồng thời gia tăng các binh sĩ muối ăn tiếp tế số lượng, đem trước kia một ngày 3 tiền muối ăn, gia tăng đến 4 tiền, đồng thời để đầu bếp xào rau thời điểm thiếu thả một chút dầu, tốt nhất chuẩn bị một chút canh đậu xanh. Có thể tại canh đậu xanh bên trong thả một chút đường mạch nha. Còn có, trước đó chúng ta không phải từ quân đội dạ tộc trên tay thu được đại lượng diêm tiêu sao? Đem những này diêm tiêu dùng, chế một chút băng đi ra, cho tác chiến binh sĩ làm một chút ướp lạnh canh đậu xanh. Tiêu chế băng loại kỹ thuật này, mặc kệ là dạ tộc hay là đại tần, đều không phải là cái gì hiếm có kỹ thuật. Chỉ là bởi vì diêm tiêu thuộc về quân dụng vật phẩm, cho nên ở trên thị trường bình thường sẽ không quy mô lớn lưu thông. Cho nên sử dụng diêm tiêu chế băng tại mùa hè hạ nhiệt độ, chung quy là thuộc về người giàu có xa xỉ hưởng thụ. Mà trước đó, tại chiến trường nội hà, quân Tần đánh tan dạ tộc đại quân, trừ tiêu diệt hơn 200,000 quân đội dạ tộc bên ngoài, còn thu được rộng lượng vật tư. Những vật tư này bên trong có lương thực, vải bóc, vũ khí đạn dược, nhất là thuốc súng đen, số lượng khổng lồ, khoảng chừng hơn ngàn bạc cân. Nhiều như vậy thuốc súng đen, quân Tần tự nhiên không dùng được, dù sao, quân Tần vũ khí sử dụng thuốc nổ, cơ bản đã là thuốc súng không khói cùng tờ lở tờ. Thuốc súng đen đối với quân Tần tới nói, thật sự là có một ít gân gà. Cho nên những này dạ tộc thuốc nổ liền một mực nhàn rỗi để đặt lấy. Mà bây giờ Doanh Kiên nghĩ đến dùng diêm tiêu chế băng, như vậy tịch thu được dạ tộc tù ô súng đen liền có đất dụng võ. Mà lại bởi vì dạ tộc sử dụng thuốc súng đen hay là bột phấn trạng thuốc nổ, cho nên dạ tộc thuốc nổ cũng không phải là diêm tiêu, lưu mình, than tuổi hỗn hợp lại cùng nhau, mà là diêm tiêu, lưu mình, than tuổi đều tách ra để đạt. Bởi vì bột phấn trạng thuốc súng đen tại chuyển vận thời điểm, lại bởi vì diêm tiêu, lưu mình, đầu gỗ cái này ba loại nguyên vật liệu hạt tròn lớn nhỏ, trọng lượng không giống với, dẫn đến xuất hiện phân tầng hiện tượng. Cái này làm dạ tộc đang sử dụng thuốc nổ trước đó, tốt cần đem diêm tiêu, lưu mình, than tuổi tiến hành hỗn hợp. Cho nên, để cho tiện hỗn hợp, dạ tộc đem diêm tiêu, lưu mình cùng đầu gỗ tách ra trang bình. Cái này khiến quân Tần đang sử dụng diêm tiêu chế băng thời điểm, đơn giản thuận tiện rất nhiều. Mặc dù nói như hôm nay khí nóng bức, trên lý luận tới nói là không thích hợp tác chiến, nhưng là chiến sự không phải muốn không đánh sẽ không đánh. Nếu như có thể, Doanh Kiên cũng không muốn tại mùa hè nóng bức khai chiến, nhưng vấn đề là không được chọn ai, cho nên quân Tần cũng chỉ có thể định lấy liệt nhật cùng dạ tộc tiến hành tác chiến. Mà Doanh Kiên có thể làm, liên để cho tần quân sĩ binh tận khả năng giảm bất bởi vì nóng bức thời tiết tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là gia tăng tần quân sĩ binh muối ăn cùng khoáng vật chất thu lấy số lượng, cũng ẩm thực muốn thanh đạm, không để cho tần quân sĩ binh ăn nhiệt độ cao số lượng, đầy mỡ, thức ăn cay, lại cho các binh sĩ chuẩn bị một chút để phòng chúng gió hạ nhiệt độ đồ ăn, giống canh đậu xanh chính là lựa chọn tốt. Bất quá nói đến, Doanh Kiên cảm giác mấy năm này mùa hè là càng ngày càng nóng, mà mùa đông thời điểm thì là càng ngày càng ấm áp, cũng không biết là nguyên nhân gì, tình huống như thế nào. Về thái tử điện hạ, quân Tần một cái buổi chiều đẩy vào gần 7 dặm, quân ta tổn thất không nhỏ, bên ngoài địa khu cơ bản đã bị quân Tần chiếm cứ. Buổi tối hôm nay tấn công đêm bộ đội trang bị xong chưa? Bẩm điện hạ, đã chuẩn bị xong, hết thảy 5000 người, chỉ cần trời tối liền có thể khởi xướng tiến công. Ân. Vì biết, ban ngày thì hoàn toàn thuộc về quân Tần thời gian, quân đội dạ tộc tại ban ngày thì căn bản không có khả năng đối với quân Tần tạo thành sát thương, cho nên dạ tộc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào buổi tối tấn công đêm phía trên. Thông qua dạ tộc ưu thế, tại ban đêm khởi xướng tiến công, tốt nhất là đoạt lại quân Tần chiếm cứ bên ngoài vùng núi. Dạng này, ngày mai thời điểm, quân Tần cũng chỉ có thể lần nữa tiến công vùng núi, dạng này có thể cho cửa ải tranh thủ thời gian. Đương nhiên, phía cũng rõ ràng, liền xem như ban đêm tiến hành tấn công đêm, quân đội dạ tộc dùng sẽ bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới. Có thể phía không có những biện pháp khác, chỉ có thể thông qua tấn công đêm để hoàn thành phản kích. Và anh, cộc 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 đang tắm Doanh Khiên đột nhiên nghe được một đạo tiếng nổ mạnh, từ thanh âm bên trên có thể phán đoán, hẳn là mìn tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, liền vang lên dày đặc tiếng súng. Doanh Khiên ngay cả trên thân nước cũng không kịp xoa, mặc một đầu quần cộc liền đi ra. Vừa ra tới liền nhìn thấy Mông Triệu chạy tới. Quân thượng, dạ tộc đối với quân ta phát khởi tấn công đêm, dựa theo sớm định ra phe phòng ngự án tiến hành phòng ngự. Ấy, đối với dạ tộc tấn công đêm, quân Tần phương diện tự nhiên là cũng sớm đã có dự án. Tại đánh đêm tình huống dưới, cũng không cần Doanh Khiên làm gì, dù sao hắn không có thượng đế thị giác, căn bản là không có cách biết rõ ràng chiến trường tình huống. Lúc này, quân Tần tuyến đầu phòng ngự trận địa bố trí tại khắp nơi điểm cao súng máy, ngay tại trước dưới núi bốn chỗ bắn phá. Dưới núi thỉnh thoảng sẽ phát xạ bạo tạc, thanh âm cùng bạo tạc ánh lửa thì sẽ đưa tới quân Tần súng máy bắn phá. Vì thích hướng ban đêm tác chiến nhu cầu, quân tần dây đạn súng máy ở trong tăng lên đại lượng đạn mạch đường, tỷ lệ là 1/5, tức mỗi 5 phát đạn ở trong liền có 1 phát đạn mạch đường. Mà lại cùng Vương Lỗi khác biệt, lúc này quân tần là có được đại lượng đạn chiếu sáng, một phát phát đạn chiếu sáng bị quân tần đánh lên bầu trời, đem đêm khuya tối thủy chiếu trong suốt. Mà tại đạn chiếu sáng ánh sáng bên dưới tiến hành tấn công đêm quân đội dạ tộc, lộ rõ cộc 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 từng cái quân tần chiếm cứ điểm cao, bắt đầu hướng bộc lộ ra hành tung quân đội dạ tộc khai hỏa. Bầu trời đêm ở trong là bay khắp nơi bắn đạn mạch đường, quân tần đạn súng máy ở trong đạn mạch đường cũng không phải là tiến hành chiếu sáng dùng, mà là dùng để sửa đổi đường đạn. Tại ban ngày, tay súng máy còn có thể thông qua đạn dương khởi bụi đất cái gì để phán đoán đạn điểm rơi, từ đó phán đoán phải chăng trúng mục tiêu. Có thể ban đêm, cho dù có đèn chiếu sáng ra chỉ, ánh mắt luôn luôn không bằng ban ngày. Cho nên ở buổi tối, quân tần tay súng máy muốn xác định đạn điểm rơi cũng sửa đổi đường đạn, liền phải dựa vào đạn bạch đường đến xác thực. Bại lộ tại đạn chiếu sáng dưới quân đội dạ tộc, tự nhiên không có khả năng lại hoàn thành tấn công đêm tác chiến. Tại quân tần điểm cao dày đặt súng máy hỏa lực áp chế xuống, tấn công đêm 5.000 dạ tộc binh sĩ còn không có toàn bộ tiến vào chiến trường, liền tan tác xuống dưới. Nếu không phải hiện tại ban đêm, quân tần chỉ sợ đã xung lại, mà đã bại lộ đạn chiếu sáng tồn tại quân tần cũng không còn che giấu, bắt đầu tấp nập sử dụng đèn chiếu sáng. Tiền tuyến quân tần thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát xạ một viên đạn chiếu sáng, có đôi khi là bên trên một viên đạn chiếu sáng vừa mới tối xuống, có đôi khi lại là mấy phút nữa lại đánh một phát, căn bản không có cho dạ tộc tìm kiếm quy luật cơ hội. Bất quá dạ tộc cũng không có nhục trí, quy mô lớn tấn công đêm không cách nào tiến hành, dạ tộc liền cải biến sách lược, điều động chút ít binh sĩ phân tán tiến vào chiến tuyến. Những này dạ tộc binh sĩ trên cơ bản đều là dạ tộc ở trong tinh nhuệ bộ đội. Dạ tộc khiến cái này binh sĩ mang theo đang số lượng không nhiều súng hỏa mai mini e, lặng lẽ chống đỡ khoảng cách gần quân tần mấy trăm mét khoảng cách, sau đó nã một phát súng liền lặng im xuống tới. Bởi vì súng hỏa mai mini e cao tinh độ, làm không ít tần quân sĩ binh bị súng hỏa mai mini e giết chết. Mà để quân tần khó chịu là bọn hắn thế mà không cách nào tìm tới mở hát thương dạ tộc binh sĩ. Lúc đầu sử dụng súng hỏa mai mini e dạ tộc binh sĩ tại nổ súng về sau hẳn là sẽ bại lộ nổ súng lúc họng súng hỏa diễm. Có thể quân tần phát hiện dạ tộc nổ súng về sau bọn hắn thế mà không cách nào tìm tới họng súng hỏa diễm. Nếu như nói một hai lần như vậy còn nói đi qua, có thể một mực như vậy, khẳng định như vậy liền có vấn đề. Nếu như không phải quân tần có thể khẳng định bắn giết quân tần đạn là đạn mini e, quân tần đều ý vị dạ tộc đạt được súng trường ạ gì xạ cả 230. Đối mặt dạ tộc loại này tấn công đêm chiến thuật, quân tần trong lúc nhất thời thế mà không có biện pháp gì tốt. Bởi vì quân tần không cách nào phát hiện đánh lén dạ tộc binh sĩ, lung tung nổ súng đoán mò chúng sát suất quá thấp. Chương 284, hỏa công. Chương 284, hỏa công. Mặc dù nói vừa có động tĩnh, quân tần liền hướng trong núi rừng không ngừng khai hỏa, nhưng là vẫn không có ngăn cản dạ tộc công kích. Cứ việc dạ tộc tác chiến đối với quân tần sát thương có hạn, có thể dạ tộc loại này hại ngầm hành vi lại quả thật để quân tần mười phần khó chịu. Từng cái điểm cao ở giữa liên hệ cơ bản bị cắt đứt, canh gác tần quân sĩ binh nhất định phải 100% coi chừng, cái này khiến quân tần chỉ có thể co đầu rút cổ tại công sự che chắn bên trong, lấy tránh né dạ tộc đạn. Có thể lời như vậy liền làm quân tần đã mất đi đối ngoại trạng thái cảm giác. Vì phòng ngừa khả năng xuất hiện quân đội dạ tộc quy mô lớn tấn công đêm, quân tần kêu hỏa lực trợ rút, dùng hỏa lực đem chiến tuyến phía trước tiến hành bao trùm. Nhưng là quân tần phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ, hỏa lực bao trùm thời điểm gia tộc chẳng những không có thu liễm hại ngầm cách làm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Quân tần cũng biết gia tộc ỷ vào quân tần không cách nào nhìn thấy bọn hắn, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Bởi vì coi như quân tần la lên pháo kích muốn đem toàn bộ thích hợp ẩn tàng sơn lâm đều nổ một lần, cơ hội là chuyện không thể nào. Quân thượng, tiền tuyến đến báo, gia tộc xuất động đại lượng giải rác nhân viên lấy hại ngầm phương thức đối với quân ta phát khởi đánh lén, trước mắt quân ta đã có không ít tổn thất. Gia tộc ở buổi tối nổ súng, đây không phải là trực tiếp đem chính mình bại lộ sao? Chúng ta hỏa lực chẳng lẽ còn ép không qua dạ tộc những cái kia súng hỏa mai mini e? Quân thượng, tình huống có biến, dạ tộc sử dụng hỏa thương lúc chúng ta không cách nào tìm tới họng súng hỏa diễm, cho nên không cách nào xác định dạ tộc vị trí, không cách nào xác định họng súng hỏa diễm. Không có đạo lý à? Súng hỏa mai mini e sử dụng vẫn là thuốc súng đen, mà lại liền xem như quân tần súng trường ạ gì xạ cả 230, sử dụng thuốc súng không khói làm phát xạ thuốc súng trường, tại ban đêm khai hỏa thời điểm cũng rất khó làm đến không sinh ra họng súng hỏa diễm. Dạ tộc lại như thế nào làm đến điểm này? Nghĩ không hiểu Doanh Khiên quyết định không nghĩ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào giải quyết dạ tộc loại chiến thuật này. Suy nghĩ thật lâu, Doanh Khiên hay là quyết định đem che giấu sát chiêu dùng tới. Mông Triệu truyền lệnh quân ta tuyến đầu bộ đội ở buổi tối xấu chính trước đó nửa đêm 2 điểm toàn bộ rút khỏi hải giặc. Quân thượng, chẳng lẽ chúng ta muốn khởi xướng chiếm cứ vùng núi sao? Dạng này ngày mai chẳng phải là lại muốn tìm phí đại lượng vật lực cùng binh lực đi một lần nữa chiếm lĩnh? Đối với Mông Triệu vấn đề, Doanh Khiên không có trả lời mà là tiếp tục nói ra. Mặt khác, cho 105 lựu đạn pháo Doanh phát tin để bọn hắn chuẩn bị pháo kích tại xấu chính thời gian phát xạ bom nạp ẩn, doanh kích sơn lâm địa khu. Đồng thời cho một mực chờ lệnh bộ đội phi thuyền để bọn hắn mang theo đạn cháy tiến vào chiến khu, đối với hải giặc xung quanh địa khu đưa lên đạn cháy. Doanh Khiên ứng đối phương pháp là phóng hỏa đốt rừng. Dạ tộc có thể tại tấn công đêm ở trong đánh lén quân tần, trừ dạ tộc lúc đầu có nhìn ban đêm năng lực bên ngoài, cũng bởi vì hải giặc xung quanh địa khu rậm rạp sơn lâm thảm thực vật. Những này sơn lâm thảm thực vật cho dạ tộc cung cấp vô số có thể địa phương ẩn thân, đồng thời cũng che lại quân tần ánh mắt, cho nên cứ việc quân tần có được đạn chiếu sáng có thể rậm rạp sơn lâm, nghiêm trọng ảnh hưởng quân tần tác chiến. mà dạ tộc nếu ưa thích vào rừng, như vậy Doanh Khiên liền đem dạ tộc ỷ vào, sơn lâm thảm thực vật toàn bộ tiêu hủy. Lúc đầu, phóng hỏa đốt rừng, Doanh Khiên là không nguyện ý bởi vì hải dạng xung quanh địa khu, thảm thực vật rầm rạp, một khi bốc cháy, không phải một hai ngày liền có thể ngừng. Lan tràn cháy rừng có thể sẽ kéo dài hơn 10 ngày, hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng. Mà tại hải dạng cháy rừng không có dập tắt trước kia, quân tần không cách nào tiến công. Bất quá, gia tộc chiến thuật lại khiến cho Doanh Khiên đã quyết định phóng hỏa đốt rừng suy nghĩ. Dù sao ở thế giới này, mình coi như phóng hỏa đốt rừng, cũng không cần ngồi tù mục xương. Nhận được mệnh lệnh, quân tần bắt đầu có thứ tự rút khỏi trận địa. Quân tần rút lui hành vi, tự nhiên không gạt được gia tộc. Tại quân tần bắt đầu rút lui về sau, gia tộc cũng đình chỉ hại ngầm hành vi. Dù sao, có thể không đánh sẽ không đánh sao, đem quân tần chọc tới, đối phương hỏa lực cũng không phải gia tộc có thể sánh ngang. Cho nên, dấu ở trong sơn lâm gia tộc binh sĩ, liền đưa mắt nhìn quân tần lập tức trận địa. Ma Phiệp cũng rất nhanh nhận được quân tần rút lui tin tức. Ha ha ha, tốt, tốt. Nghe được quân tần rút lui, Phiệp tự nhiên hết sức cao hứng, bởi vì ý vị này, gia tộc tìm được ngăn được quân tần chiến thuật. Gia tộc hại ngầm bộ đội, sở dĩ có thể cho quân tần không cách nào phát hiện họng súng hỏa diễm, là bởi vì gia tộc binh sĩ tại nổ súng trước đó biết dùng một khối vải ướt bao trùm súng hỏa mai mịn nhì họng súng. Dạng này hỏa thương khai hỏa lúc sinh ra hỏa diễm liền bị vải ướt bọc lại, đương nhiên sẽ không lại để cho quân tần nhìn thấy họng súng hỏa diễm. Giờ xỉu hai khắc, quân tần đã hoàn thành rút lui làm việc. Hai cái bộ binh doanh cùng hai cái xe tăng ngay cả hệ số rút ra hải giặt địa khu. Mà tại quân tần vừa mới rút lui hoàn thành, quân tần 105 lựu đạn pháo doanh liền bắt đầu chuẩn bị pháo kích, nhét vào bom nạp ẩn mục tiêu phía trước sơn lâm thả. Đông 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 theo 12 môn 105 ly lựu đạn pháo nã pháo. Một phát phát bom nạ bắn bị đánh ra ngoài. Dầm 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 tại trong sơn lâm dạ tộc gặp quân tần pháo kích, cũng không có cái gì hiếm lạ. Loại này không có mục tiêu pháo kích, trừ phi là vận khí không tốt, nếu không, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, rất nhanh, dạ tộc binh sĩ liền phát hiện, tạo thành quân tần sử dụng đạn pháo có một ít không giống với. Trước kia, quân tần sử dụng chính là đạn nổ mạnh, chủ yếu sát thương thủ đoạn là mảnh vỡ. Nhưng lần này, quân tần đánh ra tới đạn pháo, lại là nổ tung về sau, liền có thể đem chúng quanh địa khu toàn bộ biến thành biển lửa tồn tại. Dạ tộc binh sĩ rất nhanh liền phản ứng lại, quân tần đây là dự định phóng hỏa đốt rừng a. Vừa nghĩ tới chung quanh rậm rạp sơn lâm lấy bốc cháy tới cảnh tượng, dạ tộc binh sĩ nhao nhao bắt đầu hướng ải giặt quan khẩu chạy tới. Bởi vì chỉ cần chạy đến quan khẩu phụ cận, cháy rừng liền rất khó uy hiếp được bọn hắn. Ải giặt xây dựng ở trong sơn lâm, tự nhiên có cân nhắc qua đứng trước đại hỏa tình huống. Cho nên, dạ tộc cũng sớm đã tại quan khẩu phía trước dọn dẹp ra trống rỗng khu vực. Vùng đất này không có cây cối, cho nên muốn thông qua phóng hỏa đốt quan khẩu là không thể nào làm được. Thế nhưng là, tại trong sơn lâm dạ tộc binh sĩ rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn không đường có thể trốn. Quân tần hỏa pháo chọn lựa là lung tung pháo kích, bốn chỗ châm lửa. Cho nên, hỏa thế lan tràn thật nhanh, bởi vì hỏa thế không phải một đường tiến lên, mà là nhiều một chút xuất hiện, sau đó quét sạch xung quanh địa khu. Bị cháy rừng vây quanh dạ tộc các binh sĩ, chỉ có thể tuyệt vọng tại đại hỏa ở trong tìm kiếm một đầu đường ra. Có thể lan tràn ra cháy rừng, cấp tốc đem chúng quanh biến thành có thể so với lò nướng hoàn cảnh. Đại lượng tìm không thấy chạy trốn hy vọng dạ tộc binh sĩ, lựa chọn dùng chính mình hỏa thương kết thúc sinh mệnh của mình. So với hỏa thương thông khoái, tại đám cháy ở trong bị từ từ nướng chết, ngạt thở mà chết rõ ràng càng thêm tra tấn người. Mà tại quân tần dùng 105 ly lựu đạn pháo phát xạ bom nạ bắn nhóm lửa sơn lâm lúc, quân tần bộ đội phi thuyền cũng đã tới trên bầu trời chiến trường. Đã lan tràn ra đại hỏa, trở thành bộ đội phi thuyền tốt nhất chiếu sáng. Cứ việc cải giặt quan khẩu còn không có bị đại hỏa tác động đến, nhưng là, tại cháy rừng chiếu dọi xuống, quân tần bộ đội phi thuyền có thể rõ ràng xác định quan khẩu chỗ ở tại xác định hải giặt quan khẩu vị trí về sau, bộ đội phi thuyền không có trước tiên ném bom, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Sở dĩ không tại quan khẩu vị trí ném bom, một là bởi vì phía dưới cháy rừng đã dẫn phát kịch liệt không khí đối lưu, phi thuyền một khi tiếp cận, rất có thể sẽ bởi vì mãnh liệt không khí đối lưu mà xảy ra bất trắc. Thứ hai là bộ đội phi thuyền dự định tại quan khẩu phía sau đưa lên đặt cháy, dạng này liền có thể đem dạ tộc tại hải dạ tộc xung quanh quân đội toàn bộ đặt vào đại hỏa liên lụy phạm vi, trình độ lớn nhất sát thương quân đội dạ tộc. Chương 285, dãy núi dạ dột đã không có ý nghĩa thủ đi xuống. Chương 285, dãy núi dạ dột đã không có ý nghĩa thủ đi xuống, đã đến dự định khu vực bắt đầu hất vây sang. Lần này tham dự hỏa công phi thuyền tổng cộng là 5 chiếc, trước kia 4 sau một biên đội phi hành. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, tại bắt đầu tiến hành hành tạc trước đó, sẽ trước do 4 chiếc phi thuyền hất vây xăng, sau đó do cuối cùng một chiếc phi thuyền đưa lên đạn cháy. Dạng này là vì để đại hỏa càng thêm dễ dàng bốc cháy lên. Theo 4 chiếc phi thuyền đem 20 tấn xăng từ ngàn mét không trung hất vây xuống tới, ải giặt nửa đoạn sau, đem giống như là có mưa bình thường. Ân, trời mưa. Đây là chuyện tốt ta, phía trước cháy rồi, lúc này trời mưa không phải chuyện tốt sao? Hai tên dạ tộc binh sĩ cảm giác có cái gì chất lỏng rơi xuống bọn hắn trên đầu. Một người trong đó dùng sức đánh đông núc nhích cái mũi. Đây là mùi vị gì a? Đúng vậy a, mùi vị kia cũng quá khó ngửi đi. Lúc này, bị xăng xối đến dạ tộc binh sĩ, không chút nào biết, trên người bọn họ chất lỏng là có thể đem bọn hắn tiêu chết nhân vật đáng sợ. Xăng hắt vây hoàn tất về sau, mang theo 5 tấn đạn cháy phi thuyền bắt đầu đưa lên đạn cháy. Chíu 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 từng viên đạn cháy từ phi thuyền ổ đạn ở trong rơi xuống. Dầm 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 mỗi một quả rơi xuống đất đạn cháy, đều có thể để mảng lớn địa khu biến thành biển lửa. Mà hắt vây xăng thì trở thành hỏa diễm tốt nhất chất dẫn cháy. Lúc đầu, đạn cháy chính là có thể chế tạo mảng lớn hỏa diễm tồn tại, tại xăng gia chỉ bên dưới, đạn cháy vừa rơi xuống đất, chỉ cần một đốm lửa, liền có thể đem xăng nhóm lửa. mảng lớn khu vực trong nháy mắt liền giấy lên đại hỏa. Hàng trăm hàng ngàn dạ tộc binh sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn rất nhiều người chỉ nhìn thấy đạn cháy rơi xuống đất, sau đó hung mãnh hỏa diễm liền cuốn tới. Đừng bảo là chạy trốn, rất nhiều dạ tộc binh sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp. Vẹn vẹn mấy chục giây, ải dạ tộc nửa đoạn sau liền biến thành một vùng biển lửa. Mà lúc này, ải dạ tộc nửa đoạn trước là bị quân Tần pháo binh dùng bom nạ bắn nhóm lửa sơn lâm, nửa đoạn sau thì là bị phi thuyền đạn cháy nhóm lửa sơn lâm. Kẹp ở giữa ải dạ tộc quan khẩu, thì trở thành một mảnh hẳn phải chết địa phương. Dạ tộc vượt qua 3 vạn người, đều tập trung ở quan khẩu phụ cận. Mà bây giờ, cái này 3 vạn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình từ từ bị đại hỏa thôn phệ. Đã bốc cháy lên cháy rừng, hiển nhiên không phải sức người có thể ngăn cản. Mà bị hai mảnh đám cháy kẹp ở giữa 30,000 quân đội dạ tộc, lúc này ngay tại nên đón mãn tính tử vong. Hai bên đám cháy sinh ra nhiệt độ cao, đã tạo thành không khí đối lưu. Hỏa diễm thiêu đốt không khí, sinh ra hỏa diễm phong bạo đáng sợ. Gió thổi mang theo hỏa diễm, quét sạch hết thảy. Bị ngọn lửa phong bạo lan đến gần người cùng vật, nhưng phẩm là có thể nhóm lửa, toàn diện bắt đầu cháy rừng rực. Mà coi như ly hỏa trận có một khoảng cách, đập vào mặt nhiệt lượng, cũng có thể đem đầu người phát sốt cháy. Mà theo hỏa thế lan tràn, quan khẩu bên trong quân đội dạ tộc không gian sinh tồn bị tiến một bước áp xúc. Càng ngày càng nhiều dạ tộc binh sĩ bị ngọn lửa nhóm lửa. Những này dạ tộc binh sĩ thống khổ bốn chỗ kêu rên. Hỏa diễm đem quân đội dạ tộc trong quân doanh thuốc nổ dẫn bạo, thuốc nổ bị dẫn bạo, tiến một bước gia tăng quân đội dạ tộc hỗn loạn. Tại hỏa diễm loại này tồn trước mặt, quân đội dạ tộc đã hoàn toàn đã mất đi chỉ huy. Vì làm dịu đại hỏa mang tới nhiệt độ cao, dạ tộc binh sĩ nhao nhao bắt đầu tìm kiếm có nước địa phương. Trong thời gian cực ngắn, ải dạ tộc bên trong dùng để chứa nước ao nước liền đầy áp người. Nhưng là, cứ việc lúc này hồ nước đã kín người hết chỗ, nhưng vẫn như cũ còn có vô số dạ tộc binh sĩ muốn chen vào. Vì một cái có thể tại hồ nước bên trong dung thân vị trí, dạ tộc binh sĩ thậm chí không tiếc bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Nước ao bị nhuộm thành màu đỏ, thi thể bị còn sống dạ tộc người dẫm tại dưới chân. Có thể coi là tiến vào hồ nước dạ tộc binh sĩ, cuối cùng y nguyên không cách nào trốn qua số chết. Bị ngọn lửa nhóm lửa rừng cây, sinh ra rộng lượng sương mù, những sương mù này phiêu tán ra, đem tất cả quân đội dạ tộc bao phủ đi bảo. Có đôi khi, tại đại hỏa ở trong, đáng sợ nhất không phải hỏa diễm, mà là sương mù. Đại hỏa hình thành sương mù, trở thành thu hoạch dạ tộc sinh mệnh tử thần liêm đao. Sương mù những nơi đi qua, dạ tộc binh sĩ nhao nhao ngạt thở mà chết. Mãnh liệt đại hỏa, ở trên ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Rút lui, hướng lui về phía sau. Doanh Kiên nhìn xem đầy trời ánh lửa. Phóng hỏa đốt rừng thời điểm, Doanh Kiên không nghĩ tới, núi này lửa một bốc cháy, lại lợi hại như thế. Hung manh cháy rừng cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền xuất hiện ở quân Tần trước mắt. Cứ việc quân Tần tại cháy rừng bốc cháy lên trước kia, liền đem quân đội rút lui cách hai núi lửa bao trùm khu vực. Có thể cháy rừng quy mô hay là ngoài quân Tần đó trước. Hung manh cháy rừng trực tiếp bức bách quân Tần lui lại. Vì phòng ngừa bị cháy rừng tác động đến, Doanh Kiên xuống tới quân Tần triệt thoái phía sau. Quân Tần một mực lui về sau hơn 30 dặm, mới cùng một chỗ bờ sông dừng bước. Tiếp lấy, quân Tần tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn xem hải giặt phương hướng ánh lửa. Hải giặt phương hướng cháy rừng, một mực đốt tới thiên lượng đều không có ngừng ý tứ. Quân Tần ở trên trời sáng về sau, hướng hải giặt phương hướng phái ra nhân viên điều tra. Lấy được kết quả là, hải giặt xung quanh địa khu còn đang thiêu đốt lấy, căn bản không có khả năng tiến vào. Cứ như vậy, quân Tần chỉ có thể chờ đợi cháy rừng dập tắt về sau, lại hướng hải giặt thẳng tiến. Nhìn xem y nguyên còn tại thiêu đốt cháy rừng, kịp nhắm mắt lại. Hỏa công loại chiến thuật này, gia tộc cũng sớm đã có phòng bị. Cho nên, gia tộc chuyên môn mở ra đài phòng cháy. Lúc đầu, lấy gia tộc mở đài phòng cháy là có thể cam đoan giả đổ khắp quan khẩu an toàn. Có thể để gia tộc không có nghĩ tới là, chân chính phá hủy hải giặc quân coi giữ đại hỏa, lại là từ quan khẩu phía sau bốc cháy. Phím lúc này minh bạch, hải giặc đã không có khả năng giữ vững. Bởi vì, phím dưới trướng tinh nhuệ nhất một nhóm quân đội, tại trận này đại hỏa ở trong, cơ hồ đều biến mất. 3 vạn người đóng giữ hải giặc, chỉ không đến 1.000 người từ giữa biển lửa trốn thoát, còn lại đều bị hỏa diễm nuốt hết. Lần này đại hỏa, chẳng những đốt không có dạ tộc tinh nhuệ nhất 3 vạn người, còn triệt để hải giặc đã mất đi tiếp tục thủ vững lớn nhất ỷ vào. Người tới, hướng dạ đô truyền tin, liền nói, quân Tần hỏa công hải giặc, quân ta 30,000 quân đội bị đại hỏa nuốt hết, chắc cách La Tư phòng tuyến đã không có tiếp tục thủ đi xuống ý nghĩa. Phiệp nhìn xem đám cháy, mang theo còn lại quân đội dạ tộc, bắt đầu rút lui. Trận này đại hỏa xem như triệt để phá hủy dạ tộc bắc cảnh tuyến phòng ngự. Dạ tộc đã không có khả năng lại đem chiến tuyến duy trì tại dãy núi dạ rột một đường. Bây giờ, dạ tộc lựa chọn chỉ còn lại có tại phía nam từng cái thành thị, tử thủ. Có thể thấy được biết qua quân Tần hỏa pháo uy lực phiệp rõ ràng, quân đội dạ tộc bằng vào thành thị, không cách nào giữ vững. Lại kiên cố tường thành, tại quân Tần hỏa pháo trước mặt, cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Thậm chí, quân Tần công hãm một tòa thành thị thời gian, lại so với công hãm dạ tộc một chỗ trận địa phải nhanh. Theo trận địa đào móc giao thông so tường thành khó đánh trúng, không có dãy núi dạ rột ngăn cản, dạ tộc bằng vào tường thành không cách nào ngăn cản quân Tần. Mà trong thời gian kế tiếp mặt, duy nhất có thể trì hoãn quân Tần tiến công bộ pháp, chỉ có quân Tần chính mình đường tiếp tế. Nói trắng ra là, quân Tần tốc độ tấn công có bao nhanh, quyết định bởi quân Tần tiếp tế có bao nhanh. Ngày 15 tháng 7, kéo dài 4 ngày cháy rừng rốt cục dập tắt, mà quân Tần cũng đã chuẩn bị hoàn tất, là thời điểm vượt qua dãy núi Dạ Dột, tiếp tục hướng phía trước tiến công. Bất quá, ngay tại Doanh Kiên dự định mệnh lệnh quân Tần khởi xướng thời điểm tiến công, một kiện không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Quân thượng, Hàm Dương cấp báo. Bệ hạ tại 7 ngày trước, xương thuyền từ Thất Tinh cung trở về lúc, Long Chu dị nước đắm chìm, bệ hạ bất hạnh rơi xuống nước. Bệ hạ rơi xuống nước về sau, bệnh nặng quân thân, bây giờ đã nguy cơ sớm tối, vậy hạ hạ chỉ, muốn quân thượng lập tức trở về Hàm Dương.
Chương 286, ấm áp kỳ cùng tiểu băng hà kỳ. Chương 286, ấm áp kỳ cùng tiểu băng hà kỳ cái gì, bệ hạ rơi xuống nước dẫn đến bệnh nặng. Doanh Khiên cũng không có nghĩ đến, ngay tại chính mình đột phá dạ tộc dãy núi Dạ Dột, sắp tiếp tục tiến công thời điểm, Hàm Dương phương diện sẽ chuyển đến tin tức như vậy. Doanh Khiên nghĩ đến, rơi xuống nước, bệnh nặng, đây không phải Chu Hậu Chiếu, Chu Do Hiệu kịch bản sao? Bất quá rất nhanh, Doanh Khiên liền có một cái nghi vấn. Đó chính là, Doanh Tuyết Phi tại sao muốn rời đi hoàng cung, tiến về Thất Tinh Cung? Căn cứ Doanh Khiên hiểu rõ, chính mình vị này tứ tỷ, tại trở thành đại tần hoàng đế về sau, có thể nói là đem thâm cư không ra ngoài làm được cực hạn. Trong thời gian một năm mặt, trên cơ bản đều là đợi trong hoàng cung, liền xem như rời đi hoàng cung, cũng là tiến về thái miếu loại địa phương này tiến hành tế tự mà thôi. Bình thường, có thể không ở bên ngoài qua đêm, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài qua đêm, có thể nói là so trạch nữ còn trạch tồn tại. Mà Thất Tinh Cung cách thành Hàm Dương khoảng chừng hơn 1000 dặm, dựa theo chính mình vị kia tứ tỷ tính tình, hẳn là sẽ không chủ động rời đi hoàng cung, tiến về Thất Tinh Cung mới đúng à. Cho nên, nó tiến về Thất Tinh Cung khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường, nếu không, Doanh Tuyết Phi sẽ không rời đi hoàng cung, tiến về Thất Tinh Cung. Thế là, Doanh Khiên nhìn về phía một bên Phí Ngọc. Làm Thất Tinh Thiên Quyền Cung tử đệ, Doanh Khiên biết, Phí Ngọc một mực có cùng Thiên Quyền Cung có liên hệ. Lần này Doanh Tuyết Phi tiến về Thất Tinh Cung, Thiên Quyền Cung làm Thất Tinh Cung đứng đầu, khẳng định biết một chút tin tức. Phí Ngọc, ngươi biết bệ hạ tại sao phải tiến về Thất Tinh Cung sao? Quân thượng, ta biết một chút, bệ hạ sở dĩ sẽ tiến về Thất Tinh Cung, có thể là bởi vì Loan Quy Nguyên Kỳ bắt đầu. Loan Quy Nguyên Kỳ, đó là vật gì? Doanh Khiên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Phí Ngọc. Quy Nguyên Kỳ là cái gì? Doanh Khiên là biết đến, cái gọi là Quy Nguyên Kỳ chính là chỉ 333 năm cái này thế đoạn thời gian. Tại Đại Tần, 333 đại biểu chính là Quy Nguyên. Bởi vì 333 có 3 cái 3. Mà 3, đại biểu sinh sôi không ngừng, là cắt lợi chi ý, mặt khác tam tam gặp 9, mà 9 lại là số lẻ ở trong cửa số. Cho nên, 333 cũng có suy cho cùng ý tứ. 333 chính là Quy Nguyên cách gọi khác. Nhưng vấn đề là, tại Quy Nguyên Kỳ phía trước tăng thêm một cái ấm, cái này khiến Doanh Khiên có một ít không hiểu rõ. Quân thượng không biết cũng là bình thường, Đoán Quy Nguyên Kỳ người biết cũng không nhiều, đại đa số đều là chúng ta Thất Tinh Cung người mới hiểu được Đoán Quy Nguyên Kỳ đại biểu cái gì. Quân thượng có hay không một loại cảm giác, chính là mấy năm này mùa đông một năm so một năm muốn ấm áp một chút, mà lại ngày bình thường nước mưa cũng nhiều hơn. Đối với Phí Ngọc vấn đề, Doanh Khiên có một ít không có hiểu rõ. Thật tốt, Phí Ngọc hỏi thế nào từ bản thân thời tiết sự tình. Bất quá, Doanh Khiên hay là hồi đáp, nói đến mấy năm này ta xác thực cảm giác mùa đông càng ngày càng ấm áp, không qua mùa đông tiên biến ấm áp cái này Đoán Quy Nguyên Kỳ có quan hệ gì? Quân thượng nghe ta nói, chúng ta Thất Tinh Cung thành lập thời gian đã có 2000 năm, cái này quân thượng hẳn là biết đến đi. Doanh Khiên nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Đại Tần thành lập thời gian vẹn vẹn chừng 300 năm, nhưng là trên thực tế, Đại Tần cùng Thất Tinh Cung tồn tại thời gian vượt xa 300 năm. Đại Tần tại Tây Đại Lục thành lập thời gian liền có gần 2000 năm, mà Thất Tinh Cung tại Đại Tần thành lập mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Chúng ta Thất Tinh Cung trừ bồi dưỡng luyện khí sĩ, còn có quan sát tinh tượng, thời tiết, vận nước sứ mệnh, những này ta muốn quân thượng cũng là biết đến đi. Thất Tinh Cung trừ là Đại Tần luyện khí sĩ căn cứ bồi dưỡng bên ngoài, còn có tương đương với Khâm Thiên Giám một dạng nhiệm vụ. Mặt khác Thất Tinh Cung sẽ phụ trách ghi chép, quan sát hàng năm khí hậu biến hóa, cùng Đại Tần các nơi gợn nước tình huống. Mà trải qua chúng ta Thất Tinh Cung nhiều năm quan sát, chúng ta phát hiện một cái quy luật, đó chính là mỗi qua 333 năm, một cái quy nguyên thời gian, thế gian này thời tiết liền sẽ phát sinh một lần trọng đại biến hóa. Cách mỗi 333 năm, thời tiết sẽ trở nên rét lạnh một chút, mà lại trải qua 333 năm, thì lại sẽ trở nên ấm áp một chút. Mỗi khi thời tiết rét lạnh một chút thời điểm, lương thực sản lượng liền sẽ giảm bớt, đồng thời, thiên tai, nhất là nạn hạn hán, tuyết hai dạng này sẽ gia tăng. Mà căn cứ ghi chép, trước đó hơn 300 năm thời gian chính là lạnh quy nguyên kỳ, cho nên mùa đông mới có thể thời tiết rét lạnh, cũng bởi vậy, ta Đại Tần lương thực sản lượng không đủ, đồng thời còn thiên tai không ngừng, nghiêm trọng chướng ngại ta Đại Tần quốc lực phát triển. Mà từ mấy năm trước bắt đầu, ta Thất Tinh Cung quan sát được, mùa đông nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao, đồng thời nạn hạn hán, tuyết hai số lượng cũng tại từng năm hạ xuống. Chính là bởi vì Loan Quy Nguyên Kỳ đến, cho nên bệ hạ mới có thể rời đi Hàm Dương, tiến về Thất Tinh Cung tiến hành xác nhận, bởi vì Loan Quy Nguyên Kỳ đến, mang ý nghĩa ta Đại Tần quốc lực có thể tăng nhiều. Nghe Phí Ngọc giải thích, Doanh Khiên xem như minh bạch một việc, đó chính là cái gọi là Loan Quy Nguyên Kỳ, kỳ thật chính là địa cầu trong lịch sử ấm áp kỳ. Tại địa cầu sự phát triển của loài người trong lịch sử, có một chuyện là không thể coi nhẹ, đó chính là khí hậu. Ở Trung Quốc lịch sử phát triển ở trong, ấm áp kỳ cùng tiểu băng hà kỳ một mực là tuần hoàn qua lại tồn tại. Nói lên tiểu băng hà kỳ, nổi danh nhất chỉ sợ là cuối nhà Minh thời kỳ, cuối nhà Minh tấp nập thiên tai, cùng tiểu băng hà kỳ thoát không được quan hệ. Có thể nói, Minh triều diệt vong, tiểu băng hà kỳ xem như nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá, mặc kệ là ấm áp kỳ hay là tiểu băng hà kỳ, đều là một cái quá trình khá dài. Cũng tỉ như cuối nhà Minh tiểu băng hà kỳ, trên thực tế, từ cuối thời Nguyên liền bắt đầu phát sinh, sau đó theo thời gian trôi qua, càng ngày càng liệt. Cuối thời Nguyên bộc phát khởi nghĩa cùng tiểu băng hà kỳ cũng có nguyên nhân trọng yếu. Cho nên nói, Minh triều từ thành lập bắt đầu, liền một mực ở vào tiểu băng hà kỳ. Chỉ là ở ngoài sáng mạn, tiểu băng hà kỳ bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng đưa đến cuối nhà Minh tác động đến diện tích cực lớn, số lượng cực kỳ tấp nập thiên hai. Mà cùng tiểu băng hà kỳ đối lập, chính là ấm áp kỳ. Tiểu băng hà kỳ cùng ấm áp kỳ đối với sinh hoạt ảnh hưởng, người hiện đại có lẽ không cảm giác được,
Nhưng là, đối với làm nông văn minh tới nói, khí hậu ảnh hưởng là to lớn. Tỷ như Trung Quốc cấm áp kỳ, tại phương Bắc dự đông thương khâu phụ cận Trần Hạ chi địa, vậy mà thừa thải á nhiệt đới thực vật, cây sơn, quan trung vị thủy lưu vực khắp nơi trên đất Thanh Trúc. Mà tại làm nông thời kỳ, lương thực sản lượng trừ trồng trọt kỹ thuật, thổ địa, hạt giống những yếu tố này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thời tiết. Nếu như khí hậu ấm áp, nước mưa dồi dào, như vậy lương thực sản lượng là có thể gia tăng rất nhiều. Nhất là nước mưa dồi dào đầu này, liền lấy lúa mì tới nói, tại có sung túc nước mưa cung ứng tình huống dưới, lúa mì sản lượng có thể đề cao gấp đôi. Mà ấm áp kỳ chính là lương thực quy mô lớn tăng gia sản xuất thời kỳ. Bởi vì thời tiết ấm áp, nước mưa sung túc, cây nông nghiệp sinh trưởng thời gian thậm chí đều có thể biến ngắn. Nói như vậy, có lẽ không cách nào cảm thụ khí hậu đối với một quốc gia ảnh hưởng, như vậy có thể nhìn một chút đường chiều thời kỳ thổ phiền vương triều. Công nguyên thất thế kỳ sơ, thổ phiền vương triều lúc đầu chỉ là Tây Tạng cao nguyên cái trước nhỏ yếu bang quốc. Nhưng là, đợi đến đường trung hậu kỳ thời điểm, thổ phiền xác thực trở thành đường vương triều chủ yếu nhất địch nhân. Thổ phiền chẳng những thừa dịp loạn an sử trong lúc đó, chiếm cứ đường vương triều An Tây, Bắc Đình đô hộ phủ, cắt đứt con đường tơ lụa, còn đã từng một lần công hãm đường triều đô thành Trường An. Mà thổ phiền vương triều có thể quật khởi một cái trọng yếu, hoặc là nguyên nhân căn bản, chính là tùy đường ấm áp kỳ xuất hiện. Tại tùy đường trong lúc đó, khí hậu tiến vào ấm áp kỳ, khiến cho Tây Tạng cao nguyên băng tuyết hòa tan, từ đó có quy mô lớn đóng quân khai hoang điều kiện. Cũng chính bởi vì ấm áp kỳ xuất hiện, có đầy đủ lương thực sản xuất thổ phiền vương triều, mới có thể lấy ở vào Tây Tạng cao nguyên vị trí địa lý, có được đầy đủ quốc lực, cùng đại đường vương triều tiến hành mấy chục vạn người quy mô to lớn chiến tranh. Phải biết, thổ phiền thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng là có thể xuất động 400,000 quân đội, mà lúc đó đường vương triều, cả nước cũng bất quá hơn 600,000 quân đội. Đồng thời, tùy đường ấm áp kỳ cũng là đường vương triều cường thịnh nhân tố trọng yếu. Chương 287, bệnh nặng chương 287, bệnh nặng nếu như Phí Ngọc nói là sự thật, như vậy Doanh Tuyết Phi tiến về Thất Tinh Cung, liền nói qua. Dù sao, loại chuyện này, đối với một quốc gia tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Dù là ấm áp kỳ sẽ không lập tức bắt đầu phát huy nó tác dụng, nhưng là, cũng có thể khẳng định, ở sau đó mấy trăm năm ở giữa, mưa thuận gió hòa thời gian sẽ càng ngày càng nhiều, lương thực sản lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lương thực nhiều, tự nhiên liền có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Mông Triệu, truyền ta quân lệnh, mệnh lệnh, bộ binh đệ tam sư cùng sư đoàn bọc thép, thứ nhất xe tăng doanh, tiến chiếm Hải Giác, cũng lưu thủ nơi đây, còn lại đại quân, rút quân. Doanh Kiên biết, Doanh Tuyết Phi bệnh nặng, đối với dạ tộc chiến tranh liền khó có thể tiếp tục đánh xuống. Mặc dù nói, Doanh Kiên đã đột phá dãy núi Dạ Dột, lúc này lựa chọn rút quân, có một ít đáng tiếc. Nhưng là, trận chiến này, Doanh Kiên lớn nhất mục đích đã đạt thành. Quân Tần một trận chiến tiêu diệt dạ tộc mấy chục vạn quân đội, chiếm cứ khu vực nội hạ. Có thể nói, Tần Quốc một cầm, liền đem dạ tộc đánh cho tàn phế. Bây giờ, dãy núi Dạ Dột cùng Hắc Sa Bảo đều đã không chế tại quân Tần trên tay. Coi như quân Tần hiện tại rút quân, lấy dạ tộc hiện hữu năng lực, cũng không đủ một lần nữa đoạt lại dãy núi Dạ Dột cùng Hắc Sa Bảo. Như vậy, quân Tần y nguyên có thể khống chế tiến công dạ tộc Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh lô cốt đầu cầu. Cho nên, lúc này rút lui, đối với quân Tần tới nói, cũng không có cái gì tổn thất lớn, dù sao, nếu như quân Tần nguyện ý, tùy thời có thể lấy từ dãy núi Dạ Dột xuất kích, tiến công dạ tộc, hoặc là từ Hắc Sa Bảo xuất kích, triệt để chiếm cứ dạ tộc bồn địa gần đạt. Cho nên, hiện giai đoạn, hay là trở về Hàm Dương mới là trọng điểm. Thái tử điện hạ, tin tức tốt, tin tức tốt ta. Quân Tần tại chiếm cứ Hải Giặc về sau, quân Tần chủ lực rút quân. Phịp vừa mới rút lui đến tới gần Hải Giặc nhiều mục tát thành, liền đạt được trinh sát báo cáo. Mà nghe được quân Tần rút quân tin tức lúc, Phịp phản ứng đầu tiên là không thể nào. Quân Tần đã đột phá dãy núi Dạ Dột, chiếm cứ Hải Giặc, có thể nói, lúc này quân Tần trước mặt dạ tộc lãnh thổ, đối với quân Tần tới nói, chính là một tên mở ra hai chân nữ nhân. Mà ngay tại lúc này, quân Tần thế mà lựa chọn rút lui, cái này thực sự để Phịp có một ít không thể nào hiểu được. Nếu như nói, quân Tần tổn thất quá lớn, hoặc là nói, tiếp tế theo không kịp, rút quân, cái kia Phịp vẫn là có thể lý giải. Có thể căn cứ dạ tộc lấy được tình báo đến xem, quân Tần từ nội hà chi chiến đến dãy núi Dạ Dột trận công kiên, trong khoảng thời gian này tác chiến, tổn thất có hay không 1000 đều không nhất định. Chút tổn thất này, đối với 70,000 quân Tần tới nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Về phần nói tiếp tế theo không kịp, thì biết, đồng dạng không có khả năng. Cứ việc dạ tộc tại khu vực nội hà thảm bại, nhưng là, quân Tần còn chưa kịp triệt để tiêu hóa khu vực nội hà, cho nên, dạ tộc tại khu vực nội hà hay là có rất nhiều tình báo nơi phát ra. Căn cứ, khu vực nội hà lưu lại tình báo nơi phát ra, quân Tần tiếp tế không có một chút vấn đề. Bởi vì quân Tần có một loại để cho xe lửa đồ vật, có thể trong vòng một ngày vận chuyển mấy trăm dặm đường, duy nhất một lần chuyển vận lương thực, đầy đủ mấy vạn người ăn một tháng lương thực. Có như thế vận chuyển thần khí, quân Tần làm sao có thể xuất hiện tiếp tế không tốt tình huống? Nhưng là, quân Tần rút quân cũng là quả thật phát sinh sự tình. Bất quá, bất kể nói thế nào, quân Tần rút lui đều là một tin tức tốt không phải sao? Chí ít dạ tộc Bắc Cảnh bảo vệ. Không được, xe lửa lời nói quá chậm. Doanh Kiên xuống tới quân Tần rút quân về sau, liền bắt đầu lấy tay tiến về Hàm Dương. Bất quá tại làm sao tiến về Hàm Dương trên chuyện này mặt, Doanh Kiên phạm vào khó. Căn cứ Hàm Dương phương diện gửi tới điện báo, Doanh Tuyết Phi bệnh tình đã càng ngày càng nghiêm trọng, cần Doanh Kiên bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Hàm Dương. Trước hướng Hàm Dương, cưỡi xe lửa vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Doanh Kiên đối với xe lửa tốc độ không phải rất hài lòng. Từ khu vực nội hà tiến về Hàm Dương, vẹn vẹn là thẳng tắp khoảng cách, liền vượt qua 4000 dặm. Nếu như tính luôn nửa đường nghỉ ngơi, bổ sung, đạo lý huấn luyện, thực tế khoảng cách vượt qua 6000 dặm. Trước mắt, xe lửa tốc độ ước chừng là mỗi giờ 30 dặm. Nói cách khác, cưỡi xe lửa, ngày đêm không nghỉ tiến lên, muốn từ nội Hà đuổi tới Hàm Dương cũng cần tốn hao 8 ngày thời gian. Mà căn cứ Hàm Dương gửi tới địa báo, 8 ngày thời gian, Doanh Khiên khả năng không gặp được Doanh Tuyết Phi một lần cuối. Cho nên, cưới xe lửa phương pháp này, để Doanh Khiên có một ít không hài lòng. Mông Triệu nói cho bộ đội phi thuyền, để bọn hắn đem 10 chiếc phi thuyền chuẩn bị kỹ càng, mặt khác, lại sốt ruột 200 tên lính, toàn bộ phân phối súng máy cùng súng máy hạng nhẹ, đi theo ta tiến về phi thuyền căn cứ. Mông Triệu nghe được Doanh Khiên lời này, khiếp sợ nhìn xem Doanh Khiên, nói ra, quân thượng muốn xưng tòa phi thuyền tiến về Hàm Dương. Là, quân tần có phi thuyền, tuần hành tốc độ ước chừng là 30 km/h. Nếu như là cực tốc tiến lên, có thể đạt tới 90 km/h. Mà cưỡi phi thuyền, có thể lấy thẳng tắp tiến lên. Lời như vậy, 4000 dặm lộ trình, liền xem như lấy phi thuyền tuần hành tốc độ, cũng chỉ cần tốn hao 3 ngày thời gian, liền có thể đến Hàm Dương. Đương nhiên, cưỡi phi thuyền có một cái phiền toái, đó chính là ban đêm phi hành. Tại ban ngày, còn có thể thông qua đường sắt, con đường làm hướng dẫn vật tham chiếu phi hành, có thể ban đêm, nhìn không thấy tình huống dưới, như thế nào tiến hành phi hành đâu. Mông Triệu, ngươi lập tức phái người đi tù binh dạ tộc chỗ nào, tìm mấy cái dạ tộc tới, ta có trọng yếu công vụ. Mặc dù nói, phi thuyền người điều khiển ở buổi tối xác thực không nhìn thấy, nhưng là, dạ tộc người có thể à, Doanh Khiên có thể cho dạ tộc người làm nhân viên phụ trách hải hành, xác nhận lộ tuyến. Dạng này ở buổi tối thời điểm, liền cũng có thể đi thuyền. Hàm Dương, Hoàng Cung. Bệ hạ, ngài bây giờ bệnh nặng quân thân, cái này quốc sự hay là giao cho những người khác đến xử lý đi. Khu khu cụ Doanh Tuyết Phi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên một cái bàn mặt. Ngay tại xử lý chính vụ. Bên cạnh là rất nhiều đại thần, ngay tại thuyết phục Doanh Tuyết Phi nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, Doanh Tuyết Phi coi như đã bệnh nặng quân thân, lại như cũ kiên trì tự mình xử lý chính vụ. Giao cho những người khác, giao cho ai? Trẫm nói qua, tại Tín Nguyên quân trở về Hàm Dương trước đó, tất cả chính vụ hay là do ta tự mình xử lý. Thế nhưng là bệ hạ, ngự y đã nói, ngài đến chính là phở thí, nếu như không hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ sợ ngày giờ không nhiều có phải hay không? Doanh Tuyết Phi trực tiếp nhận lời nói. Bệ hạ, Tín Nguyên quân tại phía xa nội Hà cùng dạ tộc tác chiến, muốn về đến không phải một hai ngày sự tình, ngài chỉ có bảo trọng long thể, mới có thể à. Những này chính phủ vụ hay là giao cho những người khác đến xử lý đi. Vậy các ngươi nói một chút, ai phù hợp? Cái này thành Hàm Dương bên trong, có thể thay thế bệ hạ xử lý chính vụ, cũng chỉ có đồng dạng là Tôn Thất Tử đệ vị Dương Quân. Khu 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 không. Không được, tuyệt đối không được. Khu 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 tuyệt đối không có khả năng giao cho vị Dương Quân. Bệ hạ không cần nói nhiều, các ngươi đều lui ra đi. Ê khu 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 bệ hạ, ngài vẫn là phải bảo trọng thân thể a. Trêu chọc, ngươi nói, Doanh Kiên từ nội Hà gấp trở về, còn kịp sao? Ta còn có thể chống đến lúc kia sao? Bệ hạ không cần thiết nói lung tung, ngài nhất định sẽ khá hơn. Ha ha. Tốt. Làm sao có thể? Doanh Tuyết Phi phát ra một trận cười lạnh. Trước đó ta còn kỳ quái, vì cái gì thái y tự tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tục có 13 vị cao cấp ngự y chết oan chết uổng, lúc đầu ta còn tưởng rằng là thái y nóng người, đắc tội người nào, hiện tại ta hiểu được, nguyên lai giết thái y nóng những cái kia ngự y mục đích là vì đối phó ta, mà chân chính sát chiêu chính là còn lại mấy cái kia ngự y đi. Khu khu khu, thật sự là giỏi tính toán a. Những người này nếu có thể đem tính toán tâm tư người dùng để quản lý bách tính bên trên, ta đại tần còn về phần ngay cả nhân mã, gia tộc những dị tộc này đều không thể đánh bại sao?